Chương 25, bước vào Dược Tông phân đà, xin chào khách quan, cho hỏi ngài muốn mua gì ạ? Lưu Chính Minh vừa mới bước vào cửa hàng thì có một tên phục vụ ngay lập tức đi ra chào hỏi. Lẽ nào ở chỗ này cửa hàng nào cũng như vậy ư? Phục vụ lúc nào cũng niềm nở như vậy, xem ra Đan Tông và Dược Tông đều bận tâm nhiều đến mua bán rồi. Lưu Chính Minh nghĩ thầm. Sự thực thì cũng gần với suy nghĩ của Lưu Chính Minh, Đan Tông, Khí Tông và Dược Tông có rất nhiều tài nguyên đều là tới từ công việc mua bán. Dù sao thì việc chi trả cho rất nhiều công việc luyện đan hay tìm thuốc tiêu tốn rất nhiều đấu tệ. Đây là lý do ba tông phái này chỉ có số lượng tài sản khủng bố, nhưng số tiền có thể điều động vì thường không có mấy, cũng đơn giản là số tiền phải chi cho những lần thử đan hay thử vũ khí thất bại. Trong lục tông, Đan Tông cùng Dược Tông luôn luôn đi cùng với nhau, trái lại Khí Tông và Ám Tông lại tự thành một tổ, chỉ có Kiếm Tông và Đao Tông mạnh mẽ nhất tự tách ra thành một tổ riêng. Tuy các tông không có tử thù, nhưng việc cạnh tranh thường thì sẽ rất dễ xảy ra, đặc biệt là Kiếm Tông cùng Đao Tông. Được rồi, cho hỏi nơi đây có những loại dược hiệu này không? Vừa nói Lưu Chính Minh vừa đưa ra một tờ giấy. Đây chính là tông hợp đan phương của hệ thống, nhưng tất nhiên là Lưu Chính Minh đã làm đảo lộn về số lượng rồi, thậm chí còn thêm một số loại dược hiệu khác nữa. Tên phục vụ nhận lấy tờ giấy đôi mắt mở to, Huyền Liên Tam Thảo, Quyền Mạch Tam Liên, Thanh Hoa Viên Thảo, toàn dược liệu tam tinh. Phục vụ nét mặt kinh hãi đã thế số lượng lại cũng lớn nha, mỗi loại gần nghìn gốc. Ngay sau đó hắn ôm quyền đối Lưu Chính Minh, xin khách quan thứ lỗi là số lượng này ta không thể làm chủ được, chỉ có quản lý ra mặt thì mới được, mong khách quan xin chờ trong giây lát. Nói xong hắn mời Lưu Chính Minh vào trong phòng chờ, rồi tức tốc đi tìm quản lý. Lưu Chính Minh gật đầu một cái, rồi bước ngay vào trong phòng chờ tiếp khách. Đặt mông xuống ghế, để chân phải lên cổ chân trái, hắn lấy ra một ly rượu từ trong giới chỉ, uống một ngụm. Phục vụ tốc độ làm việc cũng không chậm, chỉ trong 5 phút sau, một người trung niên gầy gò bước đến. Hắn xá một quyền hỏi, tại hạ Trương Minh, xin hỏi tính danh khách quan. Lưu Chính Minh. Ồ vậy ta xin mạn phép gọi khách quan là Lưu công tử, ngài cứ gọi ta là Trương quản lý là được. Được thôi Trương quản lý. Lưu Chính Minh cười. Hai người khác sáo vài câu, rồi sau đó Trương quản lý ngay lập tức vào vấn đề chính. Lưu công tử, cho ta hỏi là ngài muốn mua hết số lượng dược liệu này. Sao, hàng không đủ sao? Lưu Chính Minh nhướng mày. Không phải là hàng không đủ mà số tiền này cũng khá lớn, không biết ngài định trả tại đây hay khi nào? Trương quản lý hỏi. Ừm, tốt nhất là trả tại đây luôn, dù sao cũng là tiền trao cháo múc mà. Lưu Chính Minh cười nói. Được, người đâu, mang ra đây những gì viết trong tờ giấy này. Trương quản lý phất tay một cái, lập tức có tên phục vụ đó lấy, chạy ngay vào trong kho. Chỉ vài phút sau, thấy hắn quay lại, trên tay lại nhiều vài cái giới chỉ. Trương quản lý đang định đó lấy, thì thấy tên phục vụ nói, thưa đại nhân, trong đây có gần như tất cả các loại dược liệu mà Lưu công tử cần, chỉ thiếu đúng một loại. Trương quản lý hơi sững sờ, hỏi, loại nào? Ta thấy là trong tiệm đâu có loại nào thiếu đâu. Tên phục vụ trả lời, vốn là không có loại nào thiếu thưa ngài, nhưng mà Thanh Hoa Viên Thảo đã bị một người mua hết rồi. Ai? Thiếu gia Lệ gia, Lệ Hàn. Nghe tới cái tên này thì sắc mặt của Trương quản lý nhất thời hơi cau mày lại. Hắn quay sang Lưu Chính Minh, hỏi, Lưu công tử, Thanh Hoa Viên Thảo đã bị mua hết rồi, nếu không thì chúng ta bồi thường ngài bằng cách khác xem nào, ta chỉ lấy giá 90 thôi. Nghe vậy thì Lưu Chính Minh suy nghĩ một chút, rồi gật gật đầu. Thấy vậy thì Trương quản lý mừng rỡ, dù sao cho dù có giảm giá 10 bọn hắn cũng vẫn được lại khá nhiều, chủ yếu là từ số lượng khổng lồ này. Thanh toán xong tiền, Lưu Chính Minh thu hết giới chỉ vào trong giới chỉ của mình, dù sao thì chân mũi cũng là tiền, tuy rằng giới chỉ loại chỉ có vài em mở thế này có giá cũng tầm vài nghìn đấu tệ, lại không thu được người sống, nhưng cũng sẽ đến lúc có giá trị. Thấy Lưu Chính Minh thu hết vào xong, vẻ mặt của Trương quản lý cũng hơi đen lại, dù sao cửa hàng hắn cũng không có nhiều giới chỉ, nhưng người ta đã thu vào thì cũng đành thôi. Đầy vẻ tiếc nuối, hắn dẫn Lưu Chính Minh ra cửa. Lưu công tử, do lần này số tiền ngài mua vượt quá 50 vạn đấu tệ, thế nên ngài sẽ nhận được một cái thẻ bài cấp bạc. Ồ, thẻ cấp bạc, để làm gì? Lưu Chính Minh tò mò. Hình như ngài chưa bao giờ tới chỗ cửa hàng này mua đồ. Trương quản lý ngạc nhiên. Chưa, đây là lần đầu tiên ta tự mình ra mua đồ. Lưu Chính Minh thành thật đáp. Trương quản lý nghe vậy cũng không hỏi nhiều, cho rằng Lưu Chính Minh là một thiếu gia một gia tộc nào đó, lúc nào cần gì thì cứ việc đi bảo hạ nhân lấy là được, không biết cái này cũng là bình thường. Dù sao thì không phải ai cũng có thể xuất ra hơn 60 vạn đấu tệ ung dung như thế. Nghĩ vậy, hắn bèn cười nói, nếu công tử ngài không biết thì để ta xin mạn phép nói cho ngài vậy. Chế độ của cửa hàng rất minh bạch. Ngài cũng biết ngoài lục tông, và các môn phái bên ngoài ra, bên ngoài cũng có rất nhiều thế lực thương nghiệp. Để thống nhất mua bán, chúng ta định ra một chế độ, khi ngài mua một đơn hàng tại một cửa hàng nào đấy, coi như thuộc ta Dược Tông chẳng hạn, nếu đơn hàng giá trị vượt quá 10 vạn, ngài sẽ được một thẻ cấp đồng, có thể nhận ưu đãi giảm giá 1. Sau đó là 50 vạn, bạc, 2100 vạn, vàng, 5500 vạn, bạch kim, 11.000 vạn, kim cương, 12.000 vạn, bảo ngọc, 15 cuối cùng là trí tôn cấp, 20. Thẻ bài trí tôn cấp hoàn toàn không thể mua, nó phải dựa vào quan hệ của ngài đối với Dược Tông, hoặc đơn giản là minh hưu của Dược Tông. Đến cả đệ tử trong tông mà muốn mua thì đều dựa vào chức vụ thôi, tạp dịch đệ tử, đồng, ngoại môn đệ tử, bạc, nội môn đệ tử, vàng, ngoại môn trưởng lão, vàng, khách khanh trưởng lão hoặc nội môn trưởng lão, bạch kim, thân truyền đệ tử, kim cương, thủ tịch đệ tử hoặc tông chủ, bảo ngọc, thái thượng trưởng lão, trí tôn. Lưu Chính Minh hơi giật mình. Thế này là quá quy củ rồi, thế quái dạ ộp thành giống một tổ chức kinh tế đa cấp vậy. Trương quản lý nói xong, tay giơ ra tấm thẻ bạc cấp, nói, đây là thẻ của công tử, mong lần sau công tử đến đây nhiều hơn. Lưu Chính Minh nhận lấy tấm thẻ, chỉ gật đầu cái, xá quyền chào Trương quản lý, thân ảnh hắn nhanh chóng biến mất. Nhìn lấy Lưu Chính Minh đã đi xa, lúc này Trương quản lý mới đứng dựa vào của suy nghĩ, Lệ gia, Thạch gia, Đổng gia, rốt cuộc các ngươi đang nghĩ gì? Tung ra thông tin di tích vừa tìm thấy ngay tại khi tất cả các thế lực đi nơi ấy, lại còn cố mua thật nhiều thanh hoa viên thảo. Để làm gì đây? Nghĩ đến đây hắn thở dài một hơi, Thương Liên Thành sắp có biến rồi. Chỉ mong Vân Đà này còn giữ được. Suy nghĩ xong hắn lại đi ngay vào, vẻ mặt lại tươi cười như chưa có gì xảy ra. Tại nhà trọ, Lưu Chính Minh đang ngồi bên bàn, đôi mắt trắng dã, nhìn nạ tờ vào tường. Bên cạnh hắn là Càn Minh Nguyệt, trong tay nàng đang ôm một con khỉ trắng nhỏ, nhìn phá lệ đáng yêu. Thì ra khi mà Lưu Chính Minh về hắn gọi nàng ra, kể lại hết những gì xảy ra hôm nay. Nàng trố mắt lên không tin được tên này, hắn mới đi bao lâu? Chắc được vài canh giờ, vậy mà đã kiếm được gần 20 vạn đấu tệ, một con khế ước thú đấu linh, đã thế loại còn thuộc loại hiếm. Hắn cũng không có giấu giếm nàng về Bạch Kim Kim, chỉ là cố miêu tả là chủng tộc rất hiếm thôi, cũng không mất thời gian giải thích về toàn vũ trụ. Ngươi nói gì đi chứ, chẳng lẽ tu luyện Bạch Nhãn thuật là phải nhìn vào tường a? Càn Minh Nguyệt hỏi. Đương nhiên rồi. Hắn đáp lại. Hắn không sợ bị lộ tẩy vì thật sự là tại nơi đây gần như có thể chắc chắn là không có tay nào của tộc Hỉ U gà cả. Hơn nữa là hắn cũng không thể nói cho nàng về công dụng ít quang của Bạch Nhãn, chỉ bảo rằng là tăng tầm nhìn thôi, không chắc theo tính khí nàng thì lại nhìn hắn như một tên biến thái mất. Hắn liếc nhìn một chút về cơ thể hoàn mỹ của nàng, cái đồi núi đấy, cái vùng bí ẩn đấy. Thôi được rồi, hắn tự nhận là có chút biến thái thật, nhưng có sao đâu, Càn Minh Nguyệt đã chú định là của hắn rồi, có thể nàng vẫn chưa biết điều đó, hắn chắc chắn sẽ không để ai cướp nàng khỏi hắn. Còn về tại sao hắn không muốn dùng thân nô ấn? Chỉ đơn giản là hắn không muốn được thân xác nàng thôi, hắn còn muốn cả tâm nàng nữa. Hơn nữa nàng cũng là nhân vật chính, nếu lỡ xâm phạm nàng rồi lại bị khí vận hay cái được gọi là nhân vật chính quang hàn sẽ xuất hiện, lúc đấy hắn đi đâu tìm ai khóc. Cho nên nói vạn sự tùy duyên thôi, nếu nàng chưa muốn, hắn cũng không cưỡng cầu. Hệ thống ngồi thấy Lưu Chính Minh nghĩ vậy thì dở khóc dở cười, rốt cuộc tên này mặc dù yêu nghiệt thế nào thì vẫn chỉ là một thiếu niên khí huyết cương dương mà thôi, vẫn là trai tơ nha. Nhưng mà hắn lại có thể hiểu được vạn sự tùy duyên là vô cùng bất ngờ. Phải biết là đây là một loại cảm ngộ, thực sự ảnh hưởng rất nhiều tới tâm cảnh, điều này làm cho hệ thống càng cảm thấy hiếu kỳ hơn với cái người tên Lưu Minh thế đó. Làm sao có thể dạy được một tên nhóc mới 18 tuổi như này? Được rồi, xong. Không ngoài ta dự định. Lưu Chính Minh nhắm mắt lại, lại mở ra thì đôi mắt đã quay lại trạng thái đen như bình thường. Cái gì xong? Càn Minh Nguyệt hỏi. Bình tĩnh, ta cần một chút xác thực. Nói xong Lưu Chính Minh câu thông hệ thống. Tiện tiện, ngươi biết những dược phương nào phối được với thanh hoa viên thảo không? Dược phương á, nhiều lắm, ký chủ cần loại nào? Hệ thống tò mò, hỏi. Tại trên đấu thiên đại lục đã có những loại phối dược nào được công nhận? Lưu Chính Minh hỏi lại. Đinh. Ký chủ đã hỏi đến vấn đề liên quan đến thông tin sở hữu của đấu thiên đại lục, yêu cầu chi trả 1.000 hở tờ tờ. Cái này mà cũng phải chi trả. Lưu Chính Minh ngạc nhiên. Đương nhiên. Thanh âm của hệ thống nói đây là liên quan đến thông tin ảnh hưởng của vị diện này rồi. Được, chi trả 1.000 hở tờ tờ. Lưu Chính Minh cũng không phản ứng lớn lắm, 1.000 hở tờ tờ thôi, có là bao nhiêu? Hắn chỉ cần một vụ đi săn đã kiếm lại gấp mấy lần thế này rồi. Tích tích, trải qua hệ thống tra được, tại đấu thiên đại lục chỉ có hai loại phối dược phương, phân biệt là nghe xong hệ thống nói, Lưu Chính Minh cười mỉm, nói biết ngay mà. Chương 26, Lưu Chính Minh phát hiện biết ngay cái gì? Hệ thống tò mò hỏi. Ngươi nhìn hình ảnh này. Lưu Chính Minh không đáp mà lại sử dụng trí nhớ khắc họa ra hình ảnh. Đây là trong không gian của hệ thống nên hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bất cứ cái gì trong trí nhớ. Chỉ thấy xuất hiện ba tên mặc áo tròn đen, tay đang thả thanh hoa viên thảo cùng một đống các loại dược liệu khác, bên dưới lò đang ngọn lửa đen vẫn luôn cháy rừng rực. Đây là hệ thống hỏi. Hình ảnh ta tìm được trong lệ ra. Lưu Chính Minh trả lời, ngươi thử nghĩ xem rằng là đan phương bọn chúng đang phối là cái gì. Hệ thống chỉ mất vài giây là tìm được, độc ảnh lưu tinh đan. Đây là một loại đan dược đặc hiệu tại hồn ảnh đại lục. Người của hồn ảnh đại lục hoàn toàn có thể không chịu ảnh hưởng từ nó, nhưng những người từ các vị diện khác thì hoàn toàn coi nó như thuốc độc, có thể gây ảo giác mệ hoặc thần trí, khiến cho người ta trở thành khôi lỗi sống của người sở hữu. Chuẩn, vậy ta hỏi ngươi là trên đấu thiên đại lục có ai có đan phương này không? Lưu Chính Minh nghe ra hàm răng trắng bóng. Hoàn toàn không, chỉ có mỗi hồn ảnh đại lục mới sở hữu phối phương, lại kết hợp với lực lượng của năng lượng nơi đấy. Hệ thống trả lời, rồi ngay lập tức phản ứng ngươi muốn nói là Tề gia chính là người của hồn ảnh đại lục. Thủ hạ hay chính là thì ta không biết. Nhưng ta chỉ cần có thêm chút thông tin, ta hỏi giải độc đan liệu có chống lại được cái đan dược này. Hệ thống nghe vậy bèn trả lời, đương nhiên là được. Đan dược này lấy thanh hoa viên thảo làm chủ, đẳng cấp dựa theo nó. Tên Tề Hàn kia mua chỉ là thanh hoa viên thảo tam tinh, vậy nên độc ảnh lưu tinh đan cũng chỉ là tam tinh đan dược thôi. Giải độc đan có thể trị hết toàn bộ dưới tứ tinh đan dược nên là không thành vấn đề, thậm chí một số vị đấu linh tâm tính mạnh mẽ hoàn toàn có thể kháng cự lại được. Lưu Chính Minh nghe vậy gật đầu hài lòng, thế còn ảnh hưởng của Diễm Linh Hỏa đối với đan dược đấy thì sao? Diễm Linh Hỏa có khả năng soi sáng, tự nhiên là khắc tinh đối với loại đan dược mang hắc ám năng lượng gây ảo ảnh này. Chỉ cần có Diễm Linh Hỏa, gần như là ảo ảnh không xuất hiện được. Mạnh vậy sao lại chỉ có xếp tại hạng 99 dị hỏa bảng? Lưu Chính Minh mặc dù đã xác định được thông tin mình cần, nên rất thoải mái hỏi. Đơn giản, Diễm Linh Hỏa có khả năng khắc chế năng lượng hắc ám nhưng chỉ giới hạn đối với ảo giác. Ngươi thử nghĩ lại xem đấu linh đại lục nơi nào có công pháp gây ảo giác hắc ám, gần như không có. Đó là lý do Diễm Linh Hỏa tại nơi đây mặc dù chỉ là gân gà. Nhưng qua một số các vị diện khác mà kiểu hắc ám hàng lâm hay mặt thế đại loại như vậy thì đây chính là vũ khí trang bức tối cờ rồi, đặc biệt là nó còn có thể tiến hóa thành quang linh chi viêm nữa. Quang linh chi viêm, cái gì vậy? Lưu Chính Minh tò mò quang linh chi viêm, phiên bản tiến hóa của Diễm Linh Hỏa, có thể soi sáng vật, đánh lùi hắc ám, đồng thời có tác dụng cực tốt khi đối đầu tâm ma hoặc mặt trái của chính mình, đồng thời có tác dụng về mặt tinh thần. Quang linh chi viêm tiến hóa tiếp sẽ là quang đạo thánh viêm. Đám ngu xuẩn sắp xếp cái dị hỏa bảng này hoàn toàn không biết được là chúng đã vùi một loại dị hỏa có thể tiến hóa thành hỏa chi đại đạo. Vô chi thật là khổ hạnh a. Hệ thống rêu cợt cười một tiếng, rồi quay sang với Lưu Chính Minh, vừa nãy ngươi bảo ngươi phát hiện ra cái gì? À thì chỉ đơn giản là phân tích chút thôi. Lấy tí thông tin suy đoán đấy mà. Lưu Chính Minh nún núm bay. Suy đoán cái gì? Về thông tin của các thế lực. Ta chỉ cần sắp xếp lại lập luận của ta thôi, có muốn nghe không? Nghe chứ. Hệ thống tò mò. Được rồi, vậy bắt đầu là từ cái việc tam đại gia tộc tìm được phần không di tích. Câu hỏi được đặt ra là chúng tìm ra khi nào không tìm, vậy mà lại đi tìm vào đúng lúc gần như tất cả lực chiến đấu cao tầng của Đấu Thiên Đại Lục đi mất. Lưu Chính Minh bắt đầu giải thích. Có thể là trùng hợp a. Hệ thống nói. Đúng, có thể là trùng hợp, vậy nên chúng ta suy luận tiếp từ các dữ kiện sau. Càn Minh Nguyệt đi mua trang sức. Nàng nhận thấy được dị động của Hoàng Thiên Lôn nên mới bắt đầu mua, hơi vô ý nàng lỡ lộ ra Diễm Linh Hỏa. Do việc Hồng Ngọc đến từ Tiên Vực mà chỉ đến khi chúng ta bổ ra mới biết, vậy nên ta hoàn toàn không tin viên Hồng Ngọc kia sẽ là căn nguyên của tất cả, vậy nên chúng ta phủ định dữ kiện này, quay sang dữ kiện khác, Diễm Linh Hỏa. Ngươi nhìn thấy cái gì? Lưu Chính Minh nói tiếp. Không biết. Hệ thống thành thật trả lời. Về thông tin thì hắn có thể biết được rất nhiều, nhưng về suy đoán thì hắn vẫn còn là tay mơ thôi. Được rồi, áp dụng với cái hôm nay chúng ta thấy được, Tề gia có quan hệ cực kỳ sâu sắc với hồn ảnh đại lục, hắn ta đang âm mưu sử dụng loại đàn độc kia, bây giờ thấy khắc tinh duy nhất của hắn, vậy hắn sẽ phải làm gì? Lưu Chính Minh lại hỏi tiếp. Khống chế nó. Đúng, khống chế nó, nhưng như thế nào đây? Dùng vũ lực là không thể, hắn với cả nàng cảnh giới tương đương, vậy nên hắn mới đành dùng mưu. Hắn cho một người thị nữ đi qua cố tình gây sự, để hắn có lý do quang minh chính đại xen vào. Dù sao tại nơi này Tề gia cũng không phải một tay che trời, làm việc vẫn cần chút lý lẽ. Vậy nên hắn cố tính gọi hai tên thiếu gia còn lại, chắc bọn hắn đang đi cùng nhau, mà hắn lại chưa thể về kịp gọi cho gia tộc hắn. Sau đó chúng cũng diễn một vở kịch, nhưng lại quá tệ, hoàn toàn chỉ đủ che mắt những người không biết nội tình. Nhưng với ta, vải thưa làm sao che rược mắt ánh? Bội phục, bội phục. Vậy ngươi còn suy ra gì nữa? Vậy thì tiếp tục. Lúc hắn bỏ đi thì hắn ngay lập tức đi thông chi gia tộc, nhưng do ta đã sử dụng hồn chân công che giấu toàn bộ khí tức hết rồi. Điều này khiến cho chúng mất rất nhiều thời gian hơn để tìm chúng ta. Chúng nhận định ta và nàng là một bọn, đến khi chúng xác định được nơi này thì chúng lại không dám đánh rắn động cỏ, dù sao đây cũng là một cái nhà trọ, lỡ tay đập ra một ông đấu tông nào thì chúng ăn đòn. Thế nên chúng lại đi điều tra. Đến khi chúng điều tra về rồi thì lại phát hiện ta đi vào Dược Tông cùng Đan Tông phân đà, lần nào cũng có quản lý đi ra chào nên chúng ngay lập tức phán đoán ta là có hậu trường cứng, chúng đành bỏ đi cơ hội xuất thủ công khai. Nếu ta cùng nàng không tới thì không sao, nhưng nếu như ta và nàng đến thì chúng sẽ phải chuẩn bị tốt hơn. Ngay sau đó Lệ Hàn đã đi tìm hai gia tộc còn lại. Dựa theo ngữ điệu của hắn thì Thạch gia cùng Đồng gia hoàn toàn không biết sự tình về hồn ảnh đại lục, nhằm khiến cho bọn hắn đi lòng vòng quanh đây, khi nào Càn Minh Nguyệt và ta đi ra sẽ ngay lập tức hướng chúng ta về phần không di tích. Hai người kia hoàn toàn không biết nhưng đoán chừng là nghĩ rằng Lệ Hàn muốn Diễm Linh Hỏa, nên tất nhiên chúng sẽ không để ý tánh mạng của một ngoại nhân rồi. Còn về quan hệ giữa chúng, tuy rằng ba gia tộc này vô cùng mạnh, nhưng để đối mặt với các thế lực còn lại trong thành vẫn kém xa, cả về tài chính lẫn vũ lực. Ngươi biết cái gì là căn bản của gia tộc không? Tài nguyên. Vậy nên đó à lý do khiến cho chúng phải hợp tác. Đó là cách duy nhất để có thể thu được nhiều nguồn lợi kinh tế hơn. Người ngoài cứ nghĩ ba nhà không hợp nhau, nhưng sự thực quan hệ của bọn chúng vô cùng tốt. Điều này cũng dễ lý giải tại sao mà ba thiếu gia lại đi chung, ước chừng là để tăng sự hòa hợp và phối hợp. Còn về việc hai gia tộc còn lại không biết Lệ gia cùng hồn ảnh sự tình, đơn giản thôi, Lệ Hàn chưa từng nói gì liên quan đến mục đích thật của hắn về Diễm Linh Hỏa, nếu họ đều biết thì tại sao phải nói lời này? Lưu Chính Minh thở ra một hơi. Chờ chút, ta có câu hỏi. Hệ thống nói. Mới hỏi. Làm sao mà ngươi biết được về vụ nói chuyện của ba tên thiếu gia đấy thế? Đơn giản, trong lúc ngươi đang mãi theo dõi Càn Minh Nguyệt cãi nhau, ta đã ngay lập tức triệu hoàn một phân thân sau lưng hắn, dùng hôn chân công thu liễm khí tức. Đáng tiếc chỉ là thời gian không đủ dài, nếu không ta đã biết nhiều hơn. Đồng thời ta cũng lại phát hiện một chuyện, nếu như Lệ gia chỉ mong muốn là khống chế mọi người ở đây, thì phải đuổi nàng càng đi xa càng tốt chứ, sao lại muốn khống chế Diễm Linh Hỏa, thậm chí không tiếc đóng kịch, phí bao nhiêu công muốn khống chế hỏa diễm này? Đáp án là hắn sợ, sợ nàng mang Diễm Linh Hỏa đi nơi khác. Điều này nói rõ cái gì? Nơi khác cũng diễn ra sự kiện tương tự. Đây là một cuộc khống chế đại quy mô. Kết hợp với cái thời gian này thì hoàn toàn có thể suy luận ra được rằng hồn ảnh đại lục hoàn toàn có liên quan đến Triệu gia tạo phản, thậm chí còn có thể là cái thế lực chủ mưu đứng sau tất cả, là kẻ thù của Đấu Thiên đại lục. Thế ngươi định làm gì? Hệ thống hỏi. Đơn giản, tương kế tự kế. Lưu Chính Minh đáp. Như nào? Thiên cơ bất khả lộ. Hừ, chẳng cái gì bất chứ. Hệ thống không đạt được đáp án giận dỗi đi. Dù sao đây cũng là tâm tình chung, nếu có ai đó nói hết cho bạn tất cả về âm mưu đối phương, khi nói về âm mưu của chính mình thì lại bí mật, quả thật là dùng chết vì hiếu kỳ thật. Lưu Chính Minh thấy vậy hơi mỉm cười, thoát ly hệ thống không gian, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía Lệ gia như có thể xuyên qua cả không gian thời gian thiên hạ, sắp biến sao? Để ta cho các ngươi biết, ai mới thực sự là quân cờ. Chương 27, Càn Minh Nguyệt đột phá, tu luyện quang lược thiên hỏa quyết. Buổi đêm, do Lưu Chính Minh đề nghị nên bây giờ cả hai người đều đang ở trong Hoàng Thiên Lô. Càn Minh Nguyệt đã biến nhỏ Hoàng Thiên Lô nhét vào trong ga giường, đồng thời dựng lên cấm chế để đánh lạc hướng. Dù sao nếu ai đó tự dưng nhìn thấy một cái đỉnh luyện trông như vô chủ thì có mấy ai chống lại cám dỗ được, hắn và nàng đều không muốn ngày mai đi ra đã là một nơi nào đó xa lạ. Tất nhiên tất cả chỉ là để phòng thôi, dù sao thì dù có ở trong Hoàng Thiên Lô thì Càn Minh Nguyệt vẫn có thể quan sát xung quanh được. Bây giờ trong không gian tầng 1 của Hoàng Thiên Lô thì Càn Minh Nguyệt đã chuyển thành buổi đêm, nàng giải thích là nàng rất thích ngắm trăng sao. Lưu Chính Minh hoàn toàn không có ý kiến, tương phản là hắn cũng rất đồng ý với điều này. Hai người ngồi trên hai cái đệm gần nhau, điều này cũng khiến cho Lưu Chính Minh cũng không có cơ hội chiếm tiện nghi, bởi vì Càn Minh Nguyệt lấy lý do để tu luyện khiến cho hắn bèn hậm hực ngồi một bên, lẩm bẩm có hầu gái nào mà lại đi sai khiến chủ nhân như này sao? Thật là muốn dùng thân nô ở nhà. Nói thì nói vậy thôi chứ hắn vẫn rất thành thật ngồi ở cái đệm còn lại. Thời gian trôi qua. Trong đây thời gian trôi nhanh hơn gấp đôi so với ở bên ngoài, hơn thế nơi này đấu khí còn muốn nồng nặc hơn nhiều, khiến cho Càn Minh Nguyệt chẳng mấy chốc là đã sắp đột phá đại đấu sư lục tinh. Đây là lần đầu tiên nàng đột phá nhanh như vậy, mới chỉ gần 2 tuần trôi qua thôi mà nàng đã từ đại đấu sư ngũ tinh lên lục tinh, lần gần nhất là tại hoàng cung ngay trước khi nàng rời đi. Lưu Chính Minh hơi giật mình, từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, hắn cảm giác được đấu khí xung quanh bắt đầu tụ lại một phía. Hơi ngạc nhiên một chút, hắn nhìn lại về Càn Minh Nguyệt, nghĩ, cô nàng này lại bắt đầu đột phá nha. Không hổ là nhân vật chính. Dù sao thì về thời gian lần trước nàng đột phá thì nàng đã nói cho hắn rồi, làm cho hắn cảm thấy đúng là nhân vật chính nha, cư nhiên hơn tuần là đã tăng một cái tiểu cảnh giới rồi, chứ đâu phải như mình, chỉ có dựa vào chém giết tăng lên. Dù sao thì hỗn chân công mặc dù rất tốt nhưng về căn bản là tu luyện quá chậm, người tu luyện còn phải chú trọng tâm cảnh các kiểu. Nhưng ưu thế của hỗn chân công quá rõ ràng, bây giờ mới chỉ là hoàng cấp trung phẩm thôi mà đã khiến cho sức mạnh cả hắn tại vị trí cảnh giới cuối của đại đấu sư có thể gấp 12 lần người bình thường, cả về thần niệm lẫn nhục thân, đồng thời giá trị này là vĩnh viễn. Có trời mới biết được là nếu hỗn chân công tăng cấp thì nó sẽ tăng được bao nhiêu lần. 15, 50, 100. Ngay lúc đó, tiếng kêu của Càn Minh Nguyệt đã làm hắn từ trong trạng thái y về với đời thực. Chỉ thấy khí tức đang tăng dần của nàng đột nhiên bị tiêu giảm, cảnh giới đang vô cùng phức phụ, trên bên giữa ngũ tinh và lục tinh. Vẻ mặt nàng đang vô cùng thống khổ, diễm linh hỏa cũng đang bao phủ khắp cả người nàng. Nàng làm sao thế? Lưu Chính Minh cũng lên, ngay lập tức chui vào không gian hệ thống, dù sao tại nơi đây là một dòng thời không khác biệt, hoàn toàn có thể hiểu là ngoại giới thời gian bị ngưng lại. Ta không rõ lắm, đoán chừng là do cấm pháp. Hệ thống hơi ngập ngừng. Đúng rồi, nàng nói nàng từ nhỏ là bị rất nhiều nhượng ghét, đoán chừng là cả cha nàng cũng không quý trọng một đứa phế vật như vậy, tại sao nàng vẫn còn có thể tu luyện? Gần như chắc chắn là có kẻ đụng tay chân vào công pháp, dẫn đến khi nàng tu luyện được đến đại đấu sư lục tinh sẽ bị cản trở, từ đó triệt để phế. Hào một cái âm mưu thâm độc ca tiện tiện, ngươi có cách không? Lưu Chính Minh điên cuồng suy nghĩ. Có, nhưng cách này hiện tại cũng khó có thể thực hiện được. Hệ thống hơi suy ngẫm chút, rồi trả lời. Cách gì? Đưa cho nàng một công pháp mới, sử dụng một viên liệu thương đan để trị liệu lại các ám thương do công pháp kia để lại, bất quá công pháp mới này phẩm chất còn phải cao hơn so với công pháp mà nàng có. Mà cái công pháp hiện tại của nàng ta ước chừng là địa cấp trung phẩm. Để áp chế hoàn toàn thì cần ít nhất công pháp thiên cấp mới được. Thiên cấp? Nhưng ta không có đủ tiền nha. Lưu Chính Minh lắc đầu. Phải biết là bên trong shop hệ thống công pháp thiên cấp giá cả đều từ khoảng 2 vạn hở tờ tờ đổ lên, bây giờ hắn chỉ còn mỗi khoảng 2.000 thôi, lấy đâu ra cho đủ, có còn cách nào khác không? Hết rồi, đây là cách tốt nhất rồi. Hiểu hiểu, ta có thể vay không? Lưu Chính Minh bèn hỏi. Hắn không thể để cho nàng chết được. Không nói cái gì nàng là nhân vật chính, có thể nàng là người đầu tiên bồi bạn với hắn tại dị giới này, hơn thế nàng còn là người của hắn. Tùy tiện một cái nguyên nhân cũng hắn cũng không muốn nàng chết. Có thể, cho vay cao nhất là đến được 100k hở tờ tờ, nhưng ngươi sẽ phải trả số tiền gấp đôi số ngươi đã vay. Hệ thống nói. Thế nếu ta không trả? Không có khả năng, dù sao thì hệ thống sẽ đem tài khoản của ngươi hoành thành âm luôn, thế nên không có vụ ngươi không trả. Được rồi, vậy giới thiệu công pháp nào tốt tí đi, dù sao ta tự nhiên phải đi vay thì cũng muốn được hàng tốt. Hàng tốt, có ngay, Quang Lược Thiên Hỏa Quyết. Hệ thống hơi ra vẻ mời chào. Lưu Chính Minh đưa mắt về phía Quang Lược Thiên Hỏa Quyết, chỉ thấy dĩ nhiên là một cái thiên cấp hạ phẩm công pháp. Giá bán là 2 vạn hở tờ tờ. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên chỉ đưa ra một cái thiên cấp hạ phẩm công pháp. Đây mà là hàng tốt. Lưu Chính Minh giật giật. Bình tĩnh, nhìn xem thông tin của nó đã. Hệ thống tỏ một cái vẻ như là ta đã biết trước vậy. Nghe vậy, Lưu Chính Minh nhìn kỹ hơn vào Quang Lược Thiên Hỏa Quyết. Quang Lược Thiên Hỏa Quyết. Phẩm cấp, thiên cấp hạ phẩm. Yêu cầu, nhận chủ tiên thiên dị hỏa sở hữu quang thuộc tính. Thông tin, tu luyện lấy dị hỏa làm chủ, có thể khiến cho dị hỏa tiến hóa khiến cho công pháp thăng cấp, cấp cao nhất vì đại đạo. Giá bán, 20.000 hở tờ tờ. Lưu ý, không có Lưu Chính Minh trợn to mắt, chính đang không biết làm cách nào để khiến cho Diễm Linh Hỏa thăng cấp, giờ đúng là có rồi, mà lại vô cùng đúng lúc. Thấy vẻ mặt của hắn, hệ thống vô cùng hài lòng, nói, thấy chưa, đã nói sóc của hệ thống là không gì không có, chỉ có ngươi không biết mà thôi. Tiến hỏa dị hỏa chưa bao giờ dễ hơn thế này. Lưu Chính Minh cũng ngại với hắn nói nhảm, hỏi, vậy làm sao để vay? Để vậy á, ấn nút mua như bình thường thôi. Lưu Chính Minh ấn vào nút mua. Quả nhiên, thông báo hệ thống xuất hiện, thông báo, ký chủ không đủ tiền để mua vật phẩm. Xin hỏi có mở chức năng vay tiền? Vay. Đinh. Ký chủ đã mở chức năng vay tiền, vật phẩm sau khi trừ đi số tiền ký chủ còn là 17.630. sau khi mua tài khoản của ký chủ còn có 35.260 hờ tờ tờ. Xác nhận mua, Ken. Chúc mừng ký chủ mua được quang lược thiên hỏa quyết. Tài khoản ký chủ quay về 35260. Chức năng vay mượn trong ngay hôm nay đã hết số lần sử dụng. Nghe đến âm thanh nhắc nhở, Lưu Chính Minh ngạc nhiên lưu ý a sang hệ thống, cái chức năng này chỉ được một ngày một lần. Tất nhiên rồi, nếu không thì cho ngươi vay liên tục không bao giờ trả hạ, hệ thống không dễ bị hố đâu, ngươi tí kiến đến gì? Hệ thống gửi lạnh một tiếng. Không có ý kiến. Chỉ là một ngày này lấy theo như nào? Ngươi phải biết là chúng ta đang tại ít hai thời gian đấy. Lưu Chính Minh hỏi. Không vấn đề, lấy theo vị diện mà ngươi đang tại, cái việc rút thưởng cũng tương tự, bất kể người có vào một cái tiểu thế giới nào thì vẫn không thay đổi, chỉ đến khi ngươi bước vào một vị diện thật sự. Cái Hoàng Thiên Lôn này tuy được giới thiệu là mỗi tầng là một phương tiên địa nhưng do nó đã bị tàn phá rồi nên chỉ còn có thể được tính là tiểu thế giới thôi. Ra vậy, thế bây giờ ta phải làm gì? Truyền công pháp tạo thành ngọc giản, cái này để ta làm. Sau đó đặt lên chắn nàng, bảo nàng bình tĩnh tiếp thu. Lưu Chính Minh vừa thoát khỏi không gian hệ thống, một cái ngọc giản ngay lập tức xuất hiện trên tay hắn. Hắn không chút do dự nào hướng về trán Càn Minh Nguyệt giáp cái ngọc giản lên, miệng hắn nói, tiếp nhận công pháp trong này. Thấy nàng không có phản ứng gì hắn trực tiếp hoảng, tiện tiện. Sao không được? Chắc là nàng đang bị công pháp quấy phá, lòng đang không ổn định, ám thương đang lan ra quá nhanh, cần phải khiến nàng bình tĩnh lại. Nhưng ta nói nàng không nghe kìa. Nghĩ đến đây Lưu Chính Minh chợt thở dài, liếc nhìn về phía khuôn mặt xinh đẹp kia, miệng nói nhẹ đừng có trách ta, sự cấp tổng quyền cả. Nói xong hắn ngay lập tức lấy ra bạc hà diệp, cuộn quanh liệu thương đan. Ngay sau đó hắn nhét vào mồm, rồi lập tức hôn vào đôi môi kia. Bạc hà diệp ngay lập tức khiến cho Càn Minh Nguyệt tỉnh táo lại. Nàng đang định phát tác thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh trong đầu, đừng phản kháng. Tiếp nhận bộ công pháp này rồi lập tức phế bỏ bộ lúc trước đi, thay thế bằng bộ mới. Không phải lo lắng về ám thương, ta đang cho ngươi liệu thương đan rồi, cũng đừng cố dứt miệng ra, nếu không thì ngươi trong trạng thái kia sẽ không khống chế được dược lực của bạc hà diệp đâu. Thì ra Lưu Chính Minh hôn nàng là có mục đích, dù sao bạc hà diệp là cần yêu cầu ngậm, rồi từ đó sử dụng dược lực. Lấy trạng thái của nàng hoàn toàn không đủ để khống chế dược lực, nên cần Lưu Chính Minh làm thay. Dù sao cũng là do bạc hà diệp phẩm chất quá thấp, cũng chỉ là nhất tinh đan dược. Tuy công dụng tốt nhưng dược liệu lại quá ít, không đủ đối với một đại đấu sư nếu đang không khống chế được dược liệu. Không biết tại sao khi nghe được giọng nói kia phảng phất như có ma lực khiến cho nàng buông lòng phản kháng, nàng không tự chủ được mà tin về tên thiếu niên trước mặt. Trong đầu cũng tiếp nhận công pháp mới đã học. Thời gian dần dần trôi qua, hai người bọn họ vẫn bảo trì tư thế miệng đối miệng, bất chi bất giác đã là một canh giờ. Chương 28, tiến vào phần không di tích sau hơn một canh giờ, Càn Minh Nguyệt mới đổi được xong công pháp, cũng may là thuộc tính công pháp đều không có gì dị ứng với nhau, khiến cho không tạo thành thương tổn quá lớn. Lưu Chính Minh thấy vậy mới rút lui về chỗ cũ, để lại Càn Minh Nguyệt hai má đỏ bừng, giữa hai người còn có một sợi tơ lấp lánh. Mặc dù Lưu Chính Minh luôn tự nhận là do tình thế ép buộc, nhưng hắn cũng không thể nào gạt đi được dư vị vừa rồi. Ngọt thật, hắn nghĩ. Cùng lúc đó thì Càn Minh Nguyệt cũng từ trong tu luyện tỉnh lại, cảnh giới của nàng đã vững vàng tại đại đấu sư lục tinh. Hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra khiến cho nàng đỏ cả mặt, nhưng cũng không tự chủ được mê man, ta thế mà lại mất nụ hôn đầu đời trong cái tình huống này rồi hả? Dù sao thì Càn Minh Nguyệt cũng là một công chúa, hơn thế nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ, dù sao cũng luôn mong cái thứ đồ này đến tại một hoàn cảnh lãng mạn hơn. Nàng không trách Lưu Chính Minh, dù sao nàng cũng hiểu cách đấy là cách duy nhất rồi, khi đó nàng hoàn toàn không đủ tỉnh táo để khống chế dữ liệu. Nghĩ đến đây trong lòng nàng lại nổi lên một cố vô danh hỏa diễm. Không có chỗ phát tiết khiến cho nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng nhớ về việc hắn thế mà bỏ ra một công pháp thiên cấp cho nàng khiến cho cái ngọn lửa ấy yếu đi rất nhiều. Nàng đội vàng không suy nghĩ đến nó nữa, lập tức triệu hồi ra Diễm Linh Hỏa. Diễm Linh Hỏa trên cơ bản là không có gì thay đổi, tuy thế nhưng nàng hoàn toàn cảm nhận được nhiệt độ của nó cao hơn, ánh sáng nó phát ra tuy trở nên êm dịu một chút, nhưng lại mang lại cảm giác thánh lệ và mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc trước, còn làm cho tâm hồn nàng cảm thấy thoải mái. Lưu Chính Minh nhìn sang, thấy Diễm Linh Hỏa, hô lên, nó có vẻ mạnh hơn rồi đó, bây giờ ngươi phải tập trung tu luyện dựa trên Diễm Linh Hỏa. Dù sao nó cũng là chìa khóa mấu chốt để quang lực thiên hỏa quyết tăng cấp. Về việc làm thế nào để gia tăng sức mạnh của Diễm Linh Hỏa, ngươi không cần lo lắng vì ngươi là nhân vật chính mà, cơ duyên cũng rất nhiều. Nhân vật chính? Đó là thứ gì? Ảch! Để giải thích cho ngươi thì ngươi vẫn chưa đủ để hiểu, sau này ngươi sẽ tự biết thôi. Sau đó Lưu Chính Minh lại cố gắng lôi kéo Càn Minh Nguyệt để xóa đi không khí xấu hổ vừa rồi. Nàng cũng biết là hắn đang cố đánh lạc hướng nhưng cũng không đâm thủng lời nói của hắn. Rất nhanh cả hai đều nhanh chìm vào trong giấc ngủ. Do thời gian tại tầng 1 của Hoàng Thiên Lô nhanh gấp đôi cho nên đến khi hai người ngủ đã đợi 4 canh giờ rồi tỉnh dậy thì bên ngoài cũng mới hơn 7 giờ. Cả hai chui ra ngoài, nhìn nhau, cũng hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện hôm qua. Càn Minh Nguyệt thì là vì ngượng chứ còn Lưu Chính Minh thì chỉ hơi ấy nấy thôi, dù sao đều là hắn chiếm tiện nghi. Hệ thống một bên kinh bị, biết là không đủ dược liệu thế tại sao ngươi không cầm cả 4 lá nhét vào miệng nàng đi, cần gì phải làm thế? Câu hỏi được đặt ra khiến cho Lưu Chính Minh á khẩu, đúng nha, cần gì ta phải làm thế nhỉ? Vậy là cho dù hắn có cố gắng tự bao biện với mình rằng là do không tiện lãng phí hay là do bảo bạc hà diệp quá ít đi, hắn vẫn không cách nào xua ta này nấy trong lòng. Thấy hắn một bộ tự trách mình, hệ thống không tự chủ được mỉm cười, thật là một tên ngốc nhà, tuy rằng một bụng lý luận nhưng kinh nghiệm thực tế thì vẫn còn rất thiếu. Không phải là hệ thống không thích tính toán hay nghĩ mưu hoặc là do nó không làm được. Đùa gì chứ, nó vốn là một hệ thống đến cả bậc 9 nó còn không coi vào đâu, làm sao mà phải sợ mấy cái âm mưu đơn giản chỉ là giữa mấy cái vị diện nho nhỏ này. Đồng thời nó cũng thấy rằng đây là cách tốt đốc thúc ký chủ trưởng thành, cũng có một phần vì nó lười. À mà nhắc thế mới nhớ, Càn Minh Nguyệt vốn được xem là nhân vật chính đúng không? Thế tại sao nàng lại gần như không có cách đối phó được với cái công pháp này thế? Nếu không có ta thì nàng rất có khả năng là tham rồi. Liệu Chính Minh nghi vấn. À về cái đấy, hệ thống biểu lộ vô cùng đặc sắc không phải là nhân vật chính có vấn đề, mà ngươi phải hiểu được rằng là coi như nàng là vị diện chi tử của cái vị diện này, thậm chí còn là của Luân Tiên vực này, nhưng vấn đề lại là ngươi nhận được sự trợ giúp của ta, một tồn tại cấp bậc toàn vũ trụ, khiến cho khí vận của ngươi này sinh kịch liệt biến hóa, làm cho nàng rất dễ trở nên lu mờ trước ngươi, tiểu tiểu bình hoa vậy. Còn về chuyện vừa rồi, kể cả khi khí vận của nàng bị ngươi áp chế, kỳ thực nàng vẫn sẽ không chết, có khả năng là sẽ nhân họa đắc phúc hoặc sẽ nảy sinh cái gì đó, dù sao mới có cái tổn thương cấp nhẹ thế này hoàn toàn đấu không lại khí vận. Lưu Chính Minh rất là muốn chửi một tiếng. Cơ mờ nờ thế cuối cùng tất cả đều là do ta sao? Thế có cách nào khiến cho nàng không bị biến thành bình hoa không? Kỳ thực là có hai cách, thứ nhất là ngươi để cho nàng rời đi ngươi, khí vận sẽ tự động khôi phục, hoặc cách thứ hai là nàng đủ nỗ lực tự chủ, tự tìm cơ duyên. Loại hai thì dù nàng có ở bên cạnh ngươi thì nàng cũng vẫn sẽ thuộc nhân vật chính một dạng. Dù sao tu luyện là khí vận một phần, thiên tư một phần, khắc khổ tám phần mà. Ồ, ra vậy. Xem ra ta sẽ phải huấn luyện tư tưởng cho nàng một chút rồi. Lưu Chính Minh nghe vậy đầu hơi trầm ngâm. Hắn tuy không muốn nàng đi quá xa nhưng hắn cũng không muốn thấy một nữ hải tử mạnh mẽ như thế trở thành bình hoa, vậy nên nếu có thể chọn thì cách hai vẫn tốt nhất. À mà nhắc về tư tưởng mới nhớ, ngươi làm sao không kể hết những cái mà ngươi đã phát hiện với nàng, để cho nàng thật tốt chuẩn bị. Chẳng lẽ nói là ngươi không tin nàng? Hệ thống ngờ vực, đây chính là điều mà nó muốn hỏi nguyên nhân. Nó núp sâu ở bên trong Lưu Chính Minh nên một số suy nghĩ của hắn nó đều có thể thấy được, bao gồm cảm nhận về Càn Minh Nguyệt. Nó hoàn toàn có thể thấy được mức độ tin cậy của Lưu Chính Minh về nàng, tuy không nói là tới mức đưa lưng cho đối phương nhưng hoàn toàn cũng là một sự tin tưởng cộng tác. Không phải ta không tin nàng mà có một số việc nàng vẫn chưa nên biết. Ngươi phải hiểu là nàng vốn là một công chúa, hôm trước ta có bàn với nàng về đại thế của thiên hạ rồi nhưng nàng cũng không phải là hiểu được hết, hơn nữa ta cũng lo là diễn kỹ của nàng không đủ, nếu để có gì ngoài tầm kiểm soát thì nàng cũng sẽ do không biết gì mà giảm thiểu được nguy hiểm, nàng vẫn cần được tôi luyện thêm. Ra vậy, nhưng xem ra ngươi nói thế này lại hợp với thân phận là lao sư sẽ tốt hơn đấy, hoàn toàn không giống chủ nhân thị nữ chút nào. Sao ngươi không thu nàng làm đệ tử? Đệ tử? Để làm gì, ta cũng không có gì chuyện. Mà dù sao thì học trò của ta cũng phải thông minh sáng dạ ý, chứ không phải cái thể loại ngốc manh thế này. Càn Minh Nguyệt vừa đi ra cửa nhà trọ tự nhiên thấy Lưu Chính Minh hơi ngẩn người ra, do đã quen với việc này rồi nên nàng không để ý cho lắm, coi là hắn dễ mất tập trung đi. Chứ nếu để cho nàng biết là tay này dừng lại cũng không phải là đang suy nghĩ gì mà là đang đánh giá về nàng là ngốc manh, nàng chỉ sợ không rút thương ra đam hắn là không được. Quả đúng như Lưu Chính Minh dự đoán, hai người vừa ra khỏi quán trọ thì ngay lập tức thấy được Đồng Tiền và Thạch Viêm vừa đi ngang qua. Mọi người xá quyền với nhau, Càn Minh Nguyệt liền hỏi: Thế bây giờ là hai vị cũng sẽ đi tới phần không gì tất cả? Đúng vậy. Đồng Tiên nói thế còn vị đây là ánh mắt nhìn về phía Lưu Chính Minh. Tại hạ Dương Quá, là phu quân của nàng. Chưa đợi Càn Minh Nguyệt trả lời, Lưu Chính Minh đã giành quyền nói. Ồ, vậy các hạ hôm nay đến là để tham gia tiến vào phần không gì tất cả? Thạch Viêm nói. Đúng vậy, tại hạ nghe nói rằng là phần không gì tích chỉ có giới đấu linh mới có thể vào, nên tại hạ cùng thê tử nguyện tới thử vận may một phen, đồng thời hôm trước cảm ơn hai vị đã tương trợ cho nàng. Nó giỏi Lưu Chính Minh lại xá một quyền. Không có gì, Dương thiếu hiệp khách khí. Dù sao chúng ta cũng không quen nhìn lấy tên Lệ Hàn kia áp bách người khác. Hơn nữa ta xem ra Dương phu nhân cũng hoàn toàn không hoảng sợ chút nào, nếu ẩu đả thật thì có lẽ tên Lệ Hàn kia cũng không được chỗ tốt nào, chúng ta chỉ tiện tay thôi. Nếu như chúng ta có chung mục đích, tại sao không kết bạn mà đi? Thạch Viêm đề nghị. Được, ta cũng đang định thế. Lưu Chính Minh nói. Nói chuyện xong cả bốn người kết nhóm mà đi, tuy trên đường tiếng cười nói rôm rả nhưng tận trong thâm tâm họ tự nghĩ gì thì cũng chỉ có họ biết được. Chương 29, chỉnh thể tam đại gia tộc nghe đồn là các vị phá hiện ra được di tích này, nó có gì đặc biệt không? Hôm trước chúng ta mới tới nơi này nên cũng không biết gì nhiều, mong hai vị giải đáp. Lưu Chính Minh gác hai tay lên sau đầu, hỏi. Nghe vậy thì Đồng Tiền bèn trả lời, về phần không di tích thì là do gia tộc trưởng bối của chúng ta phát hiện ra cách đây trăm năm. Hồi đó là do một vị đấu vương của Lệ gia trong lúc vô ý tìm ra được, rồi cuối cùng đây trở thành một bí mật do cả ba gia tộc đều nắm giữ. Lúc đấy thì mọi người vô cùng vui mừng, đối vì có thể trở thành một di tích để lại thì gần như ban đầu chủ nhân của nó hẳn phải là một đấu thánh. Cũng chỉ có tu vi từ đấu thánh trở lên mới bắt đầu có được khả năng tự tạo một cái tiểu không gian. Lúc đấy cả ba gia tộc vô cùng vui mừng, tài sản của một vị đấu thánh để lại, đó là nhiều biết nhường nào. Chúng ta hoàn toàn có thể tấn cấp được lên làm tam lưu, thậm chí còn có cơ hội trở thành nhị lưu gia tộc. Thế xong rồi thì tại sao gia tộc các ngươi lại đi mở ra cho người ngoài? Nghe đến đây thì đến lượt Thạch Viêm nói, cái đấy cũng liên quan đến cấm chế để lại. Khi đấy chúng ta vô cùng vui mừng, nhưng chúng ta lại phát hiện ra là ở cửa vào của di tích sở hữu một cái cấm chế. Cái cấm chế đấy vô cùng mạnh mẽ, chúng ta tin là đây chính là thủ bút mà vị tiền bối đấy để lại. Từng có một vị đấu vương cố gắng dùng sức mà bảo, nhưng đã bị sinh sinh tiêu đốt ngay trước mặt mọi người, từ đó về sau không ai dám đi ngạnh kháng cấm chế nữa. Tuy thế sau trăm năm, cấm chế đã có dấu hiệu bị yếu bớt đi, mấy cao thủ trận pháp trong ba nhà đã cố gắng tìm hiểu, để rồi phát hiện ra rằng là từ hôm nay trở đi, cấm chế đã đủ cho cảnh giới từ đấu linh trở xuống xâm nhập, nhưng nó hoàn toàn không có suy giảm hơn nữa, nên chúng ta xem ra rằng là đây là dụng ý của vị tiền bối kia, mang ý nghĩa chỉ có đấu linh phía dưới mới được vào. Nghe vậy thì Lưu Chính Minh lại thắc mắc, thế thì tại sao các ngươi lại thông báo? Chẳng lẽ các ngươi lại không giấu được? Thạch Viêm cười khổ, Huynh đại không biết, thực ra thì chúng ta đã cố gắng giấu đi, nhưng cuối cùng vẫn để thông tin bị lộ ra, do hoàn toàn không thể ngăn chặn được nên các bậc trưởng bối đã quyết định là sẽ để lộ luôn, tuyên dương hào phóng của chúng ta. Lưu Chính Minh nói cách làm hay, thay vì đạt được một cái truyền thừa hư hư thực thực thì các ngươi hoàn toàn có thể tăng uy vọng và sự ủng hộ, có thể lấn áp được các thế lực còn lại trong thành. Lấn áp thì không dám nói, chí ít là đủ uy vọng để chúng ta có thể sống sót trong loạn thế này mà thôi. Đồng Tiên khoát khoát tay. Thấy vậy Lưu Chính Minh trong lòng cười lạnh, kỳ thực kể cả khi các ngươi có cho các thế lực khác đi vào nhưng trên đấy vẫn còn là lãnh địa của các ngươi. Đại Long áp không được địa xà, các ngươi rõ ràng là sợ bị tiêu hao quá nhiều nhân lực đang trong giai đoạn có thể phát triển nên hô hào cho các giới tán tu và cá thế lực khác, cuối cùng kẻ được lợi nhất vẫn là các ngươi. Về căn bản thì tán tu lấy gì mà tranh, tán tu mặc dù cũng có thể tính là một thế lực nhưng hoàn toàn quá ô hợp, không có sự đoàn kết nên chỉ cần giết vài kẻ răn đe là sẽ không có ai ho he gì. Mặt ngoài vẫn làm ra vẻ hào phóng, có lẽ sẽ có rất nhiều tán tu là nhìn ra được điều này nhưng họ vẫn sẽ dấn thân vào, vì con đường tán tu là vô cùng khổ cực, luôn phải đi tìm cơ duyên. Các ngươi chính là hiểu được điều này nên mới hấp dẫn họ vào. Hào âm như a. Tuy thế nhưng các ngươi lại không biết được rằng Lệ Gia mới thực sự là kẻ đứng đằng sau nhỉ. Nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ cười, nói bằng giọng ham học hỏi, xin thứ lỗi cho ta chỉ là một giới tán tu không quá hiểu biết, nhưng hai vị có biết vị tiền bối lưu lại nơi này là ai? Thạch Viêm bèn trả lời, tất nhiên là do phần không đấu thánh rồi. Nghe đồn đây là một vị cựu tinh đấu thánh, từng có cơ hội đột phá lên đấu đế nhưng đáng tiếc là bị vẫn lạc cách đây hơn 700 năm trước. Lý do thì không ai biết cả. Thông tin về vị này đương đại không có nhiều người biết cho lắm, chỉ biết là vị này chủ tu hòa hệ, từng được xưng hô là một trong bát đại thánh. Bát đại thánh? Lưu Chính Minh hơi giật mình, bát đại thánh là cái quỷ gì? Dương Minh không biết. Đồng Tiên cùng Thạch Viêm toát ra ánh mắt quỷ quái. Lưu Chính Minh thấy tình hình có vẻ không ổn thì đột nhiên nghe được Cản Minh Nguyệt truyền âm qua thân nô ấn, bát đại thánh là biểu tượng của 8 vị đấu thánh hùng mạnh nhất tại Đấu Thiên Đại Lục, trên đấy còn có cả lục đại đấu đế. Đây là xưng hào của họ do là tại cùng giai bên trong, ngoại trừ đối đầu lẫn nhau thì họ chính là vô địch, tuy thế nhưng không phải ai cũng biết đến ngoại hiệu của họ. Người đời thường chỉ gọi họ là một trong bát đại thánh thôi, đến ta cũng không biết phần không đại thánh lại là một trong số bát đại thánh đấy. Nghe xong Càn Minh Nguyệt truyền âm hắn không khỏi bước lên giọt mồ hôi lạnh, nghĩ thầm là lần sau phải hỏi cho rõ ràng từ nàng tất cả thông tin về thế giới này mới được, tránh trường hợp như này. Dương Minh, Dương Minh, người không sao chứ? Thấy đột nhiên Lưu Chính Minh hơi ngẩn ra thì Thạch Viêm hỏi thăm. À, ta không sao. Chả qua là ta không nghĩ rằng vị này phần không tiền bối lại là một trong bát đại thánh thôi. Lưu Chính Minh một mặt tỏ vẻ chấn kinh. Nghe vậy tuy Đồng Tiền cùng Thạch Viêm vẫn còn có chút kinh nghi bất định, nhưng cũng rất nhanh bỏ qua, nhanh chóng bày tỏ đồng ý, đúng như Dương Minh nói, ban đầu chúng ta cũng không thể tin được. Nhưng đích thân là như vậy, chúng ta cũng không nghĩ rằng là một bậc đấu thánh trước khi vẫn lạc sẽ nói dối đâu. Con đường tu luyện dài đằng đẵng, đến cả đấu thánh cũng không thoát khỏi cái chết à? Thạch Viêm cũng lộ biểu hiện thương cảm. Thế nhưng làm sao các ngươi xác định được đấy là phần không đại thánh để lại, lỡ là của thế lực nào đó lừa các ngươi thì sao? Lưu Chính Minh đương nhiên là cũng không có thấy việc đấu thánh vẫn lạc mà lo sợ. Chết thì có làm sao? Từ khi chúng ta bước chân lên con đường này là sẽ phải chuẩn bị tâm lý có thể chết bất cứ lúc nào, theo bất kể cách nào cả. Có thể đối với những người tại Đấu Thiên Đại Lục, việc một đấu thánh mà cũng vẫn lạc là một việc rất khó để chấp nhận, dù sao trong mắt họ đấu thánh đã là tồn tại kinh khủng nhất chỉ sau đấu đế rồi, đó là cường giả có thể rời non lớp bể, tuổi thọ hàng ngàn hàng vạn năm. Nhưng Lưu Chính Minh lại là một xuyên không giả, đương nhiên là không có loại tư tưởng này rồi. Nói gì chứ hắn đã từng đọc vô số tiểu thuyết, đã từng thấy vô số cường giả cảnh giới cao hơn đấu đế, như tiên đế hay thánh nhân hay thường không còn có thể vẫn lạc được, đó toàn là các tồn tại hàng trăm hàng ngàn năm đó, vạn cổ bất hủ đó. Thậm chí cho dù là thánh nhân, nếu không tới được siêu thoát cảnh, không bước ra được bước cuối cùng thì vẫn còn có thọ nguyên đấy, cho dù nó có kéo dài bao lâu đi chăng nữa. Thánh nhân gọi là bất tử bất diệt, chả qua là chỉ tồn tại với cái phương thiên địa đấy mà thôi, một tay siêu thoát giả lưỡng nớ đi ngang qua phất nhẹ cái tay là xác định rồi. Nghe Lưu Chính Minh hỏi vậy, Đồng Tiền cũng không giải thích gì, chỉ mỉm cười thần bí, Dương Minh cứ đến đấy là rõ. Lưu Chính Minh nghe vậy xong cũng không tiện nói gì, trong đầu truyền âm cho Càn Minh Nguyệt là nhớ khi nào đó nói cho hắn biết về tất cả đủ các thể loại của đại lục này. Càn Minh Nguyệt đương nhiên là vô cùng đồng ý, rốt cuộc nàng cũng có cơ hội để thể hiện trước mặt tên này, dù sao hắn đúng là quá thích thể hiện. Lưu Chính Minh cũng không phản bác, hắn đương nhiên là không phải cái gì cũng biết, hạ thấp tư thái xuống cũng được. Phần không di tích cũng chỉ cách Tương Liên thành khoảng độ 30 km, với vận tốc của họ chỉ cần đi một lúc là đã tới. Khi tới nơi, dù đã có chuẩn bị sẵn nhưng Lưu Chính Minh vẫn âm thầm hít vào một hơi linh khí. Gần 100 tên đại đấu sư, đây mới chỉ là riêng của tam đại gia tộc thôi đấy, cộng thêm với giới tán tu và các thế lực còn lại thì con số này phải lên tới 300. Không những thế, còn có hơn 20 tên đấu linh, còn có đích thân 6 vị đấu vương tọa trấn. Thật là đại thủ bút nha, Lưu Chính Minh nghĩ thầm. Đột nhiên một tên đấu vương nhận thấy bọn hắn tiến tới, bèn tới gần, Đồng Tiền, sao một thế, mọi người đã tới gần đông đủ rồi. Hóa ra tên trung niên nhân này là Đồng Minh, phụ thân của Đồng Tiền, gia chủ của Đồng gia. Cùng lúc đó thì Thạch Viêm cũng tiến tới bên người của một vị đấu vương khác, có lẽ là gia chủ của Thạch gia, Thạch Thái Minh. Nghe đồn vị này vốn là tên Thạch Minh, nhưng một lần thua cuộc bởi Đồng Minh nên tự quyết chí đổi tên thành Thạch Thái Minh. Xin lỗi phụ thân, Hải Nhi đến hơi chậm. Đồng Tiên cúi người chào. Không sao, cấm chế cũng mới bắt đầu mở ra thôi. Còn đây là Đồng Minh đưa mắt sang Lưu Chính Minh cùng Càn Minh Nguyệt. Họ là bằng hữu của Hải Nhi. Đây là Dương huynh đệ, còn đây là thê tử của hắn. Đến đây thì Lưu Chính Minh cũng đối quần chào, nói bái kiến Đồng gia chủ. Thấy Lưu Chính Minh lễ phép nên Đồng Minh cũng cười, xem ra đồng tiền kết bạn cũng không sai. Hai người trông cốt linh chắc cũng mới chỉ 17, 18 nhỉ. Còn trẻ thế mà một người đã đại đấu sư lục tinh, người còn lại tuy chỉ có đấu sư bát tinh nhưng xem căn cơ tốt hơn hẳn, chắc là thậm chí một số đại đấu sư nhị, tam tinh cũng không bằng. Lưu Chính Minh trong lòng thầm than, đúng là đấu vương có khác, ánh mắt khác biệt, cũng ôm quyền lên, đa tạ đồng gia chủ khen ngợi, tiểu sinh không dám nhận. Đông nhiên một tiếng hừ lạnh xuất hiện, một thanh âm tràn đầy địch ý vang lên, 18 tuổi mới đấu sư bát tinh mà đã tự coi mình là giỏi, vậy còn lại tất cả mọi người ở đây thì thế nào? Lưu Chính Minh quay đầu lại, nhận ra chủ nhân của giọng nói đó, trong con mắt tràn ngập lệ ý, Lệ Hàn. Chương 30, xung đột ngươi có ý tứ gì? Lưu Chính Minh nói. Nghe vậy mà cũng không hiểu. Ý là ngươi một tên chỉ có đấu sư bát tinh mà cũng xứng gọi thiên tài. Bao nhiêu người ở đây chỉ cần tu vi cũng đủ dọa ngươi rồi. Lệ Hàn trầm biếm. Nghe vậy Lưu Chính Minh cũng chỉ nhíu nhíu mày, ngược lại cũng không để ý thấy Lưu Chính Minh một bộ không quan tâm, Lệ Hàn cũng không tiện nói tiếp. Rất nhanh hắn nhìn sang bên cạnh thấy Càn Minh Nguyệt, rồi đột nhiên giả bộ kinh hô, "À, chẳng phải cô nàng hôm trước đây sao? Hôm trước ỷ vào tu vi của mình cao nên khi dễ thị nữ của ta, một người bình thường a." Mọi người nghe vậy liền ngay lập tức băng ánh mắt kinh bỉ về phía Càn Minh Nguyệt, dù sao một đại đấu sư đi khi dễ một phàm nhân thì còn ra thể thống gì. Lệ Thần, phụ thân của Lệ Hàn cũng rất biết cách phối hợp, đứng ra nói, "Lệ Hàn, ai cho con được nói vậy, không được vũ nhục liêm sỉ của người khác." "Nhưng thưa cha, chúng làm gì có liêm sỉ đâu, con chỉ nói sự thật mà." Càn Minh Nguyệt nghe vậy thì khí bất đến tận cổ, nhưng cũng không dám động thủ, vì bên kia là một vị đấu vương, một ngón tay có thể đẻ chết nàng. Nhưng ngay lúc đó một điều làm người ta bất ngờ xuất hiện. Chỉ thấy Lưu Chính Minh bước từng bước tới chỗ Lệ Hàn, trên mặt mang theo nét cười, trông cực kỳ hòa ái, nhưng không biết tại sao Lệ Hàn khi nhìn thấy nụ cười này, cả sống lưng không chịu được lạnh cả lên, vô ý thức lùi lại ra sau một cái. Chỉ thấy Lưu Chính Minh nhẹ nhàng nói một câu, "Xin lỗi nàng." "Nhanh." Nghe đến đây thì Lệ Hàn cũng hoàn hồn lại, chợt cười hô hố, "Ngươi để ta đi xin lỗi nàng, não ngươi có bị lửa đá hỏng rồi." "Được, ta sẽ xin lỗi nếu ngươi có thể đánh thắng được ta." "Đánh thắng ngươi? Chính ngươi tự nói, ta chỉ cần một đòn." Lưu Chính Minh nghe vậy cũng không thấy có gì sai, nhưng một bên các phương còn lại quan chiến thấy vậy liên tục cười rêu, hắn nghĩ hắn là ai? Cười chết ta mất. Muốn lấy tu vi đấu sư bát tinh đi đánh bại đại đấu sư ngũ tinh, lại còn chỉ một đòn, thật không thể nào tin được nha. Hay là bị ép quá nên điên rồi? Hắn nghĩ hắn là ai? Đấu đế chuyển sinh chắc, thậm chí ta dám chắc là ngay cả đấu đế chuyển sinh cũng không giải quyết được như thế chỉ với một đòn, đây hoàn toàn chính là đi miểu sát mà. Nói không sai, lấy tu vi đấu sư bát tinh đánh bại đại đấu sư ngũ tinh cũng không phải là không thể, nhưng là không ai có thể làm được tới mức miểu sát cả. Dù là đấu đế chi tư cũng không được. Nhưng Lưu Chính Minh là ai? Xuyên Việt giả mang siêu cấp hệ thống nha. Thân phận này so đấu đế còn muốn nhiều bất nhiều. Việc mà mọi người đều coi là không tưởng với hắn chỉ là một bữa ăn nhẹ. Thế là Lưu Chính Minh chỉ đấm ra một cú đấm, cực kỳ phổ thông, không có bất kỳ kỹ xảo gì, nhưng lại vô cùng nhanh. Đến khi Lệ Hàn mới nhìn được quyền ảnh thì nắm đấm đã đánh sâu vào bụng hắn rồi, khiến cho Lệ Hàn bằng cả người ra xa hơn 10m, đổ cả cái cây đằng sau. Toàn trường tĩnh lặng. Nguyên một đám đang chế giễu khinh thường các kiểu ngay lập tức ngậm miệng lại. Cái này không giống tưởng tượng của họ nha. Không phải Lệ Thiếu sẽ né nắm đấm như không và bắt đầu ngược tên kia sao? Không phải đâu. Đồng dạng ngoài ý muốn cũng có Thạch Viện và Đồng Tiền. Bọn hắn tuy cảm nhận được Lưu Chính Minh mạnh hơn so với cả đấu sư bình thường nhưng ai ngờ lại quá nhiều như thế. Kinh hoàng nhất chính là Đồng Minh, Thạch Thái Minh cùng Lệ Thần. Đồng Minh tuy rằng đã nhận xét Lưu Chính Minh có thể đánh đồng được với đại đấu sư tam tinh đã là khen hắn hết cỡ rồi, nào ngờ đâu ra đến cả đại đấu sư ngũ tinh cũng không chịu nổi một kích. Lệ Thần thì cũng không thể tin được, nguyên bản hắn cũng muốn để nhi tử mình ngược tên kia, cái gì mà thiên tài căn cơ tốt, hắn không tin. Ai ngờ thực tại đã tát vào mặt hắn, đứa con trai mà hắn luôn tự hào đến cả một chiêu trên tay người ta còn không đỡ được. Giờ phút này Lệ Hàn tâm tính cũng có thể nói là hỏng mất. Đã nói đấu sư bắt tinh đâu. Một quyền này hoàn toàn không thể so ra kém đại đấu sư lục tinh, hơn thế còn có khả năng xuyên qua cả đấu khí của hắn, đây mới chính là lý do chính đáng nhất. Nếu không thì tuy rằng hắn có thể không đỡ được nhưng tuyệt sẽ không thê thảm tới mức này. Chắc chắn hắn đã dùng món bảo vật gì đó. Đúng đúng, như thế ghê tởm. Nội tâm Lệ Hàn không thể chấp nhận được mình đã thua, rốt cuộc gào lên, ngươi cái đồ chỉ giỏi dùng ngoại lực, có gan thì đánh tiếp xem ai hơn nào. Đang quan chiến khán giả nghe vậy cũng mới lộ ra biểu tình một vẻ, thì ra là vậy, ra là ngoại lực. Chứ ta nói làm sao mà hắn có thể như vậy được. Đúng đúng. Lưu Chính Minh nghe lời nói như này, trên mặt ý cười càng ngày càng đậm. Hắn chỉ lặng lặng nói, hết thệ cũng chỉ là do ngươi tự tìm thôi. Lệ Hàn thấy hắn cười liền có vẻ chột dạ, nhưng sau đó tự mình não bổ đây chỉ là phô trương thanh thế, đây chỉ là phô trương thanh thế. Lưu Chính Minh cũng không định để hắn nói gì tiếp, rốt cuộc đã mất quá nhiều thời gian rồi. Hắn lại tung thêm một quyền nữa thẳng ngay khuôn mặt. Đáng thương Lệ Hàn, khuôn mặt vốn đang vô cùng anh tuấn chỉ trong vài giây đã biến thành mặt heo. Hắn lại phun ra máu, ngã quỵ xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Lưu Chính Minh nhìn qua cảnh này cũng không nổi lên một chút thương xót nào, trong lòng tựa hồ nghĩ ra điều gì, chợt quay ra nói với toàn bộ các vị đại đấu sư đang xem, đây là cái giá phải trả cho việc vu khống nàng. Ta nhắc lại một lần nữa sự thật, thị nữ của Lệ Hàn định ăn cướp nàng, rồi bị nàng đánh trả. Còn nếu ai ở đây dám biên sai sự thật dù chỉ một chút thôi, kẻ đó xác định là chuẩn bị tìm nơi cỏ đẹp làm mộ đi là vừa. Nói rồi hắn rút ra cây kính râm, đeo lên trên mắt, nên ngang tiến về phía đám đông. Trên đường hắn đi, hai bên không tự chủ được đứng tách ra, cho dù bọn họ tu vi cao hơn hắn rất nhiều, nhưng cũng không ai nguyện ý đối đầu hắn cả, dù sao Lệ Hàn là minh chứng xác thực kia. Hắn tới gần tiền quản lý tay lấy ra 3 viên liệu thương đan, vô cùng cảm tạ tiền quản lý xuất thủ tương trợ, đây là 3 viên liệu thương đan làm bồi thường.
He he, chỉ có khách quan hiểu ý ta, hợp tác vui vẻ.
Tiền quản lý mỉm cười.
Hợp tác vui vẻ.
Thì ra nãy giờ tên lệ thần không động thủ đi ra cứu con trai hắn không phải là do hắn không muốn mà là do hắn không thể. Lưu Chính Minh trước đó đã truyền âm cho tiền quản lý để ngăn chặn hắn, không cho hắn động thủ, với giá là 3 viên liệu thương đan. Tiền quản lý đang muốn có cơ hội lập mối quan hệ tốt với, dù sao hắn cho rằng Lưu Chính Minh sau lưng là một vị thất tinh luyện đan sư, đương nhiên là sẽ đáp ứng rồi. Còn về việc đắc tội một gia tộc như này, đắc tội thì đắc có cái gì đâu, huống chi lệ gia cũng sẽ không vì vụ này trở mặt luôn, hơn thế hắn cùng lão tổ nhà bọn họ tu vi đồng dạng đều là đấu hoàng thất tinh, ai sợ ai.
Thôi được rồi, giải trừ kinh mạch hắn đi.
Lưu Chính Minh nói.
Cũng được.
Chỉ thấy tiền quản lý vẫy tay một cái, nguyên bản đang ngồi im bất động lệ thần như được đại xá, nhanh chóng chạy ra đỡ con trai mình dậy. Vừa mới tỉnh dậy Lệ Hàn thấy được khuôn mặt của phụ than, đội vàng nước nở, phụ thân, người phải chủ trì công đạo cho Hải Nhi. Hắn dám dùng ngoại lực vừa nói đến đấy đã có người trào phúng, ngoại lực, Lệ công tử ngài tự mình đã tỉnh. Ngài có lẽ còn chưa xứng để Dương Thiếu Hiệp dùng ngoại lực. Dù sao người ta chỉ cần tay không là đủ ngược ngài rồi.
Đúng vậy, có vẻ như Lệ công tử thích nhất liền là đi vu oan giá họa người khác nhỉ, hết nói người khác khi dễ rồi còn ngoại lực.
Nghe đến vô số âm thanh khỉnh bị khiến cho Lệ thần tức giận nắm chặt cả hai bàn tay, nộ khí xuống thiên. Nhưng hắn cũng không dám làm gì, chỉ vì bên đối phương lại có một vị đấu hoàng nha.
Hắn đánh cung lại.
Thế là hắn vác Lệ Hàn lên vai nhà có việc, ta phải về trước, tí nữa quay lại. Trong lòng hắn lại nghĩ, đợi kế hoạch của chủ nhân hoàn thành, khi đó đấu thiên đại lục sẽ là của ngài, rồi cái đám đấu hoàng này sao làm gì được ta, phải nhẫn.
Trên vai hắn, Lệ Hàn nghe được phụ thân nói rằng bên kia có đấu hoàng, không cam lòng hô lên, Dương quá, ngươi nhớ mặt ta.
Lưu Chính Minh, ta nhớ mặt ngươi để làm cái gì?
Xấu thẩm mỹ quan của ta à?
Thấy cả phụ tử Lệ gia đều đi rồi, Thạch Viêm cùng Đồng Tiền nhìn nhau cười khổ. Họ đâu có ngờ chuyện này sẽ xảy ra. Vốn kế hoạch là để Lệ Hàn nhục nhã hai người Lưu Chính Minh, rồi sau đó bọn hắn sẽ ra tay tương trợ để đạt được lòng tin của hắn. Kết quả là thực tế khác biệt một trời một vực so với kế hoạch.
Đúng vào lúc này, một âm thanh trầm thấp vang lên, cả mặt đất rung chuyển.
Lưu Chính Minh nhìn liền hiểu, phần không di tích hiện thế.
Chương 31, phần không di tích xuất thế tại khuôn viên trong vòng 100 mét, cả mặt đất bắt đầu nứt vỡ ra. Một ngôi miếu cổ chui ra từ trong lòng đất, từng đợt tang thương chi khí không ngừng từ trong đại môn tuôn ra. Cuối cùng, sau hơn 30 phút, cả tòa miếu cũng lên khỏi mặt đất. Giờ thì Lưu Chính Minh đã hiểu tại sao cả ba gia tộc đều không lựa chọn ẩn giấu rồi. Cơ mà nờ chỉ riêng cái việc di tích xuất thế đã đủ náo động được cả tương liên thành, khiến cho đến cả người phàm cũng có thể cảm nhận được, nói gì đến người tu luyện. Coi như biết thì cảm giác của họ cũng sẽ không mất đi, cái khí tức áp người như này đứng xa vài cây số vẫn còn cảm nhận được, giấu thế nào. Việc họ phân tích thì chắc ban đầu tòa di tích này bị chôn ở dưới đất, chắc là cũng có người cảm nhận được nó sẽ trồi lên. Nhưng mà nói chung nhìn lại tòa di tích này làm cho Lưu Chính Minh cũng nhanh có loại nhức cả trứng. Di tích có dạng một tòa miếu cổ, tiểu miếu thổ địa vậy. Cả tòa miếu chỉ kéo dài hơn 50m, kiến trúc thì hoàn toàn là không có kiểu trang trí gì, chỉ có một loại kích thích rất thôi, âm u mà bí ẩn. Lưu Chính Minh đương nhiên sẽ không tin cái di tích này sẽ bé như vậy, đến vũ thánh cấp bậc là gần như sẽ có khả năng tự tạo một vùng không gian rồi, huống chi phần không đại thánh loại này đỉnh tiêm đấu thánh. Nên là cái miếu này xem ra cũng chỉ để làm đại môn thôi. Đồng thời hắn cũng đã biết được tại sao cái đám người kia hoàn toàn xác định đây là di tích do tay đấy làm. Cả hai cái cánh cửa vốn đang bộc lộ một loại ăn mòn theo năm tháng cảm giác, trên đấy ghi bốn chữ thật to, chiếm hết hoàn toàn không gian, phần không đại thánh. Chính bốn chữ này hoàn toàn chính là nguyên nhân của khí tức kinh khủng kia, xem ra chính là do đích thân phần không đấu thánh xuất thủ. Trong lúc vô số người đang nhìn về bốn chữ kia với vẻ vô tận sùng bái cơ giả, trong đầu Lưu Chính Minh chỉ đang nghĩ mấy điều, trộm được không nhỉ? Nếu là tại trong chiến đấu ném bốn chữ này ra có thể chấn nhiếp hoàn toàn khí thế của đối phương nha, thậm chí tăng cơ hội chiến thắng. Dù sao thì cũng có thể đem là đồ vật giả mạo hay cái gì cũng tốt, cái chính là làm thế nào ngay trước mắt mọi người đem nó cho thôi. Cứ để kết thúc đợt này vào rồi tính tiếp, di tích có chạy được đâu mà sợ. Không thể trách được hắn, từ nhỏ hắn đã được nuôi dạy là phải sử dụng tất cả những gì có thể. Như hèn kế bẩn cũng được, chỉ cần không vi phạm tín niệm chính mình là được. Hai cánh cửa từ từ mở ra, từng đợt tử khí xuất hiện lớp lớp, khiến cho miếu môn trông đầy vẻ huyền ảo, đậm chất thần bí. Thấy cảnh cửa mở ra đã không sai biệt lắm, nhưng không ai dám đi vào làm con chim đầu đàn cả. Hồi lâu, vẫn thấy mọi người có vẻ chần chờ, cuối cũng vẫn là Đồng Tiền không kiên nhẫn nổi, ra lệnh cho một người thủ hạ bước vào. Thấy cảnh này, Đồng gia gia chủ Đồng Minh hơi nhướng mày, nhưng vẫn quyết định không nói gì. Trung quy là còn trẻ nên chưa đủ kiên nhẫn, a tên xui xẻo bị bắt làm hàng thử chỉ có tu vi đại đấu sư thất tinh, hắn bước từng bước cẩn thận về phía di tích. Như nhận ra là có người tiến tới, làn khói thấy vậy nhanh chóng bao phủ người kia. Người kia kinh hô lên, nhưng rất nhanh liền lộ ra chưa hề có gì. Rồi một phút, hai phút, năm phút trôi qua, thấy người kia vẫn còn không sai biệt lắm, Đồng Tiền hô to, có cảm giác gì không? Nghe vậy người kia đáp, không thưa thiếu gia. Thuộc hạ chỉ cảm thấy đám tử khí này hoàn toàn là vô hại. Nghe vậy Đồng Tiền âm thầm hít sâu một hơi, nói, thế ngươi thử xem ngươi có tiến vào đại môn được không? Người thủ hạ kia nghe thấy lời này, bèn quả quyết đi vào trong đại môn. Một lúc sau, thấy vẫn không có tiếng đáp lại, Đồng Tiền lại định hỏi một lần nữa, nhưng chợt âm thanh của người kia vọng ra, trong này có một tấm bảng đá thưa điện hạ và cả một đại sảnh lớn. Nghe vậy Đồng Tiền bộ nói, trên tấm bảng có chữ không? Dạ thưa, có.
Ngươi có đọc được không? Nghe thế chỉ cảm thấy tên kia hơi trầm ngâm chút, liên đáp lại, có thưa thiếu gia. Đây chắc di ngôn của vị đấu thánh kia. Trên đấy viết ta thấy đại nạn sắp tới, vậy nên ta để lại một cái di tích, dùng hết tài sản và tuyệt học của mình để làm truyền thừa. Người hữu duyên hãy tiến tới, nhận lấy những món bảo vật này, dương ta đấu thiên đại lục uy danh. Ta đã thiết lập 3 cái khảo nghiệm, mỗi cái đều liên quan đến những gì mà người có thể đạt được, hơn thế tham gia khảo nghiệm không thể tại đại đấu sư trở lên. Vậy thôi, các hậu bối, chúc may mắn a. Tất cả mọi người nghe được tên lính kia đọc xong đều nhìn thấy thần sắc kích động, hô hấp không tự chủ được gấp gáp lên. Một vị đấu thánh truyền thừa a. Cho dù không nhận được truyền thừa thì cũng chỉ cần một món bảo vật thôi là đời này ăn sung mặc sướng rồi. Nghĩ đến đây thì tất cả những người vốn đang do dự đều nhao nhao lên phía trước. Không còn cách nào a, dù dâu quá lớn mà. Đối diện với mấy trăm tên đại đấu sư cùng nhau lao lên khiến cho toàn bộ đấu sư đều thành thật đứng lại, đợi cho đến khi tên đại đấu sư cuối cùng đi vào mới động thủ. Tất nhiên là không phải ai cũng như Lưu Chính Minh có khả năng đánh vượt cấp như vậy. Còn về phần từ đấu giả trở xuống thì đừng có nghĩ, chỉ vẹn vẹn khí tức thôi đã không trụ được rồi, nói gì với bảo vật nữa, đều trực tiếp bỏ đi rồi. Mắt thấy đã nhiều người vào cửa không sai biệt lắm, nhưng vẫn thấy Lưu Chính Minh bình chân như vậy, tiền quản lý không nhịn được nhắc nhở, nhanh đi vào đi không sẽ bị mất hết đồ bây giờ. Lưu Chính Minh nghe vậy thì bèn mỉm cười, đồ, có thể có đồ gì? Nếu như ngay tại vừa xong mà có gì thì tất cả bảo bối đều đã chui vào túi của tên thủ vệ kia rồi, vậy nên chắc là không có gì nha. Quan trọng là đồng tiền bây giờ ứng phó thế nào. Dù sao nếu như mọi người đi vào đều không thấy thì rất dễ đem sự tình đổ lên đầu tên kia, nói là hắn tư tàng cái gì đấy mà thôi. Gần như ngay lập tức, tựa để chứng minh lời hắn nói, một cái xác bay vút ra khỏi cửa. Chính là thi thể của người thủ vệ kia. Ngắm nhìn vết thương, Lưu Chính Minh chảo phúng, nha, đau rất chắc nha. Vậy ra đây là cách người xử lý sao? Một đau xong việc. Thảo nào dễ dàng bị lợi dụng như vậy, a thật tội tay thủ vệ này, không chết bởi khảo nghiệm gì, lại đi chết tại chính mình chủ tử trong tay nha. Lưu Chính Minh nhìn thấy chỉ còn vài đấu sư đang đi vào thời điểm, hắn túm lấy một ngụm tử khí, nói với hệ thống, phân tích cho ta. Tiền không đủ, phân tích thất bại. Lưu Chính Minh nhanh chóng mặt đều đen lại, cái gì tiền không đủ nha, không phải chỉ âm thôi sao? Giờ chỉ cần kiếm lại là được. Thế là hắn quay sang Càn Minh Nguyệt, chỉ thấy nàng đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình, nàng rất khó khăn để nói lên hai chữ, cảm ơn. Cảm ơn về cái gì? Lưu Chính Minh ngậm, mình làm cái gì rồi? Sao mà khiến trông như mình khi dễ nàng đồng dạng? Do là ngươi đã đánh Lệ Hàn khôi phục danh dự cho ta. Càn Minh Nguyệt trả lời. Lưu Chính Minh nghe vậy liền đột nhiên tỉnh ngộ. Đấu Thiên Đại Lục rất coi trọng danh vọng nha. Hơn thế nàng còn là công chúa, da mặt vô cùng mỏng, làm sao có thể tiếp nhận nỗi oan ức này? Nhưng nghĩ đến vậy, Lưu Chính Minh dần dần nhận ra không khí tựa hồ không đúng, bèn quả quyết nói, dù sao ngươi cũng là của ta, không cần cảm ơn. Đây chính là trách nhiệm của chủ nhân rồi, L không còn cách. Dù sao hắn vốn là cũng muốn đánh Lệ Hàn rồi, đây chính là vì để thuận theo kế hoạch tôi, hắn cũng không cần phải lừa nàng. Rốt cuộc hắn cũng cần lý do nha. Hơn thế thì việc nhất tiễn xong điều này tại sao lại không làm? Vừa theo kế hoạch vừa soát hảo cảm từ Càn Minh Nguyệt, thoải mái a, còn về nếu không có tiền quản lý, không có ý tứ, mấy chương phụ lục không gian, không có đấu tôn còn lâu mới bắt được mình. Nhưng Càn Minh Nguyệt tựa hồ vẫn rất kiên trì, rốt cuộc nàng là một con người vô cùng phong khoáng, chưa từng thua thiệt ai bao giờ, kể cả tên trước mắt đã dẫn ấn lên người nàng, nàng vẫn không muốn thua thiệt ai bao giờ, chủ yếu cũng là Lưu Chính Minh cũng rất đẹp trai, lại chưa từng làm quá đáng sự tình. Dẫn đến tuy bị hắn ép làm người hầu nhưng trong lòng Càn Minh Nguyệt vẫn chưa hề có tí chán ghét nào với hắn cả, ngược lại hào cảm rất nhiều. Lưu Chính Minh cũng biết tính cách của nàng, bèn đùa một chút, ta vốn là con người vô cùng thực tế. Muốn trả ơn, lấy thân báo đáp là được. Ai ui, tại sao ngươi đánh ta? Thôi được rồi, vậy gọi ta một tiếng chủ nhân xem nào. Từ khi ngươi nhận chủ đến nay chưa từng đối ta kêu tiếng chủ nhân khi nào. Lưu Chính Minh cũng chỉ là đùa thôi, nhưng hắn không nghĩ được rằng là Càn Minh Nguyệt hội chơi thật. Chỉ thấy nguyên bản khuôn mặt xinh xắn lại đỏ ửng, nàng hít thật sâu, cắn răng, gọi chủ nhân. Nghe hai tiếng này khiến cho tâm thần Lưu Chính Minh kém thất thủ, thật thoải mái nha. Thế là ký chủ đại nhân của chúng ta đang định đòi thêm một lần nữa, đột có thanh âm ho khan chuyển đến, hai người các ngươi muốn ân ái thì về nhà, đừng ở đây đau mắt độc thân cầu như ta. Tiên quản lý một bên hắn giọng. Lưu Chính Minh cùng Càn Minh Nguyệt đều đỏ mặt, cả hai đều không nói lời nào, bước chân nhanh đến đại môn, chỉ để lại tiền quản lý đứng đấy, hơi lộ vẻ cười khổ, hắn trung quy là tuổi trẻ khí thịnh nha. Chương 32, vượt qua khảo nghiệm thứ nhất, Lưu Chính Minh vừa bước vào tại phần không di tích bên trong, khung cảnh dần dần bị biến đổi. Chỉ thấy nguyên bản vốn là một đại địa lớn, thay đổi thành một không gian riêng biệt, phía trên trần có đá núi lửa, xung quanh nguyên bản không khí cũng tại nóng lên. Quanh chân Lưu Chính Minh vốn là mặt đất giờ đều đã biến thành một bãi nham thạch, dung nham phun trào tứ phía, hỏa diễm thiêu đốt khắp nơi. Hắn quay đầu nhìn xung quanh một vòng, không thấy Càn Minh Nguyệt đâu cả. Tâm niệm nhất động, hắn bèn thúc giục lại thân nô ấn, lại cảm giác được nàng đang tại bên cạnh mình. Mười phân quỷ dị. Thế là Lưu Chính Minh bèn bác câu hỏi này cho hắn tốt nhất cơ hữu, tiện tiện. Tiện tiện, thân nô ấn khí tức có thể bị thay đổi bởi một vị đấu thánh không? Hệ thống nghe vậy cười khinh bỉ. Chỉ một con kiến hôi đấu thánh mà đã đủ chỉnh cản được thân nô ấn, miễn cưỡng tiên đế cảnh còn được. Lưu Chính Minh nghe hệ thống nói thì trong lòng hơi tê lại. Cơ mờ nờ, đấu thánh mà vẫn là con kiến hôi thì ta là cái gì hả? Vi khuẩn hay một loại sâu bọ bé nhỏ nào đấy? Mà tất nhiên hệ thống không phải lúc nào cũng đọc nội tâm Lưu Chính Minh, nên hắn cũng không biết Lưu Chính Minh đang nghĩ gì, mà có biết hắn cũng không rảnh mà đi quan tâm. Con kiến hôi, cái này còn là đánh giá cao đấy. Không có cường đại chi tâm, đến cả thành tiểu thánh nhân cũng là vô dụng. Tư tưởng của hệ thống là như vậy. Không phải chỉ là đang hơi yếu sao? Cho hắn thời gian, nếu hắn có một viên đạo tâm đủ mạnh, trời đều có thể lật. Hệ thống lại nói tiếp, trên căn bản tại hiện trường như này thì thân nô ấn vẫn đáng tin không thể nghi ngờ. Lưu Chính Minh nghe vậy tựa như đoạt được thông tin mấu chốt đồng dạng, lẩm bẩm, có lẽ vậy thật. Nếu quả thật như mình suy đoán thì thôi, đi bước nào hay bước đấy. Lưu Chính Minh thầm nghĩ. Đúng vào lúc Lưu Chính Minh đang hơi mê mang, đột nhiên một thanh âm khàn khàn xuất hiện, mang một khí thế không thể chống lại, hỏa diễm xung quanh tựa như phản ứng với âm thanh này. Xin chào. 1, 2, 3 cái ngọc giản truyền tin này thật là không đáng tin a các tiểu bối tốt, ta là Phần Không Đại Thánh. Cảm nhận đại nạn sắp tới, ta quyết định tự tạo nên một di tích để truyền lại uy bát, mà các ngươi chính là người kế thừa. Lão phu sẽ chọn người có cơ duyên thích hợp nhất, cũng qua được nơi này. Các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm là đồng bạn của các ngươi hoàn toàn không vấn đề gì, chỉ là bị khảo nghiệm ở nơi khác thôi. Không lằng nhằng nữa, đây chính là khảo nghiệm đầu tiên, hỏa diễm địa ngục. Đã là một muốn chiếm được truyền thừa của ta, cần tinh thông liên quan đến đấu khí có nguyên tố hỏa. Đơn giản là tại mỗi người các ngươi phía trước có một cái bệ đá, chỉ cần di chuyển từ vị trí các ngươi đang đứng ra bệ đá là khảo nghiệm thành công, những người bị loại bỏ yên tâm là sẽ được đưa ra ngoài. Ngay lập tức thanh âm biến mất. Lưu Chính Minh nhìn thẳng lại đến địa phương kia, quả nhiên là có một bệ đá, cách hắn chỉ khảo nghiệm 100m. Tuy nhiên để qua được đấy Lưu Chính Minh phải vọt qua một đống tường lửa, dung nham đang kết thành hỏa trận. Hắn nhặt dưới đất lên một viên đá, ném qua. Ngay tức thì từng đợt dung nham lao ra cuốn trọn bẹn viên đá đấy trôi đi mất. Sắc mặt Lưu Chính Minh nghiêm trọng, nhiệt độ này coi như ta có thể chống đỡ một hồi cũng không chịu được tiêu hao a, ít nhất phải từ tầng thứ đấu vương trở lên mới được, tên Phần Không Đại Thánh định dở cho gì. Suy nghĩ rồi Lưu Chính Minh quyết định thúc dục hồn chân công chuyển đổi thành thuộc tính hỏa. Đấu khí vừa tiếp xúc với dung nham, Lưu Chính Minh giật mình khi phát hiện được mình hoàn toàn có khả năng câu thông với dung nham ở đây. Ra là vậy. Khảo nghiệm thứ nhất là muốn xem xét đến các đại đấu sư có khả năng công pháp liên quan đến hỏa diễm hoặc là sở hữu dị hỏa, xem ra đã loại bỏ đại đa số người rồi. Hơn thế thử thách còn khảo nghiệm về việc dùng tinh thần lực giữ vững dung nham tách ra để có thể tiến qua, chứ lấy loại nhiệt độ này đến cả đấu hoàng mà muốn bị cuốn trôi thì không chết cũng phải lộ ra, huống chi đại đấu sư và đấu sư. Cũng may tinh thần lực của ta rất mạnh, trên căn bản tinh thần lực công pháp tại Đáo Thiên Đại Lục gần như không tồn tại, khiến cho việc tăng cường tinh thần lực trở nên khó khăn hơn rất nhiều, chỉ có thể thông qua cảnh giới mà tăng trưởng. Ai nói ta đây, hỗn chân công có khả năng tăng cường tinh thần lực hơn gấp 10 lần, mặc dù chỉ có tại mấy bậc đỉnh phong hoặc ngụy bậc thì mới được như vậy, nhưng với lượng tinh thần lực của ta hoàn toàn có thể thông qua dễ dàng. Với Càn Minh Nguyệt thì nàng có Diễm Linh Hỏa bảo vệ công thêm Quang Lược Thiên Hỏa Quyết, giải quyết khảo nghiệm này rất đơn giản. Tâm niệm nhất động, phần dung nham chắn ngay giữa Lưu Chính Minh cùng bệ đá kia nhanh chóng tách làm hai, tạo thành một con đường. Hắn nhanh chóng đi nhanh qua. Đây cũng là một việc tương đối mạo hiểm đối với một đại đấu sư bình thường, dù sao thì chỉ cần hơi chút phân tâm thôi, dung nham hai bên đều sẽ lao đổ xuống, tư bị hẳn không dễ chịu gì. Giờ phút này Lưu Chính Minh cũng đặt chân lên bệ đá. Hắn ngoái lại nhìn cả biển dung nham, hơi nhíu mày, ta hoàn toàn không thể cảm nhận được một chút năng lượng nào từ trong này. Với thực lực và tinh thần lực của ta, tuy hoàn toàn có thể cách không đẹp khiển một vật gì đó, nhưng cả biển dung nham bất khả thi. Dựa theo lão giả kia thuyết pháp hẳn là chúng ta có đấu khí dạng hỏa sẽ dễ dàng điều khiển được dung nham, vậy thì điều này lại mâu thuẫn với nhau, vì trong dung nham không có cái quái gì cả, làm thế nào đi lừa gạt hôn chân công được. Kết hợp với hiện trạng của thân nô ấn, suy đoán đầu tiên của ta có lẽ là đúng rồi. Nói rồi hắn nhìn về một núi phương xa, hai mắt của hắn đột nhiên trở nên thâm thúy, như có thể xuyên thấu thời không, kế hoạch đã bắt đầu rồi cơ ạ. Vài phút sau, thanh âm kia lại xuất hiện, chúc mừng một số tiểu bối đã vượt qua được màn này, chuẩn bị đi. Khảo nghiệm thứ hai sắp bắt đầu. Nghe được thanh âm này, nguyên bản Lưu Chính Minh đang ngồi thiền trên bệ đá, hai mắt hắn đột nhiên mở ra. Khảo nghiệm thứ hai sao? Không biết hắn định chơi trò gì đây. Ngay sau đó, nguyên bản không gian đang tràn ngập dung nham biến mất hết, không gian lại một lần nữa biến đổi. Ở bên ngoài, Lệ Thần đi đến cùng với nhi tử của hắn là Lệ Hàn bên cạnh, hắn nhìn thấy cánh cửa đã đóng lại, quay sang Đồng Minh, hỏi: thế nào rồi? Đồng Minh hơi có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Lệ Hàn, trong lòng tự hỏi tên này hồi phục gì mà nhanh vậy. Bên ngoài vẫn tựa như không đáp, bên trong có khoảng hơn 300 đại đấu sư, gần 1000 tên đấu sư, chủ yếu là tán tu và các thế lực nhỏ. Ngược lại các thế lực lớn không có một ai, tên tiền giang, tiền quản lý tên thật, hắn muốn đến chắc cũng chỉ góp vui thôi, giờ đã về rồi. Nghe vậy Lệ Thần không ngoài ý muốn, nói: được rồi, dù thế nào đi nữa, truyền thừa của Phần Không đấu thánh rốt cuộc cũng phải nằm trong tay của gia tộc chúng ta, đấy là một cơ hội lớn. Đương nhiên, cả Đồng Minh cùng Thạch Thái Minh cùng nói. Sau đó cả ba người nắm vai nhau cười ha hả, nhưng tâm tư của mỗi người một khác biệt. Của Thạch Thái Minh cùng Đồng Minh không sai biệt lắm, đó chính là cố gắng chiếm được truyền thừa, rồi thừa thời cơ nắm quyền chủ đạo trong ba nhà. Riêng về phần Lệ Thần thì thực ra hắn có quan tâm biết gì đến truyền thừa đâu, dù sao thì theo ý kiến của chủ nhân hắn là sẽ phải san bằng cả Tương Liên Thành cơ mà, đến lúc đó hai nhà kia chiếm được gì thì cấp sau. Hắn kỳ thực cũng không hề muốn Lệ Hàn đi vào, dù sao thì trong kia mặc dù là bọn hắn mưu đồ rất kỹ lưỡng rồi, nhưng dù sao thì đây cũng là di tích của một đấu thánh, có trời mới biết sẽ xảy ra cái gì à, nên Lệ Hàn bên ngoài vẫn tốt nhất. Nhưng bọn hắn đều không chú ý được, cách đó mấy cây số, có hai thiếu niên cùng mặc một bộ hắc y đang thông qua ống ngắm, hai mắt trắng dã nhìn về phía họ. Đây chính là hai phân thân của Lưu Chính Minh, đã được tách ra ngay từ buổi sáng rồi. Lưu Chính Minh phân thân một quay sang, Lưu Chính Minh hai, xem ra Lệ gia đúng là có đại thủ bút nha, gần 100 tên đấu vương, 12 tên đấu hoàng cùng với 3 tên đấu tông. Xem ra chúng quyết định là sẽ hủy diệt luôn cả Tương Liên Thành rồi. Lưu Chính Minh phân thân hai nghe vậy cười hắc hắc, cũng may là bản tôn đã khai mở bạch nhãn mới thấu được hết âm mưu của chúng, nhìn hai tên kia kìa, tên nào cũng tưởng là mình sắp đắc lợi,
kết quả thì đều nằm trong lưới của Lệ gia rồi, cũng không biết Lệ gia liệu có thích lễ vật này của chúng ta không. Nói gì thì nói chứ hôn chân công quả là lợi hại, hoàn toàn có thể che giấu cả kiếm khí được, không hơn chúng ta hai đại cảnh giới tuyệt đối sẽ không phát hiện, tuy thực lực phân thân chúng ta chỉ bằng một nửa bản tôn, nhưng cảnh giới giữ nguyên, vậy nên nếu không có đích thân đấu vương kiểm tra, bọn chúng sẽ không phát hiện. À mà đúng rồi, thử liên lạc với Lưu Chính Minh 3, Lưu Chính Minh 4, Lưu Chính Minh 5 xem bọn hắn đã chuẩn bị xong chưa, chỉ đợi kết thúc vụ di tích này là động thủ. Nghe vậy Lưu Chính Minh một gãi gãi thai, chắc xong rồi, bây giờ chỉ cần xem bản tôn thể hiện thế nào, đáng tiếc là tinh thần chúng ta đều bị ngăn cách rồi, giờ cứ theo kế hoạch thôi. Nói xong cả hai thân ảnh đều tiêu thất. Chương 33, khảo nghiệm thứ 2 ác xỉ. Lưu Chính Minh hắt hơi một cái. Vậy là hết hỏa rồi lại đến băng nhỉ, chẳng có cái gì mới cả. Lưu Chính Minh lắc đầu nhìn xung quanh. Không gian đã biến đổi thành liên tiếp dãy núi băng, tuyết rơi ngập đầu. Tất nhiên là với tu vi của Lưu Chính Minh thì bước trên tuyết không có vấn đề gì cả, không lo bị ngủ xuống. Giờ phút này, hắn đang đứng dưới chân một ngọn núi, gió lạnh thổi rít qua. Lưu Chính Minh bắt đầu thấy lạnh, lôi ra bộ quần áo mùa đông, đồng thời cũng vận chuyển đấu khí thuộc tính hỏa để giữ ấm. Đang trong lúc hắn đang hơi mê mang không biết làm gì thì âm thanh giản mua kia lại vang lên, "Chúc mừng các hậu bối, có thể tới được nơi này chứng tỏ rằng các ngươi đã hoàn thành được khảo nghiệm một. Để không mất thì giờ ta sẽ ngay lập tức giải thích về khảo nghiệm này. Nơi các ngươi đang đứng là dưới chân một ngọn núi đầu tiên. Các ngươi có thấy mũi tên phía trước không? Hãy cứ đi theo mũi tên. Các ngươi phải bước tiếp cho đến khi nào nhìn thấy được một lá cờ màu đỏ thẫm. Chỉ cần chạm tay vào nó là các ngươi qua màn. Nên nhớ, càng lên cao càng lạnh, đồng thời đấu khí ở nơi đây cũng không quá mức dày đặc đâu, phải biết sử dụng hợp lý không là các ngươi sẽ không qua được màn. Vậy thôi, chúc các hậu bối may mắn." Khắc khắc khắc. Lưu Chính Minh nghe xong tiếng cười thì cũng không biết phải nói gì. Có tí tôn nghiêm đi chứ, người tốt xấu cũng là một đấu thánh mà, sao tiếng cười nghe giống một tên hái hoa thật vậy. Gạt đi bất những suy nghĩ trong đầu, Lưu Chính Minh nhìn xuống dưới mặt đất, quả nhiên là có một cái dấu mũi tên. Hắn nhìn theo hướng mũi tên thì thấy trước mặt là một dãy núi rộng lớn phủ đầy tuyết. Ngược lại hắn không hề nhìn thấy lá cờ nào cả. Suy nghĩ trong giây lát, hắn quyết định triển khai bị ạ cựu găng. Hơn nửa ngày sau, tại một nơi nào đấy, Càn Minh Nguyệt hồn hển lau mồ hôi trên trán, Diễm Linh Hỏa đang không ngừng chuyển động xung quanh nàng. Tuy rằng nhiệt độ xung quanh vô cùng lạnh nhưng đối với Diễm Linh Hỏa thì vẫn có phần thua kém. Thế nên nàng chỉ cần triển khai đấu khí xung tán mỏng quanh cơ thể để chặn gió rồi, còn lại thì không hề có vấn đề gì khác cả. Diễm Linh Hỏa hoạt động không khác gì pin năng lượng mặt trời. Cứ ở nơi nào có ánh sáng là nó có thể cháy được, thậm chí ánh trăng cũng có thể. Nó thậm chí còn có thể tích trữ năng lượng đấy để đề phòng các trường hợp xung quanh đấu khí khô quặn như thế này. Còn đối với Càn Minh Nguyệt, tiêu hao chỉ dùng đấu khí chặn gió gần như có thể không nhắc tới, thế nên tình trạng của nàng vẫn vô cùng ổn định. Nàng kiên trì đi theo hướng mũi tên, lẩm bẩm, không biết tên hôn đản kia thế nào rồi nhỉ? Liệu hắn có qua được không? Phi, Càn Minh Nguyệt ơi là Càn Minh Nguyệt, sao ngươi lại đi lo lắng cho hắn? Hắn là người cầm tù sự tự do của ngươi cơ mà. Giọng nói nàng dần trở nên phức tạp nhưng đi theo hắn thật sự thú vị lắm nha. Nàng thở dài một tiếng, bỏ qua một bên một cô thiếu nữ đang tự vấn lòng mình, giờ phút này đồng minh đang hết sức chật vật. Không tiếp, đấu khí tiêu hao không sai biệt lắm được gần 2/3 rồi, mà cái lá cờ chết tiệt đấy vẫn chưa thấy đâu cả. Đồng minh thở dốc, hắn lại lấy từ trong giới chỉ ra một viên bồi nguyên đan. Vậy là chỉ còn lại 3 viên. Với Minh Dương thần công ta không hề sợ cái lạnh ở đây, tuy vậy nhưng công pháp này vô cùng tiêu hao đấu khí, cứ thế này không sai biệt lắm là ta sẽ vô cùng có khả năng không qua được khảo nghiệm này rồi. Chết tiệt cái khảo nghiệm gì đây? Khảo nghiệm thứ nhất là vượt qua được biển dung nham, cái này không vấn đề gì. Đối với chỉ cần cảnh giới từ đại đấu sư cộng thêm công pháp mang thuộc tính chính cương chính dương là hoàn toàn dễ vượt qua. Thế còn đến cái khảo nghiệm này, đo độ tiêu hao hả? Mức độ tiêu hao lấy tính từ ta đã gần như gấp 10 lần một tên đại đấu sư bình thường rồi, biết vậy nên mang thêm nhiều bồi nguyên đan hơn chút nữa. Đồng minh vẻ mặt tiếc hận. Tình huống thiếu hụt đấu khí cũng đang diễn ra trên những người còn lại, đặc biệt là giới tán tu. Tình hình kinh tế của họ còn tệ hơn cả của đệ tử con em thế gia. Còn về Thạch Viêm, hắn đã bị đào thải ngay từ vòng đầu. Công pháp của hắn là công pháp gia truyền của Thạch gia, Bích Thổ Lưu Sa, huyền cấp trung phẩm, ngang cấp với hai gia tộc còn lại, tuy vậy lại là chủ tu thuộc tính thổ, nên đương nhiên là hắn không có cơ hội nào. Nghĩ đến tình hình của những người còn lại, Đồng Minh lại nở ra một nụ cười, còn tên Dương Quá kia nữa. Tuy lực chiến của hắn rất cao nhưng không thể phủ nhận được tên kia mới chỉ là bát tinh đấu sư, ở đâu ra đấu khí đủ, có khi hắn còn bị loại từ khảo nghiệm rồi. Còn cô nàng sở hữu Diễm Linh Hỏa kia nữa, xem ra với thuộc tính của Diễm Linh Hỏa thì chắc cũng sẽ vượt qua cửa ải này. Bây giờ chỉ không biết là sẽ giải thích thế nào với Lệ Minh đây. Đã hứa là cướp được Diễm Linh Hỏa cho hắn rồi. Vậy đành đợi sau khi di tích kết thúc động thủ vậy. Đột nhiên hắn nhìn về phía trước, hai mắt hắn mở to. Chỉ thấy một lá cờ đang bay tung tăng trong một hang động băng. Lá cờ kia rồi. Ha ha. Quả thực trời không tuyệt đường người. Xem ra nhanh nhất đồng minh ta định rồi. Nói xong hắn lao như điên đến, tay chạm vào lá cờ, ngồi vào trong hang nghỉ ngơi. Thật không thể tin nổi, giờ nhìn lại hóa ra lá cờ này lại để sau lưng chúng ta. Tiền bối thật là âm hiểm mà, cố gắng để ra mũi tên bắt chúng ta đi đường vòng. Không sai, giờ chắc ta cứ ngồi đây mà đợi thôi. Nếu vào trong khảo nghiệm ba có cơ hội gặp được cô nàng kia thì ta sẽ hoàn thành giao dịch cùng Lệ Minh rồi. Tuy rằng nàng đã đột phá lên làm đại đấu sư lục tinh nhưng không sao cả, lá bài tẩy của ta rất nhiều. Vấn đề duy nhất ở đây là tên Dương Quá thôi. Không biết hắn có quan hệ thế nào cùng tiền quản lý nhỉ? Nếu vụ này lùm xùm lên thì sẽ không tốt chút nào. Hắn suy ngẫm một chút, lông mày hơi nhíu lên, con ngươi lộ ra vẻ tàn độc. Được rồi, cùng lắm thì giết chết nàng, hắn đương nhiên sẽ không có chứng cứ gì, đến lúc đó truyền thừa sẽ do nhà ta làm chủ đạo. Ha ha ha. Trong lúc Đồng Minh còn đang y hắn không để ý đến sau lưng hắn một cái bóng đang tiến tới. Một tiếng xì khè vang lên, và ngay lập tức, tiếng tự lẩm bẩm im lặng. Một cái thân hình không đầu rớt xuống nền đá. Tại một nơi khác, Càn Minh Nguyệt đang nằm thở phì phò bên đất, bên cạnh là một cái xác rắn to đùng. Nàng chống một tay dậy, lấy ra một viên liệu thương đan nhét vào miệng, may mà quang lược thiên hỏa quyết kết hợp với diễm linh hỏa có thể xua tan được hết bóng tối trong động, nếu không thì ta đã bị con rắn này cắn rồi, khi đó quả thật lành ít dữ nhiều. Từ khí tức của nó xác thực chỉ là đại đấu sư ngũ tinh, nhưng cường độ thân thể của nó không thể nào so với đại đấu sư cửu tinh đấu thú kém được. Đặc biệt là sức tấn công và lực lượng của nó quá kinh người, may mà ta ném hoàng thiên lô chặn miệng nó rồi cuối cùng mới đánh chết được, tuy thế ta vẫn bị nó vật lộn dẫn đến bị trọng thương. Nói rồi nàng phức tạp nhìn tiếp, tuy đã giết được nó nhưng đổi lại cũng là một viên liệu thương đan rồi, lúc hắn đưa cho mình giờ chỉ còn hai viên thôi. Nhắc đến hắn, không biết hắn có qua được màn này không nhỉ? Hắn hẳn là giỏi về trí tuệ, khí lực của hắn cũng tương đối lớn nhưng so sánh với con rắn này thì quả là muối bỏ biển. Nhưng chắc hắn vẫn thắng thôi, tuy đại giới cũng sẽ có. Không biết vì sao khi suy nghĩ đến Lưu Chính Minh thì lòng tin tưởng của nàng vào hắn sẽ lại trỗi dậy, khiến cho nàng có niềm tin là Lưu Chính Minh chắc thắng khi đối đầu với con rắn này, chả qua nàng không chịu thừa nhận thôi. Giờ phút này Lưu Chính Minh đang giẫm chân đạp liên tục lên con rắn, trên cả người nó lít nha lít nhít đủ loại kiếm. Vừa đạp hắn vừa chửi, "Này thì làm mất một bộ quần áo của ta này, ngươi có biết ta thích bộ này nhất không? Vớm, chết không chết tử tế mà còn cố xịt máu lên người ta, ta phải giẫm chết ngươi mới thôi." Hệ thống không đành lòng nhìn con rắn nữa, bèn quên, "Thôi nó cũng chết rồi, tha cho nó đi." Nghe vậy thì Lưu Chính Minh mới chịu hạ chân xuống, vừa rút viễn xạ kiếm ra, xẻ xuyên một phần thân của con rắn, rồi lấy ra nướng, thế thì cũng không thể đơn giản buông tha nó được. Giết nó lại mất một bộ quần áo. Hệ thống mặt kinh bị nhìn hắn, cợt mờ nở, mỗi một bộ quần áo. Dựa theo lực chiến của con rắn vừa rồi ta đoán chắc là đến cả đại đấu sư cựu tinh bình thường gặp con rắn chỉ có nắm chắc phần chết, nhất là mấy cú đấm của nó, đấu linh không cẩn thận thì cũng ăn nhất kích tất sang ngay. Coi như thắng được nó thì cũng sẽ phải bỏ ra không nhỏ đại giới, ai như ngươi, mỗi một bộ quần áo. Nghe thế Lưu Chính Minh tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, mạnh như vậy. Chứ sao, ngươi nghĩ ai cũng có bị ạ cựu gẳng giống như ngươi, phát hiện ra vị trí lá cờ ngay sau lưng, còn nhìn ra được con rắn để rồi đứng từ xa diện nó. Tuy ngươi đã bắn nó tận nhưng 10 phát nhưng cuối cùng vẫn phải xuất ra vạn kiếm quy tông lấy ra gần 100 thanh để vây nó còn gì. Thế mà chê nó yếu. Lưu Chính Minh nghe vậy thì mặt vẫn cứ cho ra, đừng nói nữa, người ta được khen nhiều sẽ ngượng. Chương 34, khảo nghiệm thứ 3, kinh biến vậy ra giết con rắn này cũng không hề có được chút nào ẻm ả. Lưu Chính Minh trầm ngâm. Hoàn toàn là không được, trên cơ bản suy luận lúc trước của ngươi là đúng rồi. Hệ thống lên tiếng. Thế bây giờ ngươi tính làm gì? Còn làm gì nữa? Tất nhiên là ngồi chờ nha. Có kết luận rồi thì cứ thuận hướng mà đi thôi, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, lấy bất biến ứng và biến. Lưu Chính Minh trả lời. Đột nhiên không gian lại biến ảo. Cảnh vật trước mắt Lưu Chính Minh bỗng nhiên thay đổi, không còn sơn tuyết ngàn mét nữa, mà đã trở thành một cái động thiên vô cùng khổng lồ. Trước mặt Lưu Chính Minh chính là vô số kho báu, truyền thừa, công pháp, đấu thạch. Nhìn phẩm chất của nó xem ra cũng miễn cưỡng đạt được thượng phẩm đấu thạch, lại còn hơn ngàn viên. Đây là cũng đủ để một người có tư chất tạm tạm miễn cưỡng tu luyện lên đấu tôn đây. Đấu thạch chính là một loại đá được kết tinh từ đấu khí tại đấu thiên đại lục. Đấu thạch chia làm 5 phẩm, hạ, trung, thượng, cực, tuyệt. Mỗi một viên đấu thạch trung phẩm tương ứng với 100 viên đấu thạch hạ phẩm, tương ứng với cấp bậc phía trên. Tuy thế thì cấp bậc đấu thạch càng cao thì sẽ càng quý hiếm, thế nên tuy rằng số người dùng đấu thạch trung phẩm đổi lấy hạ phẩm thì cũng rất nhiều, lấy thượng phẩm đổi trung phẩm thì lại hiếm, mà lại lấy cực phẩm đổi thượng phẩm đều là mấy dạng đại tài khí thô, phương mao lân giác tồn tại, còn sử dụng tuyệt phẩm đổi cực phẩm là gần như chưa có tiền lệ. Một viên hạ phẩm đấu thạch tính ra thì cũng tương đương với 10 đấu tệ, nhưng do đấu thạch có thể dùng để tu luyện nên gần như ít khi nào mọi người dùng để mua bán. Đấu thạch chỉ được sử dụng trong giao dịch hoặc là chỉ xuất hiện tại các cuộc bán đấu giá thôi. Phải biết là tuyệt phẩm đấu thạch có sức uy hiếm tới mức mà chỉ cần có một mỏ đấu thạch nào mà xuất hiện tuyệt phẩm đấu thạch, thậm chí có thể dẫn đến đấu đế lẫn nhau tranh đấu. Vậy nên nhìn về phía gần ngàn viên thượng phẩm đấu thạch này, tuy đối với đấu thánh thì có hơi ít, nhưng với tùy tiện một cái thế lực giống như ba nhà mà nói, thì cũng đã đủ một bước đăng tiên rồi. Nhưng chắn ngay giữa Lưu Chính Minh và truyền thừa chính là một khoảnh sân vô cùng rộng lớn, trông như một thể loại đấu trường cổ. Hắn liếc sang bên phải mình, thì thấy được một bên Càn Minh Nguyệt cũng đang mê mang, ngã nằm trên nền đất, xa hơn nữa có hai tên đại đấu sư cựu tinh, xem trang phục thì chắc là phân biệt của Đồng gia, Lệ gia. Hắn thấy vậy bèn đỡ Càn Minh Nguyệt dậy. Đây là khảo nghiệm 3. Càn Minh Nguyệt rất nhanh tỉnh lại, phát hiện ra mình thế mà đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông, nàng giật bắn cả mình, đang định tế ra hỏa trường thương và diễm linh hỏa tấn công. Thấy vậy Lưu Chính Minh cũng đành cười khổ. Hắn nhanh chóng nói thì thầm vào tai nàng, đồng thời chế trụ nàng lại, "Là ta." Tiếng nói phảng phất có ma lực để cho Càn Minh Nguyệt yên tĩnh lại. Nàng cũng không đội làm ra cử động nào khác, thành thật thả lỏng, nói nhẹ, "A, Lưu Chính Minh, tên huấn đảm nhà ngươi thế mà cũng qua được khảo nghiệm." Lưu Chính Minh nghe vậy thì phi cười, gõ trên trán nàng một phát, "Ngươi mong ta không qua được à? Hơn nữa, nhớ là phải gọi ta là chủ nhân, nghe chưa?" Càn Minh Nguyệt nghe vậy thì bĩu môi, tỏ vẻ khước phục, "Chủ nhân gì chứ? Có phải hay không là dùng đến thủ đoạn hèn hạ đến chế trụ nhân gia?" Lưu Chính Minh lắc đầu, chợt cười tà một tiếng. Hạ Lưu, hèn hạ cũng được, miễn là hiệu quả tốt và ta không thẹn với lòng mình là được. Mà ngươi muốn hèn hạ sao?
có cần hay không để ta thử hèn hạ một chút nhỉ, đảm bảo khiến ngươi dục tiên dục tử nha. Càn Minh Nguyệt nghe vậy thì nguyên bản khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng, ngươi.
Thôi được rồi, tập trung vào chính sự.
Lưu Chính Minh đột nhiên nghiêm mặt lại. Càn Minh Nguyệt cũng rất nhanh không nói gì nữa, cũng biết bây giờ không phải là lúc dẫn trò. Mà một bên hai tên kia tỉnh dậy thì thấy cảnh Lưu Chính Minh cùng Càn Minh Nguyệt đang tán tỉnh lẫn nhau, trong lòng vô cùng là khó chịu và thất lạc.
Xin nhờ, hai người các ngươi nhận ra đây là nơi nào nha?
Phần không di tích, đang vẫn trong khảo nghiệm mà lại bắt đầu đi tú nhau như thế, quả thật là tức chết độc thân cậu như chúng ta mà. Lưu Chính Minh cũng nhận ra bầu không khí có vẻ không đúng, nhanh chóng giới thiệu, tại hạ là Dương Quá, được Đồng Tiền huynh đệ dẫn vào đây, cho hỏi quý danh hai vị. Bên người nhà họ Đồng nghe đến đấy thì cũng ôm quyền đáp, tại hạ là Đồng Thành. Bên còn lại người của Lệ gia thì cũng không nói gì nhiều, Lệ Quang. Đồng Thành nghe vậy thì bèn cười khổ, giải thích với Lưu Chính Minh về tính cách lạnh lùng của Lệ Quang, vốn cũng là do hắn đã treo lên đánh Lệ Hàn, điều này khiến nguyên bản Lệ Quang tuy không chán ghét gì hắn nhưng cũng tuyệt không có hảo cảm. Tuy nói vậy nhưng Lưu Chính Minh vẫn nhìn ra trong con mắt của Lệ Quang vài tia tham lam, ác độc, hắn âm thầm nhớ trong lòng. Ngay khi giới thiệu xong, bởi vì mãi nói chuyện với Lưu Chính Minh nên Đồng Thành cũng không để ý tới phía xa, mãi cho đến khi hắn nhìn sang, hắn mới gần như há hốc mồm, ông trời của ta ơi, thượng phẩm đấu thạch, thiên phẩm công pháp, chúng ta muốn phát tài nha. Nghe đến đấy, một bên làm bộ không chú ý Lệ Quang hơi thở cũng dần dồn dập lên, mắt lộ ra vài tia tham lam, nhưng nhanh chóng che giấu nó đi. Tuy vậy động tác nhỏ này vẫn không qua được mắt Lưu Chính Minh. Đúng lúc đấy, một đạo âm thanh vang lên, tốt, rất tốt. Các ngươi bây giờ đã hoàn thành hai khảo nghiệm rồi. Điều này khiến lão phu vô cùng vui lòng. Một lão giả mặc một bộ thanh y xuất hiện. Xung quanh hắn, không khí như bị thiêu đốt, ẩn ẩn có thể thấy được hư không. Xin tự giới thiệu, ta là phần không đấu thánh. Trước mắt của các ngươi chính là phần thưởng kèm với cả truyền thừa của ta. Nhưng trước đó, vẫn còn lại một đạo khảo nghiệm còn lại. Lão giả chỉ về phía từng chồng công pháp còn có đấu thạch kia, phất tay một cái, tất cả đều biến mất, rồi lại hướng đám người Lưu Chính Minh bằng ngón tay. Chỉ trong nháy mắt, cả bốn người đều đang đứng tại ngay trước một cửa hang động. Trong hang có một con phượng lửa đang nằm trong giấc ngủ, tuy thế nhưng từ trên khuôn mặt nhăn nhó của nó Lưu Chính Minh cảm nhận được nó tựa chừng đang có loại cảm giác cố quá. Nhìn lại cả người con phượng hoàng, tuy nó đang ngủ và trên người dính đầy bùn đất, nhưng điều nó cũng không làm cho nó xấu đi mà lại khiến cho người cảm giác được khí tức tự nhiên. Tuy thế ngọn lửa trên người nó cũng rất kỳ lạ, không phải loại lửa màu đỏ rực mà lại là màu xanh lam, mang cảm giác đầy sinh cơ. Lưu Chính Minh mắt ngay lập tức vận chuyển Thiên Phú Bạch Nhãn, ngắm nhìn con phượng hoàng phía trước. Lão giả kia lại một lần nữa xuất hiện. Lần này hắn đứng ngay tại trước mặt của đám người Lưu Chính Minh, chỉ tay vào con phượng hoàng kia, nơi, đây chính là khảo nghiệm thứ ba của các ngươi, đánh chết nó thì các ngươi sẽ qua được khảo nghiệm. Đến lúc đó, tranh đoạt truyền thừa thế nào chính là việc của các ngươi, ta sẽ không quản. Nghe thấy gì chưa, đấu thánh cơ duyên đấy. Tiểu Phượng Hoàng, ta đến đây. Đồng Thánh nghe thấy máu nóng sông lên tận đầu, rút kiếm xuống tới. Phượng Hoàng cảm nhận có kẻ lao tới, đột nhiên tỉnh lại, hét to một tiếng khiến cho Đồng Tiền bị chấn lui bay về phía sau. Đồng Thánh bị uy thế Phượng Hoàng chấn nhức lại, tỉnh cả người, cả con mắt toát ra đầy vẻ sợ hãi. Không thể nào. Đấu Thánh. Lấy tu vi của Đồng Tiền tất nhiên là không thể nào nhìn ra được tu vi của Phượng Hoàng, nhưng khi bên cạnh có lão giả kia làm cột mốc thì vẫn có thể đo được. Logic của hắn rất đơn giản, uy thế của con Phượng Hoàng này hoàn toàn ngang với lão giả kia, nên theo lẽ thường thì cả hai đều là đấu thánh rồi. Sau đó hắn nhìn lão giả kia với vẻ mặt đầy cổ quái. Đùa gì chứ, kia là đấu thánh có được không? Liền con đấu thú cấp bậc đấy mà ngài cũng muốn chúng ta, bốn tên có lực chiến đại đấu sư đi đánh giết. Đấu linh sơ kỳ miễn cưỡng còn có thể đánh lén chứ đây chính là nhiệm vụ bất khả thi mà. Lão giả kia cũng tựa như thấy được Đồng Thành nghi hoặc. Hắn chậm chậm giải thích, đây là con đấu thú Phượng Hoàng, trước đây vốn là kẻ địch của ta, ta tuy đánh bại nó lại chỉ có thể phong ấn nó lại, không giết nó được. Bây giờ thì hay rồi, ta đã chết, chỉ còn lại mỗi đạo tàn hồn này, nó vẫn còn sống kìa. Nhưng cảnh giới của nó đã suy sụp nhiều lắm những năm qua, giờ đây cảnh giới của nó chỉ tương đương với cả đại đấu sư thôi. Để chiến thắng nó các ngươi chỉ cần có thể chịu được uy thế của nó là được, tất có thể thắng. Dù sao thì truyền thừa của ta cũng không thể lưu lại cho một kẻ vô dụng liền uy áp của một con thú còn không chống lại được. Lão giả nói đến đây thì trên thân như toát ra một luồng khí chất bế nghệ chúng sinh. Phượng Hoàng vốn đang vừa thức tỉnh, sắc mặt hơi mê man, nhưng khi vừa thấy lão giả kia thì ngay lập tức cuồng nộ. Nhưng đáng tiếc, dù nó có cố gắng thế nào thì cũng không thể thoát được cái hang, đành phải một bên đứng trong hang nhìn lão giả kia, sắc khí nhưng ngưng động thành thực chất. Đồng Tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy càng thêm tin tưởng lão giả nói, tốt một mối thù mấy trăm năm nha. Nghĩ là làm, Đồng Thành hắn muốn là một cái thể loại người tay nhanh hơn não, nghe lão giả nói vậy thì bèn hướng Lưu Chính Minh ba người, Dương huynh, Dương phu nhân cùng với Lệ huynh. Ta biết hai người tuy có thủ án riêng nhưng đây là việc chung mà, chỉ có hợp tác chúng ta mới có thể chiến thắng con đấu thú này được. Lão giả nghe vậy cũng gật đầu, nở nụ cười hướng Lưu Chính Minh, Càn Minh Nguyệt cũng Lệ Quang, đặc biệt trên mặt Lệ Quang lúc này cũng đang mở trên mặt một nụ cười quỷ dị, nhưng rất nhanh thu liễm mất. Trong lúc Càn Minh Nguyệt đang hơi do dự, nhìn sang Lưu Chính Minh thì lại thấy hắn nở nụ cười, hắn nói được, Đồng huynh nói đúng ý ta. Trước hết chúng ta cần phải bỏ ân oán sang một bên đã, giết con Phượng Hoàng mới là đại sự. Càn Minh Nguyệt nghe vậy thì giật mình, nếu không phải Lưu Chính Minh vừa mới truyền âm cho nàng ổn định qua thân nô ấn thì nàng sẽ ngay lập tức nghĩ đến đây là hắn bị người khác đoạt xá hoặc cải trang. Lệ Quang nghe vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng lao lên phía trước. Lưu Chính Minh thấy hai người kia đã lao lên rồi, nhận thấy thời cơ không sai biệt lắm, bèn rút ra Viễn Xạ kiếm lao lên, ngân an chiếu bạch mã, tác đạp như lưu tinh. Xuất sinh, đi ra nhận cái chết.
Hắn hét to xong, chợt cả người như một ngôi sao lao về phía trước. Một chiêu kiếm tinh xảo tiến lên, đồng thời kiếm khí cũng quần quần bao phủ xung quanh lưỡi kiếm. Phập một cái, một âm thanh vang lên, đại biểu cho cái gì đã bị xuyên thủng. Nhưng điều làm cho cả Lệ Quang, Đồng Thành, Càn Minh Nguyệt thậm chí cả lão giả kia kinh ngạc không phải là do kiếm khí của Lưu Chính Minh cao siêu, hay là hơn trăm đạo kiếm khí bọc ngay đầu mũi nhọn kiếm, mà là cái mà Lưu Chính Minh đâm xuyên qua. Chỉ thấy một đầu kiếm lòi ra ngay từ giữa ngực của lão giả. Giờ này thì chủ nhân thanh kiếm đang nở một nụ cười khiến người ta lạnh cả sống lưng, nói rất nhẹ nhàng, "Tôi trả." Chừa tay. Lệ Quang, Đồng Thành, Càn Minh Nguyệt, lão giả. Chương 35, phá cục. Sự thật. Lão giả bị đâm một kiếm xuyên tim, run rẩy không ngừng, khàn khàn nói ra, "Tại sao? Khảo nghiệm thứ ba của ngươi là đi giết con phượng hoàng đó chứ không phải là ta." Lưu Chính Minh nghe vậy bật cười, "Khảo nghiệm? Nếu là khảo nghiệm của đích thân phần không đấu thánh thì còn được, nhưng ngươi có phải đâu?" Lão giả nghe vậy chợt kinh hãi, "Ngươi từ lúc nào biết được điều đấy?" Lưu Chính Minh nghe vậy nhún vai, "Ngay từ đầu ta đã thấy nghi ngờ rồi. Bây giờ thì xác định." Nói xong Lưu Chính Minh cũng không định nhiều lời nữa, một nhát kiếm chém ngược lên trên kết thúc sinh mệnh lão giả. Ngay lúc hắn chém xuyên qua người lão giả chợt hắn cảm thấy linh hồn mình giống như có chút thay đổi, nhưng do cảm giác này biến mất rất nhanh nên hắn cũng không để ý đáng thương cho lão giả vốn là đấu thánh cường giả nhưng giờ lại chết trong tay một tên đấu sư, quả là khuất nhục vô cùng. Đinh, chúc mừng ký chủ tiêu diệt hồn thánh một tia tàn hồn. Hồn chân công chuyển đổi tất cả thành linh hồn và tinh thần lực. Xét mục tiêu số lượng tinh thần lực cùng linh hồn lực quá cao, tạm thời điều chỉnh sang. Điểm nhân quả nhận được tính theo giá trị đại đấu sư cựu tinh thông tin nhân vật ký chủ, Lưu Chính Minh, chưa có danh xưng, trạng thái, 100 công pháp, hồn chân công, luyện kiếm quyết thân pháp, lăng ba vi bộ. Sở kỳ hiệu, Lý Bạch kiếm pháp, Vạn kiếm quý tông. Trang bị, Viễn xạ kiếm, giày thép. Cảnh giới, bậc một thất trọng thiên, đại đấu sư tứ tinh, 56300, 7000, năng lượng, 7000, 7000 thần thông, phân thân thần thông dị năng, kết lực sở tát, HP, máu, 34000 FTR, lực lượng 16000 sở tín, tốc độ, 16000, độ suy tính 16000 oái, vận tốc suy nghĩ 1600m, cường độ tinh thần, 11999 xạ ổ, cường độ linh hồn, 11999 đẹp, độ linh mẫn 1600 ạ, độ chính xác khả năng quan sát cơ dị, 17000 đẹp, cường độ thân thể, phòng ngự 1600 túi đồ, 54740 hở tờ, 5 lần rút thưởng đồng. 5 lần rút thưởng bạc, 4 lần rút thưởng vàng. Lưu Chính Minh trong lòng rung động, vãi cả đảo, làm thế nào mà tinh thần lực và linh hồn lực tăng khủng bố như vậy? Không những thế tu vi cũng tăng 3 cái tiểu cảnh giới, trực tiếp thăng lên bậc một thất trọng thiên. Hệ thống trả lời, ký chủ trước mắt đã hấp thu một tia tàn niệm từ một vị đã từng là đấu thánh cường giả. Do hôn chân công khai mở công pháp chỉ cho phép ngươi hiện tại đạt được gấp 12 lần cảnh giới căn cơ vững chắc của một cảnh giới tương tự, nên tinh thần lực và linh hồn lực của ngươi mới như vậy, phần còn lại bị luyện hóa thành tăng cấp rồi. Thế bây giờ tinh thần lực và linh hồn lực của ta so sánh với cảnh giới như thế nào? Linh hồn lực và tinh thần lực trước mắt của ký chủ hoàn toàn có thể so sánh được với cường giả đấu vương, xét theo hệ bình thường chắc tầm đấu vương nhị trọng. Nghe xong tất cả Lưu Chính Minh vô cùng hài lòng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn nói, "Chờ chút, tên kia rõ ràng là một tên đấu thánh cường giả, dù chỉ là một tàn niệm nhưng hắn vẫn là của đấu thánh mà, chính ra ta không thể giết hắn dễ thế chứ?" Ký chủ lấy thực lực cùng cảnh giới trước mắt hoàn toàn không thể giết được hắn, nhưng đừng quên đặc thù của hôn chân công. Nó có thể chuyển hóa bất kỳ dạng năng lượng nào, kể cả linh hồn lực. Không những thế nó còn là có khả năng hấp thu linh hồn lực. Lưu Chính Minh biểu lộ nghi ngờ, "Nhưng ta chưa hề chuyển đổi được hôn chân nguyên khí thành được linh hồn lực công kích cơ mà, làm sao lại như vậy?" Hệ thống cười lạnh, vốn là lấy ký chủ cùng hôn chân công lĩnh ngộ còn chưa đủ, bây giờ còn là đang sơ khuy môn kính. Chỉ khi nào ký chủ ngài lĩnh ngộ được đến đăng đường nhập thất sẽ có khả năng tự do chuyển đổi năng lượng, càng không cần phải nói các bậc lĩnh ngộ cao hơn. Lão giả kia thật tự tìm đường chết, ký chủ đòn đánh bất ngờ đã để hắn tàn niệm chịu trọng thương, vậy mà còn vọng tưởng đoạt sáng ngươi, cuối cùng hôn chân công dưới cơn bị động mà điều động thành linh hồn lực, triệt để luyện hóa tên kia. Cũng nhờ thế mà cảm nộ của ngươi đối hôn chân công cũng có tiến bộ, con số đã tiến được hơn trăm rồi. Lưu Chính Minh nghe vậy biểu lộ không sánh được nghiêm trọng. Đúng rồi, mình quên mất là hắn còn có thể đoạt xá chính mình, không có nghĩa là sẽ đánh nhau với mình. Hắn đã quá tự tin để rồi bỏ sót điều này. Điều này là sẽ không thể nào tái sinh đâu. Tự tin là tốt, nhưng tự tin quá mức sẽ thành tự cao. Mà tự cao chính là một nhược điểm chí mạng đối với một trí giả. Lưu Chính Minh thoát ra khỏi không gian hệ thống, nhìn xung quanh thấy cả ba người đều đang kinh hãi nhìn mình. Dương Minh, ngươi thế nhưng là giết phần không đấu thánh. Lưu Chính Minh nói bay, không, chỉ là một tia tàn nhập thôi. Hơn nữa đó cũng không phải là phần không đại thánh. Đồng Tiên nghe vậy nghi hoặc, Dương Minh là định nói ngoa tạo. Cái gì đang xảy ra? Chỉ thấy không gian xung quanh tất cả đều vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, mà cả bốn người đều rơi vào giữa hắc ám hư không. Lưu Chính Minh giật mình tỉnh lại, phát hiện ra giờ mình đang đứng trong một hang động tối tăm, tay vẫn còn nắm chặt Càn Minh Nguyệt. Càn Minh Nguyệt vội mở mắt ra, nhìn khung cảnh xung quanh, trên mặt tràn đầy kỳ quái hỏi, đây là đâu? Chuyện gì vừa xảy ra? Đây là thế giới thật, là di tích của phần không đấu thánh hàng thật giá thật. Tất cả những thứ chúng ta thấy phía trước đều là ảo cảnh mà thôi. Nghe vậy Càn Minh Nguyệt chợt giật mình, ảo cảnh? Thế là tất cả mọi chuyện vừa rồi không có thật. Lưu Chính Minh giải thích, không phải không có thật. Ta đã giết tên giả mạo kia là thật, những người bị chết trong ảo cảnh kỳ thực đều đã bị giết, hút lấy linh hồn. Ai hút được linh hồn? Trên thế gian này còn có công pháp hút được cả linh hồn sao? Lưu Chính Minh nghe vậy cũng biết mình không cần phải giấu giếm, bèn kể ra những gì mình đã đoán, kể từ hồn ảnh đại lục cho đến việc lệ ra. Hắn cũng đồng thời giải thích sao hắn có thể đoán được về tên lão giả kia.
Thứ nhất là thân nô ấn. Thân nô ấn luôn biểu thị rằng là hắn và nàng vẫn luôn cạnh nhau, vậy mà không gian lại khác biệt, vậy nên hắn đặt ra phỏng đoán là tất cả chỉ là ảo cảnh, tương tự các khảo nghiệm khác. Thứ hai, hắn sở hữu một môn thần thông có khả năng nhìn xuyên thấu của những đối tượng có tu vi cao hơn ta trong vòng một cái đại cảnh giới, hoặc là 10 cái tiểu cảnh giới. Hắn nhìn thấy được kinh mạch lão giả kia vận chuyển không phải là đấu khí, mà là một dạng gì đó linh hồn chi lực hóa thành khí. Phần không đại thánh sao lại tu luyện cái này? Hơn nữa hắn cũng nhìn ra được rằng là dạng năng lượng đấy giống hệt mấy tên áo đen luyện đan kia tại lệ ra, vậy nên có thể kết luận hắn ta là người của hồn ảnh đại lục. Chắc vô cùng có khả năng là hắn ta là kẻ thù của chính phần không đại thánh. Trận chiến đấy có lẽ phần không đấu thánh đánh thắng, nhưng còn cách giết địch thì vẫn xa lắm. Vậy nên phần không đại thánh phong ấn lão giả kia lại, con vượng hoàng kia chính là phong ấn. Chắc tên kia tàn niệm may mắn thoát được khỏi phong ấn, không có gặp phần không đại thánh, liền ngay lập tức tu hú chiếm tổ rồi, dựng ra khảo nghiệm kỳ thực cũng là tại thu hút người vào để giết chết trong khảo nghiệm hấp thu linh hồn để khôi phục. Đấy vốn là điểm khiến cho mọi thứ trên nền thực tế. Tại sao lệ gia lại tìm được di tích này, và về rất nhiều câu hỏi khác, cũng là cho một số chi tiết nhỏ như lão giả nhìn lệ quanh mà cười, hoặc các chi tiết khác hắn đều nói hết. Lặng nghe kể hết gần nửa giờ, Càn Minh Nguyệt đầy vẻ không thể tin được, như này cũng quá vội đoán đi. Có một số đoạn trong suy luận của về căn bản đều như lấy từ trực giác. Lưu Chính Minh đơn giản không thể nói với nàng rằng đây là công của hệ thống, ngay khi con rắn bị giết không có ép, suy đoán đã là hoàn thiện rồi, vẻ ngượng ngùng giải thích, ngươi phải biết cho dù là trí giả cũng không có khả năng sắp xếp tất cả, vậy nên họ sẽ lựa chọn sự lựa chọn tốt nhất, khả thi nhất, tỷ lệ dễ dàng đúng nhất. Càn Minh Nguyệt nghe xong thở dài, ta đột nhiên thấy tội cho địch nhân sau này của ngươi. Không chỉ có thực lực lại còn có trí tuệ, nhất là lại có loại não bổ siêu cấp này. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Càn Minh Nguyệt hai má chợt đỏ lên, quay sang Lưu Chính Minh, gằn giọng, cái kỹ năng nhìn tàu đấy, ngươi có sử dụng nó lên người ta không? Chương 36, kiếm ý thức tỉnh. Lưu Chính Minh nghe vậy, không xấu hổ nói, có. Cứ việc là có chuẩn bị sẵn rồi, nhưng khi nghe Lưu Chính Minh thế mà lại tự nhận có khiến cho nàng bạo cậu, ngươi dám nhìn trộm ta? Lưu Chính Minh lắc đầu, nhìn trộm, không tồn tại. Ta Lưu Chính Minh đường đường nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất làm sao có thể làm loại hành vi bị ổi vô sỉ như thế được? Hệ thống đã để, không biết kẻ nào ngay vừa lúc có bị ạ cựu gẳng liền dùng nhỉ? Chẳng cái gì? Lưu Chính Minh cũng lời cãi nhau với hệ thống. Một mặt hạo nhiên chính khí cùng với cảm giác giống như chịu bị khuất, hắn lên giọng, ta có sử dụng là từ hôm trước, ta phải xem thân thế ngươi có lưu lại gì chứng gì không, ta cũng không muốn ngươi thế mà lại bị nội thương. Ngươi nghĩ là ta sẽ dùng để nhìn trộm thân thể ngươi ư? Có thể giờ chỉ cần ta hô một tiếng là ngươi sẽ tự động cởi hết quần áo ra đấy. Càn Minh Nguyệt cũng đang tính tình bạo tạc, hét lên uy hiếp, thế sao ngươi không làm như vậy? Ngươi không phải muốn làm ta chủ nhân sao? Đến, lẫn nhau thương tổn a. Nào ngờ Lưu Chính Minh nghe vậy thì mỉm cười, ngươi giận ta vì ta nhìn thấy hết người ngươi. Càn Minh Nguyệt một mặt không cam lòng trả lời, tất nhiên, làm gì có nữ hài nào lại muốn thân thể của mình bị một người đàn ông khác nhìn đâu, chỉ có chồng ta mới được nhìn thôi. Chỉ thấy Lưu Chính Minh một mặt cười cười, giọng nói mang đầy vị trêu chọc, "Ân, dạng này chẳng phải dễ rồi, chúng ta bây giờ biến thân phận vốn là chỉ đang là phu thê danh nghĩa thành phu thê chi thực, chỉ cần ta lấy ngươi là đủ rồi." Càn Minh Nguyệt nghe thế mặt càng đỏ hơn, vớ vẩn, hỗn đản, kẻ nào thèm cùng ngươi là vợ chồng rồi. Đây chỉ là đang diễn thôi. Lưu Chính Minh nghe vậy cười ha hả, rốt cuộc nha, nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ chưa trải qua trường đời. Chỉ vài câu đã đủ để cho nàng tức đến nổ tung rồi. Quả là ra mặt mong a, hắn nghĩ thầm. Lưu Chính Minh thấy nàng đã bị tức đến sắp khóc rồi, đột nhiên ý nghĩ tà ác xuất hiện trong đầu hắn. Hắn lại quay sang Càn Minh Nguyệt nói tiếp, không phải quan hệ vợ chồng. Chẳng lẽ ngươi lại thích mối quan hệ chủ nhân hầu gái này hơn? Khẩu vị tốt nặng nha. Được rồi, đến đây ta thành toàn ngươi luôn, cho ngươi cái danh phận nha. Nói rồi hắn lấy tay vô lên đùi mình, mà không tự kiểm chế được cười dâm một cái. Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến thì lại khiến cho tâm tình của nàng lại không kiềm chế được, nàng khóc bà lên, ô. Tại sao ta lại đụng phải cái tên như ngươi? Đùa giỡn người ta làm gì? Ô, tuy rằng nàng tại mặt chiến đấu vô cùng chuyên nghiệp, thế nhưng tại trong đời sống xã hội của nàng vẫn vô cùng thiếu thốn, khiến cho tâm hồn của nàng cực kỳ yếu ớt, chỉ như nữ hài 10 tuổi thôi. Tuy bình thường nàng vẫn cố giấu kín, nhưng do hoàn cảnh lớn lên của nàng khiến cho nàng vô cùng sợ hãi cái cảm giác bị người không chê trực tiếp thế này. Đến bây giờ Lưu Chính Minh đã chọc vỡ cái phần nội tâm ấy. Tất nhiên chỉ với mấy câu đùa như vậy thì hoàn toàn không đủ để khiến cho nàng khóc được, mấu chốt là Lưu Chính Minh làm vậy cũng khiến cho nàng hiểu lại ra được. Giờ đây tuy nàng trông như được tự do nhưng sinh tử của nàng vẫn nằm trong tay hắn, hắn muốn nàng làm gì thì nàng phải làm như vậy, thậm chí hắn cũng có thể xem cả thân thở nàng, cái mà cực kỳ trọng yếu với nàng mà không vấn đề, thậm chí cả về danh phận của nàng nữa. Phẫn nộ, sợ hãi, phức tạp nội tâm dần đàn sen mới khiến cho trạng thái thăng bằng nàng cố giữ bị đánh đổ, đây mới là lý do nàng cần khóc, là để xả đi nỗi lòng. Lưu Chính Minh nhìn nàng như vậy cũng có chút đau lòng, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn không thể giải trừ thân nô ấn, thậm chí có muốn hắn cũng không biết phá giải thế nào, a đây cũng chính là vì bản thân hắn thôi. Nếu bây giờ mà giải trừ thì có trời mới biết nàng có định cùng hắn liều mạng không, và tin hắn đi, với khí vận của nhân vật chính, nàng hoàn toàn có thể. Vậy nên hắn mới phải khiến nàng chấp nhận, bỏ đi cái lòng chấp nhất của nàng với việc phá bỏ phong ấn, chấp nhận làm người của hắn, tuy có hơi tàn nhẫn nhưng đó là cách duy nhất rồi. Việc nàng cố gắng phá vỡ thân nô ấn tuy rất bí mật, chẳng lẽ hắn lại không nhìn ra được, càng đừng nói đến hệ thống. Dù sao nàng tuy đã 17 tuổi nhưng về tâm lý nàng vẫn còn rất yếu, đây mới chính là lý do chủ yếu. Thấy nàng như vậy, cuối cùng hắn không nhịn được thở dài, kéo tay nàng ôm vào trong lòng. Càn Minh Nguyệt hơi khựng lại trước hành động của hắn, nhưng rất nhanh nàng liền cố gắng đẩy hắn ra. Thấy vậy hắn bèn không chút do dự hôn lên môi nàng, đến lúc này thì hai tay nàng mới chịu dừng lại. Cái hôn này hoàn toàn thuần túy, không có một chút dục vọng nào cả. Hai người cứ giữ thế được 5 phút, rồi cuối cùng mới tách ra. Chỉ thấy Càn Minh Nguyệt dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắn. Thấy vậy hắn cũng chỉ cười, một nụ cười vô cùng rạng rỡ, nói thật đi, ngươi có hận ta không? Nghe hắn hỏi vậy nàng tỏ ra vô cùng phức tạp, hận được, đương nhiên là có rồi, chính hắn là người cầm cố tự do của nàng. Thế nhưng chính hắn cũng là người đã cứu nàng khi nàng bị gài bẫy công pháp, thậm chí còn không tiếc một bản thiên cấp công pháp chỉ để chữa trị cho nàng. Không chỉ thế, về những điều mà hắn đã nói, về vũ trụ bao la rộng lớn vô ngàn cũng khiến cho nàng quyết tâm dạo dực, thậm chí càng cảm giác những gì hắn làm, thán phục trước trí tuệ của hắn, cái sự thoải mái khi nhìn thấy hắn nở nụ cười, đều có chút khiến cho nàng ẩn ẩn tim đập nhanh. Hệ thống nếu mà biết khẳng định sẽ đầu đen rau muống, vãi thật. Mặc dù tiểu tử kia cũng đẹp trai thật đó, nhưng sao tới mức này được? Hội chứng sở tóc không thật là nguy hiểm, cô bé này tuyệt không thể cứu rồi. Hận. Lưu Chính Minh nghe vậy liền nói, không, ngươi bây giờ cũng không hẳn là hận. Nếu ngươi thực sự hận ta, thì có hai khả năng, một là ngươi che giấu rất tốt sát cơ với ta, nhưng điều này sẽ dễ dàng bị thân nô ấn tìm ra, vậy nên không phải. Trường hợp còn lại là ngươi sẽ quyết chí đồng quy ưu tận với ta, điều này cũng không phải. Hơn thế ta hoàn toàn không nhìn từ trong mắt ngươi một chút oán hận nào, ngươi là đang tự dối lòng. Lưu Chính Minh lại bắt đầu công kích, khiến cho nàng bắt đầu tự vấn lại. Mình tại sao lại không hận được hắn đâu? Chẳng lẽ mình thích hắn? Không không, không thể nào. Càng nghĩ, lòng nàng càng loạn. Thấy không sai biệt lắm, Lưu Chính Minh tung đòn chốt, ngươi biết tại sao ta lại không ra lệnh cho ngươi hay làm gì để đạt được thân thể ngươi không? Cái ta muốn không chỉ là đơn giản như vậy, ta còn muốn cả tâm của ngươi nữa. Nghe đến đây Càn Minh Nguyệt bàng hoàng nhìn về phía hắn. Suy nghĩ của nàng rất nhanh liền lưu chuyển lại, muốn được ta tâm, nằm mơ. Nàng bây giờ đã rất thanh tỉnh, thoát khỏi hoàn toàn chấp nhất lúc trước, phá bỏ thân nô ấn đi. Giờ nhìn lại, nàng lại có cảm nhận rằng đi theo thiếu niên trước mắt cũng không phải điều gì xấu, thậm chí còn có thể là cơ duyên của mình. Trên người hắn ta tràn ngập bí ẩn mà nàng không hề biết. Còn về mặt thân phận, quá hơn một tháng sống chung, nàng đại khái cũng hiểu rõ được tính cách của người này. Đây là một người có tính cách lãnh địa vô cùng mạnh, thậm chí có thể xưng làm bá đạo. Nhưng ở với hắn sẽ vô cùng yên tâm, chí ít hắn sẽ không tính kế với người mình, đồng thời hắn cũng chưa từng có yêu cầu nào quá đáng cả, đôi lúc chỉ đơn thuần như đấm lưng các kiểu. Vậy thì việc nàng lấy thân phận hầu gái cũng có làn sao đâu. Nghĩ thông suốt điểm này, giờ đây Càn Minh Nguyệt đối với cái tên trước mắt này chí ít đã không còn chút nào phức tạp nữa. Đổi lại là nàng cũng tuyệt đối không để cái gì có xác suất ngoài ý muốn cả, không như mà hợp. Thấy nàng đã hồi phục, Lưu Chính Minh mới cười, tốt, đây mới là hầu gái trung thành Càn Minh Nguyệt của ta chứ. Nói thật bộ dáng ủ hê lúc trước không phù hợp với ngươi gì cả. Lưu Chính Minh đây là đang thử thăm dò lần chót, mỗi khi nghe đến từ này nàng muốn là không khó chịu thì cũng sẽ táo giận. Nhưng lần này nàng lại hoàn toàn bình yên như không, bị vợi phong tình bằng trùng, vậy chủ nhân, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Lưu Chính Minh nhìn nàng như vậy hơi ngoài ý muốn, thẫn thờ giây lát. Hắn rất nhanh tỉnh lại, háng giọng, ngươi thế mà cũng bắt đầu biết trêu chọc ta. Càn Minh Nguyệt lẻ lưỡi, thì sao, chẳng lẽ chỉ có ngươi được phép sao? Thấy nàng như vậy, Lưu Chính Minh cũng thấy buồn cười, lại vuốt tóc nàng. Thật ngạc nhiên là lần này nàng hoàn toàn không có phản kháng. Thấy vậy tuy trên mặt Lưu Chính Minh vẫn không nhìn ra bất cứ điều gì, trong lòng nhưng đang liên tục cấp tốc suy nghĩ, nàng lại có âm mưu gì mới à? Có phải hay không ta đang ngủ mơ? Hay hôm nay phong thủy thổ địa khí trời ảnh hưởng? Lưu Chính Minh ngược lại không hoài nghi đến việc Càn Minh Nguyệt bị đánh cháo. Suy nghĩ một chút thấy không có đầu mối, hắn cũng đành quy cho tính đa cảm của phụ nữ, bèn không đi xoắn xuýt vấn đề này nữa. Hắn bèn đi câu thông hệ thống, tiện tiện. Ta cảm giác kiếm khí đang có biến hóa. Hệ thống thấy vậy hỏi lại, vậy ngươi có cảm giác thế nào? Cảm giác huyền ảo lắm, phản phất khi ta sử dụng biến xạ kiếm bắt đầu có một số biến ảo, nhưng lại vô hình, chỉ có thể cảm nhận được, nhưng lại cảm giác tựa như ta vẫn chưa hoàn toàn đạt được. Đây là chuyện gì? Hệ thống nghe vậy bèn đáp, vậy xin chúc mừng, ngươi đây là đang thức tỉnh kiếm ý tu kiếm giả đầu tiên chỉ luyện kiếm, đạt đến một trình độ cụ thể về sau có thể phát ra được kiếm khí. Tiến lên bước nữa chính là kiếm ý, tượng trưng cho việc ngươi có thể dần dần cảm nhận ý cảnh, chuyển hóa vào kiếm. Ta tưởng luyện kiếm quyết có gì rồi chứ? Thấy thế Lưu Chính Minh thành thật trả lời, có ghi, nhưng ta đã trải qua cảm giác này đâu mà biết. Ta cũng mới chỉ đoán thôi. Thế nhưng bây giờ thì ta phải làm gì? Kiếm ý tựa hồ chưa thức tỉnh hoàn toàn. Hệ thống nghe vậy không chút do dự trả lời, đơn giản, chính một trận chiến thực sự. Đây chính là cách dễ nhất để thức tỉnh kiếm ý, chỉ có điều ta cũng băn khoăn xem kiếm ý của ngươi thuộc loại gì. Lưu Chính Minh nghe vậy cười bí ẩn, đắc, chờ tí rồi biết. Chương 37, lấy một địch trăm trên đường đi lên tiếp, Lưu Chính Minh vẫn đang cùng hệ thống câu thông. Vừa xong là cái gì xảy ra vậy? Ta thực sự biết hiểu được. Hệ thống gào thét. Lưu Chính Minh nghe vậy thì một mặt phiền muộn, ta đã giải thích rồi. Cái này gọi là thủ pháp kết hợp nước chảy thành sông cộng với đánh vỡ tâm lý phòng ngự thôi. Bây giờ mới chính thức đến giai đoạn bồi dưỡng tình cảm. Ồ, nghe vậy thì ngươi vốn là tại địa cầu chắc cũng phải có bạn gái chứ nhỉ? Nghe câu này, Lưu Chính Minh trả lời với vẻ mặt ngoài ý muốn, một cũng không. Tại sao? Ngươi trông cũng đẹp trai, học giỏi, thông minh, gia cảnh lại không tệ, có tật gì xấu đâu? Hay là ngươi có đặc thù gì đam mê? Hệ thống bắt quái chi tâm nổi lên. Phán mẹ nhà ngươi đặc thù đam mê. Ta là thanh niên có lối sống lành mạnh nhá. Chả qua chỉ là thông minh quá nó cũng là tội. Như thế nào? Hệ thống tò mò. Hẹn hò lần đầu tiên lỡ điểm chỉ gia đình nhà đấy bán chất cấm, kể từ đó không ai dám bắt chuyện với ta nếu không có quen biết nữa, càng đừng nói là hẹn hò.
Hệ thống, con hàng này cũng quá ghê chứ hả? Hiểu được nguyên do nên hệ thống an ủi, yên tâm, dị giới không cấm lá đu đủ. Ngươi cứ yên tâm. Lưu Chính Minh, đây mẹ nó cũng là an ủi hả? Tuy thế hắn cũng không để ý lắm, vẫn như niệm của hắn thôi, tùy duyên mà làm. Làm hai người đi được tầm một tiếng về sau, đâu nghe được âm thanh đang chiến đấu. Cả hai nhìn lẫn nhau một cái, rồi không do dự lao về phía trước. Tại lúc hai người tới nơi thì tràng diện đã lên tới hồi gay cấn. Gần 30 tên đệ tử mặc phục trang của Lệ gia cũng với tầm 70 tên tán tu đang chiến đấu cùng một con phượng hoàng. Đây chính là con phượng hoàng vừa nãy xuất hiện trong thử thách. Lưu Chính Minh điều động Bạch Nhãn nhìn con phượng hoàng. Đương nhiên là với việc Lưu Chính Minh đã tiến giai đại đấu sư nên cảnh giới giữa hai bên phân biệt chỉ còn là tiểu cảnh giới, cũng làm cho hắn nhìn thấy được chân thân của con phượng hoàng. Lưu Chính Minh hơi có chút ngoài ý muốn. Hóa ra bản thể của con phượng hoàng này chính là Bất Diệt Linh Viêm, xếp hạng thứ 10 trong dị hỏa bảng. Chắc đây chính là dị hỏa do Phần Không Đại Thánh sở hữu. Xem ra lúc đấy nó đã nhận chủ Phần Không Đại Thánh, thậm chí đã hóa hình rồi đạt được cảnh giới đấu thánh. Theo Càn Minh Nguyệt, nguyên bản thập đại dị hỏa bảng đứng đầu đều có khả năng sinh ra linh trí, Bất Diệt Linh Viêm cũng không ngoại lệ. Xem ra năm đó Phần Không Đại Thánh thấy không thể diệt được tên hồn thánh cấp kia, vậy nên hắn đã đặt Bất Diệt Diễm Linh để làm phong ấn. Cuối cùng thì sau mấy trăm năm, tên hồn thánh kia cũng trốn thoát ra được, bắt đầu đặt huyễn cảnh để cố gắng mượn sức thoát khỏi Bất Diệt Linh Viêm, thậm chí còn muốn mượn tay người của Đấu Thiên Đại Lục tiêu diệt linh trí của Bất Diệt Linh Viêm như đồ cưỡng ép nhật chủ. Xem ra mấy hành động của Lệ gia đều không thoát khỏi liên hệ với tên này, người tính không bằng trời tính, tất cả những gì tên hồn thánh kia làm giờ đều tiện nghi Lưu Chính Minh, thậm chí còn tán cả mạng hắn bảo. Lưu Chính Minh nghĩ đến đấy, rồi vẫn tiếp tục đứng xem, chỉ chuẩn bị một chút xung quanh. Hiện tại thì linh trí của Bất Diệt Linh Viêm trong bộ dáng vẫn còn đang sung sức, bây giờ mà lao vào thì chắc sẽ bị coi là địch nhân mất. Đang chờ tiếp thì đột nhiên hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, Lệ Quang. Giờ phút này hắn đang tận lực chỉ huy toàn đội tấn công. Lệ Quang đứng phía sau chỉ huy, tay liên tục phát ấn. Hắn hét lên, tất cả lao lên, nó sắp cục rồi. Bây giờ Thiên Minh Đại Thánh đã vỡ lạc, chúng ta bắt buộc phải chiến thắng và đoạt được Bất Diệt Linh Viêm, nếu không không ai có thể sống được khi đi ra báo cáo đâu. Đột nhiên, một âm thanh bắt quái vang lên, Lệ Quang, Đồng Thành đâu? Lệ Quang quay lại thì phát hiện ra một thân ảnh khiến cho mình căm ghét nhất. Chính hắn đã giết Thiên Minh Đại Thánh, đồng thời làm hỏng cả một mưu kế vùng này, thật khiến cho người ta muốn ngàn đao băm thây. Nhưng dù có muốn rút kiếm thế nào thì hắn vẫn cứ nở một nụ cười lạnh, giả vờ không có vấn đề gì. Hắn biết được rằng tên Dương Quá này cực kỳ khó đối phó, với lại vận tốc nhanh đến cực hạn. Muốn giết được hắn thì phải dụ hắn vào trung tâm. Hơn 100 tên đại đấu sư, hắn không tin tên này dù biến thái thế nào sẽ đỡ được. Dù trong lòng đang âm thầm tính toán, ngoài miệng hắn vẫn trả lời Lưu Chính Minh, không thấy tên đấy đâu cả. Vừa nãy khi mà ta thoát khỏi được ảo cảnh thì đã xuất hiện tại ngay trước con phượng hoàng này rồi, bây giờ dựa theo ta suy đoán thì phải tiêu diệt con phượng hoàng này chúng ta mới thoát được. Vậy nên ta phải đi kêu gọi tất cả mọi người có thể tìm được đến đây, mới hiện ra được tràng cảnh này. Nghe thấy vậy, Lưu Chính Minh trong lòng cười lạnh. Mặc dù nhìn lý do của đối phương hoàn toàn tràn ngập kẽ hở nhưng hắn vẫn chưa định đâm phá. Hắn có lý do của mình. Lưu Chính Minh bèn hỏi, ra vậy, có cần ta giúp gì không? Lệ Quang nghe vậy mừng rỡ, vội quát mấy tên đứng gần Lưu Chính Minh mở đường cho hắn, nói, cầu còn không được. Chư vị, xin giới thiệu. Đây là Dương Thiếu Hiệp, các vị đừng lầm tưởng vị này chỉ có đại đấu sư tứ tinh. Nói đến đây vẻ mặt hắn đen lại. Đại đấu sư tứ tinh? Gặp ủy, lúc trước tên này chỉ có cảnh giới đấu sư bát tinh thôi cơ mà. Chắc chắn hắn gặp cơ duyên gì rồi, đáng chết, tí nữa sẽ bắt ngươi nôn ra hết. Hắn bèn cắn răng nói tiếp, tuy hắn chỉ có cảnh giới đại đấu sư tứ tinh, nhưng một thân thực lực không có kém ta, các vị nên cần thể hiện đầy đủ tôn trọng. Khi nói đến từ tôn trọng, khẩu âm của hắn không tự chủ được nặng thêm. Lưu Chính Minh cũng không chú ý đến hắn, bước ra sân nói rất to, chư vị tốt, ta là Dương Quá. Bây giờ ta chỉ có một lời muốn nói. Mọi người nghe thế liền bất động thanh sắc, kể cả con phượng hoàng cũng ngừng lại, tựa như muốn nghe xem hắn có thể nói được lời gì. Thấy hiệu quả không sai biệt lắm, Lưu Chính Minh mới nói tiếp, đừng mê luyến ca chỉ là truyền thuyết. Không phải do ta muốn chiến bậc cấp, mà là các ngươi quá yếu. Thời điểm nghe được thanh âm này, mọi người đều có một loại xúc động muốn treo lên mà đánh tên này, kể cả phượng hoàng cũng không ngoại lệ. Lệ Quang trong lòng cười lạnh, truyền thuyết. Vậy xem ra ngươi cũng sẽ là truyền thuyết, tại tử vong về sau. Thế là tại Lưu Chính Minh vừa mới vào đoàn thời điểm, Lệ Quang không chút do dự, gào lên, tấn công. Ngay lập tức, những tên ngay xung quanh Lưu Chính Minh chợt tách ra, rồi quay người phóng đấu kỹ về phía hắn. Vô biên đấu kỹ bay đến, đương nhiên trong đó đại đa số bộ phận đều là hồn kỹ, chính là lấy linh hồn cùng tinh thần lực thi hành. Nhìn lấy vị trí nguyên bản Lưu Chính Minh đang đứng không sai biệt lắm đã tạc thành hố to, cho bụi mù mịt, Lệ Quang không tự chủ được cười to, dám chống lại hồn ảnh đại lục chúng ta, thật là muốn chết. Không quản liệu là thiên tài tới mức nào, nửa đường vẫn lạc vẫn là bình thường. Ha ha ha. Nói xong câu cuối hắn cười như điên. Đột nhiên, như nhìn thấy cái gì, hai mắt hắn co lại, miệng há hốc. Chỉ thấy Lưu Chính Minh đang đứng ngay tại trung tâm của cái hố, nhưng điều quan trọng nhất chính là trên người hắn hoàn toàn không có một vết thương nào cả. Không khí xung quanh hắn liên tục luân chuyển, tạo thành ảo giác như thực chất. Không thể nào. Tại sao ngươi lại không bị gì? Lệ Quang gần như điên lên, gào thét. Lưu Chính Minh nghe vậy chỉ nhún nhún vai, không có gì là không thể, huống chi nó phát sinh trên người ta thì lại càng dễ hiểu. Giống như ngươi vừa nói thôi, đơn giản vì ta là thiên tài. Nói đến từng chữ cuối cùng, thanh âm của Lưu Chính Minh ngày càng hữu lực, giọng điệu không khác gì cười chê cả đám xung quanh vô năng. Hắn tiện tay đưa ra ấn tại không khí. Không khí đang bị ngưng kết có thể thấy bằng mắt thường bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, tạo nên hiệu quả cực kỳ chấn động thị giác. Thế rồi hắn rút viễn xạ kiếm ra, đồng thời hắn cũng lấy hết kiếm trong túi chứa vật ra.
hơn trăm thanh kiếm lơ lửng trên không trung, không ngừng xoay tròn. Phong thái của hắn không khác gì một bậc quân vương ai trấn thiên hạ. Lưu Chính Minh nhẹ nhàng mỉm cười, giờ thì đến lượt ta hỏi, các ngươi muốn lên từng người một hay tất cả trăm tên cùng lên? Hoặc cùng có thể nói, các ngươi đơn đấu một mình ta hay ta đơn đấu trăm tên các ngươi? Vào thời khắc này, toàn trường tĩnh mịch, không ai dám trả lời. Chương 38, thiên nhân hợp nhất, lĩnh ngộ tiến bộ. Lưu Chính Minh nhìn thấy vậy, trong lòng nghe thấy âm thanh ký chủ nhận 103 điểm trang bức, cảm thấy rất vui mừng. Đừng thấy bây giờ hắn có hơn 5 vạn điểm mà thấy nhiều, hắn hiểu rất rõ ràng là chân mũi cũng là thịt, không thể nào bỏ qua những cơ hội như này được. Đây chính là nguyên nhân hắn không muốn đánh lén, chứ lấy thực lực hắn bây giờ, Tà Sung hữu đột đầu phải vấn đề. Ngoài ra còn một nguyên nhân khác nữa. Nhận thấy khí thế toàn phe mình đều bị Lưu Chính Minh áp chế, Lệ Quang không thể nào không hét lên chấn giữ đội hình, đừng để bị hắn đánh lừa. Hắn chỉ đang mạnh miệng thôi. Xem như hắn đỡ được một lần thì các lần về sau chẳng lẽ vẫn còn đỡ được. Nên nhớ hắn vẫn còn là đại đấu sư tứ tinh thôi, vẫn không phải chúng ta không đối phó được. Ta không tin hắn đủ nhiều đấu khí. Tất cả lao lên. Rồi từ trên người hắn đấu khí ngưng đọng lại thành thực chất, đấu khí hóa rắn, đặc trưng của đại đấu sư. Xung quanh thân thể Lệ Quang từng đợt đấu khí như ánh lửa lấp lóe, không ngừng ngưng tụ, nhiệt độ xung quanh chợt tăng lên mấy trăm độ. Khí thế như hồng, hắn lao về phía Lưu Chính Minh. Thấy vậy, toàn bộ đám người còn lại cũng rút kiếm xông lên, quyết chí tiêu hao Lưu Chính Minh, lấy ra luân chiến chém giết hắn. Đối mặt với đội hình như vậy, Lưu Chính Minh chỉ mỉm cười không nói gì. Về phần lý do tại sao hắn lại không bị thương, đơn giản là hồn kỹ của đối phương đều là nhằm vào tinh thần và linh hồn, nhưng linh hồn của Lưu Chính Minh giờ đây đã hoàn toàn sánh ngang một vị đấu linh đỉnh phong, há lại bị tổn thương đời cái đám đến hồn kỹ nắm còn không vững này. Về phần những đấu kỹ lao đến đều đã bị dị năng kết lực cản hết lại, những chiêu nào qua được uy lực không sai biệt lắm đã bị giảm đáng kể, không thể gây nổi một điểm tổn thương cho hắn. Vậy mới dẫn đến tràng cảnh như vừa xong, chấn nhiếp hết thể địch nhân. Tuy thế nhưng nếu thực đối chiến thì sẽ khác nhau. Đối mặt với hơn trăm tên đại đấu sư, Lưu Chính Minh cũng tỏ vẻ hơi ngưng trọng, bất quá hắn cũng không thấy sợ hãi gì, đây cũng chính là mục đích của hắn. Trước giờ hắn đều sử dụng viễn xạ kiếm để bắn đối phương xong mới xuất ra vạn kiếm quy tông mấy chiêu làm gọi địch. Tuy hiệu quả rất cao nhưng lại có thai hoàng ẩm, làm hắn không thể nào chiến đấu một cách chân chính được. Trước mặt đây chính là cơ hội cầu còn không được, cũng đồng thời để hắn tinh luyện thêm kiếm pháp của mình, đồng thời cũng đồng thời nắm giữ khả năng điều khiển đấu khí hóa rắn của đại đấu sư. Hắn vuốt nhẹ tay lướt trên lưỡi kiếm, một luồng đấu khí bung ra, bao bọc toàn lưỡi kiếm. Nhìn lên trước mặt thấy Lệ Quanh đánh tới nơi, viễn xạ kiếm trong tay vung thẳng lên phía trước. Hắn hét lớn, "Triệu Khách Mạn Hồ Anh, Nô Câu Xương Tuyết Minh." Kiếm quang phát sáng như tuyết rơi mùa đông, hàn khí bước lên nhanh chóng bức lui Lệ Quang, khiến cho ánh lửa toàn thân của hắn đều như bị lùi tàn. "Không thể nào, đây là hàn khí. Nếu như ngươi sử dụng hàn khí thì làm sao ngươi có thể qua cửa một được?" Lệ Quang không tin được, gào lên. Lưu Chính Minh đối mặt với câu hỏi cũng không trả lời, ngược lại đương nhiên hắn cũng biết lý do. Lý Bạch kiếm pháp nói trang ra chính là một loại tổng hợp đơn giản nhất của Thái Huyền Kinh, ẩn chứa vô số tinh hoa võ học. Đối mặt nó, vấn đề hai loại khí có tính chất khác nhau xung đột luân chuyển nguyên bản không có vấn đề gì, càng đừng nói hôn chân công tinh diệu. Tuy hắn mới chỉ có sơ quy môn kính thôi, nhưng việc chuyển đổi đơn giản này cũng không là gì. Lưu Chính Minh ung dung quay người sang trái, ngược lại vừa vặn né được một nhát kiếm chém ngang qua của một tên thuộc Lệ gia. Hắn nhanh chóng sử xuất chiếu tiếp, ngân an chiếu bạch mã, tác đạp như lưu tinh. Viễn xạ kiếm tựa như ánh sao, vừa lấp lóe trong tay hắn dây tiếp theo đã xuất hiện trước mặt đối thủ. Kiếm quang vừa hiện, đầu người đã rơi. Thấy vậy, một tên Lệ gia khác có lực chiến đại đấu sư lục tinh đang định thừa cơ hắn quay lưng về phía mình thì đột nhiên cảm thấy không khí như cứng lại, khiến cho kiếm của hắn không thể cử động được. Nhờ có linh hồn cùng tinh thần lực hơn người nên Lưu Chính Minh luôn lưu ý được xung quanh. Vạn kiếm quy tông được sử dụng, gần trăm thanh kiếm bay cách hắn mấy chục bước chân, khiến cho hắn không lâm vào cảnh bị vây công. Nhất tâm nhị dụng, một phương pháp chiến đấu mới được Lưu Chính Minh đang đưa vào thực hành. Hiện tại, Lưu Chính Minh đang chiến đấu cùng với 5 người cùng một lúc, sau lưng kết lực vẫn liên tục tạo thành một bức màn không khí chắn phía sau. Vòng ngoài, gần trăm thanh kiếm vẫn liên tục luân chuyển, tạo thành một vòng xoáy tốc độ cao ngăn ngừa bất kỳ ai bước vào. Lưu Chính Minh càng chiến càng hăng, hắn cũng ngày càng hiểu rõ hơn về Lý Bạch kiếm pháp, hay nói chính xác là Thái Huyền Kinh. Con số 5 dần già đã tăng lên thành 10 người mà hắn vẫn không có dấu hiệu xuống sức, vẫn là nhờ vào hôn chân công. Một trong những khả năng đặc biệt của hôn chân công, đấy chính là lấy chiến dưỡng chiến. Chỉ cần tinh lực của hắn đầy đủ, hắn sẽ không bao giờ phải lo lắng vấn đề hết tin. Đặc biệt với linh hồn cùng tinh thần được tăng cường, giờ đây Lưu Chính Minh đang trong trạng thái sung mãn nhất. Giờ nếu Càn Minh Nguyệt mà muốn, hắn cũng không ngại đại chiến 300 hiệp. Con số 10 đã được nâng lên tới 15 và vẫn đang không ngừng tăng. Cả không gian xung quanh chiến trận lấp lóe đủ màu sắc, đủ các thể loại năng lượng chồng lẫn vào nhau, đấu khí, hồn khí khiến cho bụi bay mịt mù. Cả hang động như run lên, chỉ mỗi dư ba của trận chiến giờ đây cũng khiến cho cát sỏi xung quanh bay tán loạn. Con số dần dần tăng lên, từ 15 lên đến 20, rồi 25. Giờ phút này, số người đã ngã dưới lưỡi kiếm của Lưu Chính Minh đã vượt qua 10 người. Cảnh giới của hắn thuận tiện đạt được đại đấu sư lục tinh. Thấy đồng bạn dần dần bỏ mình, đám người Lệ gia không thể không e ngại, nhưng lại càng thêm quyết tâm lao lên, chém giết tên trước mắt hãy báo thủ cho huynh đệ chiến hữu. Đáng tiếc, tuy họ có nhân số, nhưng kiếm pháp của Lưu Chính Minh vốn đã vô cùng tuyệt diệu, giờ đây lại càng được mài giũa. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Lưu Chính Minh bước ra 10 bước, một đầu người rơi xuống. Nhân thấy cơ hội, hơn 20 tên còn lại vừa định xông lên, thì thấy Lưu Chính Minh nguyên bổn vốn đang đứng trước mặt họ, chỉ trong phút chốc đã xuất hiện tại phía sau lưng. Sự liêu phất ý thứ, thân tàng thân giữ danh. Lưu Chính Minh bước lên một bước, một thân tà áo như biến đổi, lúc thực lúc hư, kết hợp với lăng ba vị bộ không ngừng di chuyển. Nhàn quá tín lăng ẩm, thoát kiếm tất tiến hành. Lưu Chính Minh lại xoay người, tận dụng dị năng kết lực, chân đạp không trung, một kiếm từ phía dưới người đột ngột sử xuất, xét ngang biết hầu một tên đại đấu sư ngũ tinh. Tương trích đạm chú hợi, chỉ thương khuyến hầu doanh. Lưu Chính Minh đam xuyên một người sau, thanh kiếm xé gió quét về phía sau ba đạo kiếm khí, rồi đột ngột bổ dọc xung quanh toàn thân năm đạo, môi đạo lại có cảm giác đè năng như tam sơn ngũ nhạc, khiến kẻ địch không thể không lui. Tam bôi thổ như nặng, ngũ nhạc đảo vi khinh. Tận dụng thời cơ, trường kiếm cao quá đầu chém một vòng xuống, Lưu Chính Minh lại một lần nữa chém chết một tên đại đấu sư, lần này là một tên đại đấu sư bát tinh. Đấu khí hộ thể của hắn khi bị kiếm của Lưu Chính Minh chém ngang qua bị nghiền ép vỡ thành từng mảnh nhỏ, không hề có sức ngăn trở. Nhãn hoa nhĩ nhược hậu, ý khí tố nghe sinh. Thấy cảnh này, mấy tên còn lại rét run cả người, bao gồm cả mấy tên đang bị kẹp ở vòng ngoài, giờ cũng hợp sức đột phá vòng vây lao vào. Giờ phút này bọn hắn hiểu rõ, nếu cứ luân phiên chiến như này, đừng nói có thể làm Lưu Chính Minh kiệt sức hay không, bọn hắn khẳng định sẽ chết trước, nên giờ đây không thể không liều. Đối mặt với hơn 90 tên giao thủ cùng một lúc, Lưu Chính Minh cũng không lộ vẻ bối rối. Dưới chân liên tục di chuyển 64 phương vị chu dịch, vừa sử dụng lăng ba vị bộ một bên vừa vận chuyển mấy đại chu thiên. Cứu triệu huy kim chủy, hàm đan tiên chân kinh. Một kiếm chém ra, lui tất cả. Đây chính là minh chứng tốt nhất cho khí lực của Lưu Chính Minh, đồng thời một luồng uy áp như có như không liên tục đánh thẳng vào ý chí của bọn chúng, khiến tất cả hành động đều bị khựng lại trong giây lát. Nhưng chỉ một giây, đã đủ quyết định cao thủ ở giữa thắng thua. Lưu Chính Minh tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thiên tu nhị trang sĩ, huyên hách đại lương thành. Một kiếm chém ra tượng ngàn năm. Một luồng kiếm khí xuyên thẳng qua tâm liên tiếp 10 người, đấu khí hộ thể như giấy vụn đều bị đánh nát tan. Lưu Chính Minh thuận lợi bước vào đại đấu sư bát tinh. Lưu Chính Minh cũng thuận thế lao lên, giờ đây trong mắt toát lên sự không minh. Hắn đã tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, một trạng thái huyền diệu khiến hắn không nói lên lời. Giờ đây tất cả những khúc mắc tại Lý Bạch kiếm pháp cùng bạn kiếm quy tông trước mắt hắn đều đã không còn gì bí mật. Hệ thống rất thức thời không có đánh thức hắn, trong lòng âm thầm nghĩ, thiên nhân hợp nhất. Tốt lắm, hy vọng tiểu tử này có thể lĩnh ngộ ra được kiếm ý, quả nhiên đối với tiểu tử này mà nói không có chiến đấu là không thể tiến bộ được. Chương 39, thời gian kiếm ý. Tung tử hiệp cốt hương, bất tạm thế thượng anh. Lưu Chính Minh một kiếm bức lui mấy chục tên đại đấu sư, rồi phi thân lên không trung. Từng bước một dẫm tại không khí như trên đất bằng. Nhìn thấy cảnh đấy, cả Lệ Gia trợn tròn mắt, đặc biệt là Lệ Quang bây giờ cũng không thể tin được, kinh nghi bất định, không thể nào. Ngự không? Không, chắc chắn đây là một loại chướng nhãn thuật. Tất cả lao lên, hắn đã dùng đến ngự không nghĩa rằng giờ hắn đã tiêu hao sắp hết rồi, giờ là thời cơ của chúng ta. Nói rồi Lệ Quang cầm kiếm phi người lên không trung, cả thanh trường kiếm tỏa ra từng hơi nóng khủng khiếp, bộc phát sức mạnh tựa núi lửa phun trào. Thấy vậy các thành viên Lệ Gia còn lại cũng giơ đao, kiếm hướng về phía trên, mong muốn hợp sức một lần giết chết Lưu Chính Minh. Ngay tại thời khắc Lệ Quang gọt đến trước mặt Lưu Chính Minh, hắn đang định vùng kiếm lên, thì đột nhiên Lưu Chính Minh động. Lệ Quang ngay lập tức thấy không gian xung quanh tựa như chậm lại, cảm giác như mình lầm vào vũng bùn đồng dạng. Ngay tại lúc này, Lưu Chính Minh xuất kiếm. Kỳ lạ là lần kiếm xuất này không chỉ có quần quần kiếm ý mà còn mang theo một loại ý cảnh. Thời gian kiếm ý. Thúy năng thư các hạ, Bạch thủ thái huyền kinh. Từng đợt hồi ức phản chiếu lại trong đầu Lệ Quang, từ khi hắn xuất sinh đến bây giờ tựa như phim vô chậm. Một cảm giác vô cùng kỳ lạ đang bao phủ lấy hắn. Vậy ra đây là cái chết sao? Hắn chỉ kịp thì thào câu cuối cùng đã bị viễn xạ kiếm đâm xuyên mi tâm, tầm mắt hắn ngay lập tức trở nên đen kịt, đôi mắt vô hồn không còn tiêu cự. Chứng kiến Lệ Quang một đòn bị đánh chết, tất cả Lệ Gia đang xông lên đều sinh ra cảm giác hoảng sợ, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, tất cả vẫn hướng về Lưu Chính Minh thi triển đấu kỹ. Giờ phút này Lưu Chính Minh đã thoát khỏi trạng thái thiên nhân hợp nhất, đôi mắt hắn giờ phút này xoay chuyển không ngừng, tựa như nắm bướm bật. Lưu Chính Minh nhấc tay lên, một chiêu vạn kiếm quy tông đơn giản, nhưng giờ đây, dưới sự gia trì của thời gian kiếm ý, đã trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Từng thanh kiếm dưới sự điều khiển của Lưu Chính Minh bay toán loạn, thoát ẩn thoát hiện, tạo thành một mảnh tựa như thời gian ngưng đọng. Bước vào trận địa của Vạn Kiếm Quy Tông, từng tên đại đấu sư của Lệ Gia như sa vào vũng bùn lầy, không thể tiến được thêm bước nào, đừng nói tung chiêu. Lưu Chính Minh thấy vậy, cầm viễn xạ kiếm quét nhẹ một cái, một luồng kiếm khí kinh người lấy chấn động có thể nhìn bằng mắt thường dần dần rộng ra, và cắt xuyên thân thể từng người một. Toàn bộ chết hết. Lưu Chính Minh lấy thân đại đấu sư tứ tinh chiến trăm tên đại đấu sư khác, đồng thời cũng có đại đấu sư cựu tinh đỉnh phong, thuận lợi tiến vào đại đấu sư cựu tinh. Cũng lĩnh ngộ ra được thời gian kiếm ý, hắn bèn mở lại giao diện hệ thống, thông tin nhân vật ký chủ, Lưu Chính Minh, chưa có danh xưng, trạng thái, 100 công pháp, hôn chân công, luyện kiếm quyết, thân pháp, lang ba vi bộ, sở kỳ hiệu, Lý Bạch kiếm pháp, vạn kiếm quy tông, trang bị, viễn xạ kiếm, giày thép, cảnh giới, bậc một cựu trọng tiền, đại đấu sư cựu tinh, 568000999999, năng lượng, 9000 thần thông, phân thân thần thông dị năng, kết lực ý cảnh, thời gian kiếm ý sở tác, HP, máu, 136000 FTGR. Lực lượng 52.000 sở tín, tốc độ 52.000, độ suy tính 43.000 oái, vận tốc suy nghĩ 11.999 men, cường độ tinh thần 11.999 sạc ổ, cường độ linh hồn 11.999 đẹp, độ linh mẫn 11.999 ạc, độ chính xác khả năng quan sát cơ gì 48.400 đẹp, cường độ thân thể, phòng ngự 11.999. Túi đồ 23640000 hờ tờ tờ, 5 lần rút thưởng đồng 5 lần rút thưởng bạc, 4 lần rút thưởng vàng. Nhìn đến điểm thuộc tính thân thể về sau, ngay cả chính Lưu Chính Minh cũng giật mình. Ngoa tạo, với thuộc tính thân thể thế này thì chắc là đấu linh cũng lắm cũng chỉ thế thôi. Suy nghĩ một chút, Đây cũng là thành quả khi giết chết hơn 100 tên đại đấu sư mà, đủ đến khiến cho cảnh giới của hắn vượt lên đến đại đấu sư cựu tinh, thậm chí ngay cả số lượng hở tờ tờ giờ cũng đã nhiều khủng khiếp rồi. Không phải lần nào cũng có cơ hội như thế này, dù sao hơn 100 tên đại đấu sư, đặt tại một gia tộc tiểu lệ ra thì cũng đạt được tới mức thương gân động cốt rồi, không biết bao lâu mới khôi phục được. Thấy hắn có vẻ lâng lâng, hệ thống quyết định lại đi ra gõ một chút, không có tiền đồ. Mới chỉ hơn 2 triệu hở tờ tờ mà đã đem ngươi như thế này rồi. Ngươi phải biết được rằng giá trị của một đỉnh cấp công pháp thiên cấp giá đã cán mốc 10 vạn, lấy tinh cấp giá cán mốc 100 vạn, mà 200 vạn dù trông nhiều cũng chỉ đủ hai bộ tinh cấp đỉnh phong công pháp thôi. Liệu chính minh cái lại, dù sao đấy cũng là số lượng tương đương đánh chết hai tên đấu vương cộng lại đấy, ngươi bảo ta không vui làm sao được. Cũng có lý. Hệ thống trầm ngâm, sau đó bĩu môi, mỗi hai tên đấu vương. Tầm mắt hạn hẹp. Liệu chính minh không dành quan tâm tới hệ thống, dù sao hắn cũng đã biết tính con hàng này, thuộc cái thể loại mắt cao hơn trời, đấu đế trong mắt hắn còn không là cái đinh gì, huống chi đấu vương. Mà xem ra người ta đúng là có loại này bản sự, nhưng mình thì lại không a gạt bớt một chút suy tưởng lung tung. Hắn hơi tò mò nhìn qua một mục mới xuất hiện, ý cảnh thời gian kiếm ý, nhất đoạn, năng lực, tiến thoái nhanh chậm. Lưu Chính Minh thấy vậy bắt đầu nhớ lại những gì hắn đã học trong luyện kiếm quyết, là rằng kiếm ý phân cửu đoạn, thể hiện uy lực cùng mức độ lĩnh ngộ của người sử dụng. Sau kiếm ý cửu đoạn chính là có rất nhiều phương án tu luyện kiếm, nhưng được phân chia thành hai nhóm chính, kiếm mệnh cùng nguyên lực. Kiếm mệnh chính là lấy linh hồn tương dung với kiếm, từ đó chia ra làm tam hồn thất phách, nhân kiếm hợp nhất, lấy kiếm làm mệnh. Trong trạng thái này thì nếu tu luyện đạt được đến khi nguyên anh thì nguyên thần sẽ có hình kiếm. Cách thứ hai là chỉ đơn giản vận dụng kiếm để sử xuất nguyên lực, rồi cuối cùng đạt được tới lĩnh vực. Thực ra mà nói thì kiếm ý cựu đoạn về sau thăng lên thẳng lĩnh vực luôn cũng được, dù sao thì nguyên lực cấu tạo nên lĩnh vực, khiến cho yêu cầu nhất định xuất hiện lĩnh vực thì bên trong đã có nguyên lực rồi. Mỗi cách đều có nét đặc sắc riêng, chủ tu nguyên lực sẽ khiến cho việc mất đi kiếm thì trên căn bản là sẽ cũng không tổn hại quá nhiều lực chiến đấu, vì đối với người chủ tu nguyên lực thì về căn bản kiếm chỉ là một loại công cụ mà thôi. Ngược lại thì tu kiếm gắn liền với mệnh mới chính xác là cầm kiếm như là một bộ phận thân thể của chính mình, vô pháp cách rời, khiến cho tu luyện giả này cực dễ tiến vào trạng thái nhân kiếm hợp nhất. Tuy chủ tu phương hướng này thì vô cùng có lợi trên con đường kiếm đạo, nhưng lại dễ dàng lâm vào trạng thái kiếm hủy người vong, phụ thuộc rất nhiều vào kiếm. Tất nhiên kiếm ở đây không để chỉ kiếm trong tay, rất nhiều cao thủ mệnh kiếm hoàn toàn không cần sử dụng kiếm song vẫn sử dụng lĩnh vực như bình thường, đó chính vì kiếm đã gắn với họ rồi, bất di bất dịch. Cái mà họ tu chính là thuần túy kiếm đạo. Tuy thế nhưng những kiếm tu chủ tu mệnh kiếm luôn luôn phải cảnh tỉnh bản thân, phân biệt rõ mình là kiếm chủ hay mình là kiếm nô. Kiếm chủ là gì? Là chính mình làm chủ được thanh kiếm, thông thường chính là hữu tình đạo. Đao kiếm vô nhãn, kiếm nhạn vô tình. Đây chính là những nét đặc trưng của kiếm. Đó cũng là lý do những kiếm tu mệnh kiếm thường cẩn thận với vô tình đạo, vì họ rất dễ sa vào trở thành kiếm nô, trong đầu suốt ngày chỉ có kiếm, đó đã không còn là kiếm chi đại đạo nữa. Đối với Lưu Chính Minh mà nói, đạt đến bước này vẫn còn vô cùng xa nên hắn cũng chưa suy nghĩ nhiều, ngược lại hỏi hệ thống xem vấn đề này có cách giải quyết không hay là phương án nào không. Với mỗi lần hỏi, hệ thống chỉ bảo trì nụ cười mỉm thần bí chứ nhất định không trả lời. Đối với việc này Lữ Chính Minh căn bản không có cách nào, ai bảo nhân ra là hệ thống chứ. Lưu Chính Minh đang nhớ lại kiến thức được ghi trong luyện kiếm quyết, bất chợt một âm thanh vang lên. Keng. Ký chủ khai mở kiếm ý cảnh, luyện kiếm quyết đã mất đi tác dụng vốn có, bị hôn chân công thôn vệ. Keng. Năng lượng tiến hóa không đủ, hôn chân công vẫn tại hoàng cấp trung phẩm. Luyện hóa luyện kiếm quyết mang cho ký chủ một thẻ thăng cấp 3 thành kiếm ý, phải chăng sử dụng ngay? Dùng. Lưu Chính Minh không chút nào do dự lựa chọn. Chỉ trong giây lát hắn như lâm vào một tràng cảnh kỳ diệu, khiến cho cảm nhận của hắn về thời gian kiếm ý càng thêm sâu sắc, nhất thời vượt qua mấy trở ngại. Đinh. Thời gian kiếm ý, nhất đoạn, biến đổi thành thời gian kiếm ý, tứ đoạn. Lưu Chính Minh cảm nhận đến thời gian kiếm ý bước lên tại viễn xạ kiếm đã tăng lên vô cùng đáng kể, kết hợp với vạn kiếm quy tông thì hoàn toàn tựa như đồng dạng một thể loại lĩnh vực. Tâm niệm nhất động, hắn ngay lập tức xem xét về hai loại kỹ năng. Lý Bạch kiếm pháp, đăng phong tạo cực, vạn kiếm quy tông, lô hỏa thuần thanh, xem ra trận chiến này ta thu hoạch được nhiều hơn ta nghĩ, bước tiếp vây cũng nên có nhiều chiêu thức hơn nhỉ, bây giờ ta hoàn toàn đủ tiền để mua mà. Lưu Chính Minh nghĩ thầm. Chương 40, phân biệt giữa sở kỵ cùng công pháp, có thể tiến cấp. Cửu âm chân kinh, 10 vạn hở tờ tờ. Tinh cấp hạ phẩm, nội dung chia làm hai quyển. Quyển thượng tu luyện đạo pháp, lấy nội công dung cơ sở. Quyển hạ bao gồm các chiêu thức khắc chế kinh mạch địch nhân, đồng thời tự bảo vệ kinh mạch chính mình. Đánh giá, nội công lấy âm khắc dương, nhu thắng cương. Cửu dương thần công, 9 vạn hở tờ tờ. Tinh cấp hạ phẩm, nội dung chủ tu nội lực thuần dương. Đánh giá, khả năng hạn chế các ảnh hưởng mang tác hại xấu từ năng lượng thuộc tính âm, khi tu luyện cần cẩn thận dương khí quá thịnh, không thể kiềm chế, bạo thể mà chết. Nội lực liên miên không ngừng, hùng hậu sánh tựa cửu nhật. Thái cực công, 2 vạn điểm, thiên cấp trung phẩm, nội dung, âm dương tương hòa, tạo nên thái cực. Đánh giá, môn nội công phù hợp tự nhiên, có khả năng tăng cường tuổi thọ, dưỡng nhan, đồng thời kết hợp hai loại năng lượng âm dương. Lưu Chính Minh đánh giá rất nhiều loại công pháp, sở kỳ hiệu khác nhau, hắn chợt phát hiện một vấn đề là công pháp có phân phẩm chất, duy chỉ có sở kỳ hiệu là hoàn toàn không có phân chút phẩm chất nào. Thắc mắc, hắn quay sang hỏi hệ thống, tiện, tại sao công pháp trong shop lại có thể phân được phẩm chất trong khi sở kỳ hiệu lại không phân chia được? Đối mặt với câu hỏi này, hệ thống trả lời rất đơn giản. Người thử nghĩ mà xem, sở kỳ hiệu dùng để làm gì, công pháp dùng làm gì? Tưởng tượng như này nhé, công pháp chính là cái ngươi dùng để tu luyện, là cái để ngươi có nhiều lĩnh ngộ hơn về thế giới. Còn sở kỳ hiệu, Nó chính là cách để ngươi có thể sử dụng năng lượng ngươi tu luyện được theo cách hiệu quả nhất. Hiệu quả tốt nhất luôn luôn là sở kỵ cùng công pháp là một thuộc tính, đó chính là lý do mà có một số sở kỵ hiệu nằm ngay bên trong công pháp. Nhưng thật ra cái đấy để ngươi hiểu được là sở kỵ có khả năng tự mình tăng cấp, còn công pháp thì để tăng cấp phải cần một cái gì đó thúc đẩy. Ta cho ngươi một ví dụ này, ngươi dùng một chiêu kiếm nào đấy chém được cả sơn hà, luyện tập dần ngươi càng hiểu thêm thì chiêu thức đấy có thể chém được có trái đất, rồi cả vũ trụ, hư không. Sở kỵ tăng cấp chính là đạo kỳ đấy, chỉ cần ngươi có khả năng tu luyện đến cấp độ phản pháp quy chân, sau đó ngươi liền có thể thăng cấp sở kỵ hiệu đấy, đó chính là lý do sở kỵ không phân cấp bậc. Đơn cử như Lý Bạch kiếm pháp của ngươi, ngươi nghĩ đạt được phản pháp quy chân là hết sao? Không, ngươi vẫn sẽ còn lĩnh ngộ được phiên bản tiếp theo của nó, nếu ta không nhầm thì chính là Thái Huyền kiếm pháp. Giá của nó là 300 vạn hở tờ tờ. Chính ra cái giá này chỉ để khẳng định xem là cái sở kỳ hiệu đấy có gần với đạo hơn thôi, chứ thực ra thì sở kỳ hiệu mạnh hay yếu tùy thuộc vào từng người sử dụng. Còn về công pháp, ngươi cần hiểu là công pháp tiến cảnh cũng tương tự với mức độ lý giải của ngươi, hoặc là có ngoại vật thúc đẩy. Ví dụ, ta có Cửu Âm chân kinh kết hợp với Cửu Dương chân kinh, chúng ta có cái gì? Âm Dương Hỗ Tế kinh. Thậm chí là chỉ cần ngươi có lý giải đầy đủ, thậm chí có thể suy diễn tiếp, như là thành thập dương chân kinh chẳng hạn. Thậm chí là bách dương chân kinh hoặc là đến cả thiên dương chân kinh ngươi cũng suy diễn ra được, chỉ cần ngươi đầy đủ hiểu. Tương tự như thế với quang lược thiên hỏa quyết của nha đầu kia, ngươi thử nghĩ xem rằng môn công pháp đấy rõ ràng có thể khiến cho dị hỏa tiến giai, rồi đồng thời cũng khiến cho công pháp thăng cấp. Nhưng nếu thay đổi nha đầu kia thành một hai đó có lý giải rất sâu về hỏa chi đại đạo, ta cũng không nhớ, hình như ngươi cũng biết một tay nào đó họ Tiêu đấy, hắn hoàn toàn có thể khiến cho công pháp tiến giai tinh cấp, ngay lập tức để cho dị hỏa tiến giai. Vậy nên ngươi mới phải nhớ rằng là cái gì của tự thân mới là quan trọng nhất. Trên đời không có công pháp nào hoàn mỹ cả, mỗi công pháp đều là tổng kết của những bậc tiền bối tổng kết lại được, cấp bậc của nó phụ thuộc vào ngươi hiểu nó bao nhiêu mà thôi. Coi như là một tên thánh nhân, hắn có thể học xong một công pháp tinh cấp trong chưa đầy cái liếc mắt, còn ngươi mất bao lâu? Vài canh giờ. Đây chính là sự khác biệt về hiểu biết. Hệ thống là ta sẽ vì ngươi cung cấp cho ngươi tất cả những cơ sở cần thiết, nhưng chỉ có chính ngươi có thể tự giúp chính mình đi xa hơn, ngươi hiểu chưa? Lưu Chính Minh nghe vậy thì trầm ngâm suy nghĩ. Hắn chợt nhận ra là mình đã bắt đầu có tư tưởng ỷ lại vào hệ thống cùng công pháp, điều này sẽ cản trở hắn rất nhiều trên con đường đại đạo, khiến cho hắn chỉ biết cách duy nhất là tìm cách kiếm nhiều hở tờ tờ để mua các công pháp tốt hơn thôi. Hắn đương nhiên là hiểu hệ thống nói gì. Công pháp có thể khiến cho mình bù khuyết và tăng cường cho mình thêm những lý giải về đạo của mình, nhưng mình có thể tăng cấp công pháp, suy diễn tiếp cũng hoàn toàn là dựa vào mình, lấy đạo của mình bù lại cho công pháp. Hiểu một cách nôm na thì những người theo đuổi đại đạo kỳ thực chính là những nghiên cứu sinh, công pháp hay sở kỹ chính là những tài liệu tham khảo, không hoàn toàn là đúng nhưng lại vừa đủ với tầm hiểu biết của mình, để sau này khi mình hiểu nhiều hơn, thì mình hoàn toàn có thể lại bổ khuyết lại, thêm vào lý giải của mình vào công pháp, khiến cho công pháp hoàn mỹ hơn. Đây xem ra kỳ thực cũng chính là nhân quả. Lưu Chính Minh lý giải được xong cảm giác được tâm cảnh của mình như lại vừa bước sang một tầng thứ mới, khiến cho con mắt của hắn đối với những công pháp sáng chói kia đã không còn u mê như trước, ngược lại giờ đây đón nhận chúng chính là một ánh mắt điềm tĩnh, tựa như hắn mỗi khi làm thí nghiệm. Hắn quay sang cảm ơn hệ thống vì đã để tính mình. Hệ thống thấy vậy khoát khoát tay, không có gì, dù sao ta và ngươi bây giờ có thể nói là mối quan hệ đồng sinh cộng tử rồi, ngươi càng hiểu nhiều thì càng tốt thôi. Được rồi, chọn được công pháp nào tốt chưa? Ta khuyên ngươi với tư chất của ngươi bây giờ thích hợp nhất chính là lựa chọn sở kỳ hiệu nào tầm khoảng trăm vạn thôi, chúng ta luôn cần dự phòng một số lúc. Thấy vậy, Lưu Chính Minh cười nhẹ, tìm được rồi. Nói xong hắn chỉ tay vào một loại sở kỳ trong dãy sở kỳ Chu Thiên Tinh Thần Hạ Phàm Kiếm, 150 vạn hở tờ tờ. Mô tả, lấy kiếm dựa vào sức mạnh của tinh thần phía trên, biến đổi thành từng thanh kiếm xuyên không rơi xuống trong vòng khuôn viên 3 km, tựa như sao băng. Lưu ý, yêu cầu cường độ tinh thần lực đủ mạnh, đồng thời khi thi triển thì trời sẽ phát được dị tượng. Phạm vi có thể điều chỉnh. Hệ thống nhận ra sở kỳ hiệu này thì khen ngợi, ánh mắt của ký chủ đúng là tốt. Sở kỳ hiệu này dựa vào sức mạnh thiên ngoại nên sử dụng sẽ không tốn nhiều năng lượng, chủ yếu tốn đều là tinh thần lực. Lấy ký chủ tinh thần lực đến điều khiển thì hoàn toàn có khả năng điều động. Thậm chí nếu ký chủ có khả năng tăng thêm thời gian kiếm ý ra chỉ vào từng viên tinh thần thì hoàn toàn sẽ là một đòn sát chiêu. Chỉ đáng tiếc ký chủ lại không có không gian kiếm ý, vậy thì chiêu này uy lực sẽ càng tăng gấp bội. Đến lúc đấy thì phía dưới Vạn Kiếm Quy Tông, phía trên Chu Thiên Tinh Thần Hạ Phàm Kiếm thì kẻ địch sẽ không còn chỗ chạy trốn. Lưu Chính Minh thấy hệ thống phân tích đỏ rồi như vậy thì cũng không tiện nói gì. Sự thực là hắn chọn chiêu này chỉ đơn giản là vì sẽ không ai nghĩ tới hình ảnh những ngôi sao trên trời đánh xuống thôi. Đây có thể sẽ là một chiêu bất ngờ, càng đơn giản hơn là lại không tốn năng lượng làm ấy, chỉ cần tinh thần lực điều động thôi. Và cũng có một lý do khác nữa là nhìn nó vô cùng ngưỡng bức và đẹp nữa. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến nhiều thế. Cái gì? Ngươi đã bao giờ gặp ai hô lên một tiếng là sẽ có một cơn mưa sao băng rơi xuống tấn công đối thủ chưa? Là ta. Lưu Chính Minh quyết định ăn, ta nhất định sẽ không cười, không nói gì cả. Cứ để hệ thống tự não bổ được rồi. Đúng rồi, cứ duy trì vẻ mặt lạnh lùng nào. Đúng rồi, cứ như vậy hệ thống gặp Lưu Chính Minh đang im hơi lặng tiếng thì nghi hoặc, gia hỏa này lại giấu cái gì nhỉ? Tuy nói hệ thống có thể đọc được suy nghĩ của Lưu Chính Minh nhưng chỉ khi nào hắn cho phép thôi, giống trong trường hợp này. Thấy hệ thống đang nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, Lưu Chính Minh cũng không nói gì, lại tìm tiếp một loại sở kỳ hiệu khác. Hắn bây giờ đã có sở kỳ hiệu tầm xa, Chu Thiên Tinh Thần Hạ Phàm Kiếm, sở kỳ hiệu dùng dạng trùng, Vạn Kiếm Quy Tông, sở kỳ hiệu ở gần, Lý Bạch Kiếm Pháp, bây giờ khuyết thiếu chính là sở kỳ hiệu nào có khả năng tăng cường tầm nhìn. Thiên Phú Bạch Nhãn rất là tốt, đáng tiếc là không nhìn được của đối thủ cách cảnh giới quá nhiều, lại có khả năng bị phát hiện, lại chỉ có thể căn cứ dựa theo ánh mắt của ta mà xử lý, nếu tập trung lại thì có thể mượn viễn xạ kiếm để chiếu mục tiêu cách ta tầm vài chục km, chứ không phải là bán kính vài chục km. Vậy nên ta cần một loại sở kỹ có khả năng do thám tốt, và đặc biệt là không nên để bị phát hiện. Suy nghĩ đến đây, ánh mắt của Lưu Chính Minh lướt qua một sở kỹ tên Quỳnh Thiên Phong. Quỳnh Thiên Phong, 10 vạn hờ tờ tờ. Mô tả, biến đổi tinh thần lực thành gió. Có khả năng quan sát đồ vật tại bất cứ nơi nào có liên kết không khí và gió trong chu vi 100 km. Độ ảnh hưởng tùy vào sức mạnh tinh thần lực. Khả năng bị phát hiện vô cùng nhỏ. Nếu bị phát hiện và hủy diệt thì sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn đối với bản thể, trừ khi không khí tại chu vi 100 km đều bị hủy diệt. Lưu ý, chỉ cần dạng khí là được, khí gì không quan trọng. Hai mắt Lưu Chính Minh sáng lên, đúng là cái mà hắn cần. Đã quyết định, đương nhiên Lưu Chính Minh sẽ không do dự. Hệ thống, ta mua Chu Thiên Tinh Thần Hạ Phàm Kiếm và Quỳnh Thiên Phong. Tổng cộng là 160 vạn, xác nhận mua. Đồng ý. Ken, ký chủ chọn mua Chu Thiên Tinh Thần Hạ Phàm Kiếm cùng Quỳnh Thiên Phong. Bắt đầu tiến hành lĩnh ngộ. Ken, thông báo ký chủ đã tiêu 160 vạn hờ tờ tờ, ký chủ còn lại 764.000 hờ tờ tờ. Hệ thống thấy Lưu Chính Minh lại chọn tiếp một sở kỳ hiệu nữa, chưa kịp nói gì thì đã thấy hắn bắt đầu tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Nhìn lướt qua cái tên Quỳnh Thiên Phong, hệ thống giật mình, rồi nở một nụ cười khổ khó hiểu, không ngờ ký chủ lại chọn sở kỳ hiệu này. Thật là, đây chính là hậu quả của cái tội chưa kịp thương lượng với ta mà đã nhanh ẩu đoạn rồi. Thôi, ký chủ tự cầu phúc đi. Chương 41, tu luyện Chu Thiên Tinh Thần Hạ Phàm Kiếm. Lưu Chính Minh không hề nghe thấy hệ thống đang nói gì, tâm trí hắn đã lâm vào một không gian khác. Tại đây, hắn đang đứng tại trên mặt đất, ngắm nhìn thương cùng. Bây giờ đang là buổi đêm, tại trên bầu trời xuất hiện vô số vì sao đang lấp loé ánh sáng. Đẹp quá. Lưu Chính Minh tự đủ. Sau đó hắn chợt nhíu đôi mắt lại, do ta gặp ảo giác hay mà các ngôi sao đang to ra vậy? Đến khi chính thức xác nhận được là mình không hề có vấn đề về mắt, Lưu Chính Minh mới nhận ra rằng trên trời kia hoàn toàn không phải là sao trời hay cái gì cả, mà tất cả đều là một cơn mưa sao băng. Từng đợt sao rơi xuống, thật kỳ lạ là những viên sao băng này hoàn toàn không có dáng vẻ kiểu thiên thạch, mà tất cả đều mang hình dáng của thanh kiếm. Những thanh kiếm này rất to lớn, dài tầm vài chục m, trong suốt tựa thủy tinh, lấp loé ánh sáng. Lưu Chính Minh ngắm nhìn từng đợt kiếm rơi xuống, giờ phút này hắn mới rõ ràng được cái gì mới chính xác được gọi là kiếm như lưu tinh. Không chỉ có vận tốc khủng bố, còn có sở hữu một lực lượng lớn vô cùng. Sau khi quan sát hồi lâu, Lưu Chính Minh cũng đã hiểu được phương thức vận chuyển Chu Thiên Tinh Thần Hạ Phàm Kiếm, đó chính là vận dụng tinh thần lực chính mình làm vật dẫn, chuyển hóa năng lượng sao trời hóa thành từng đợt kiếm tại thiên ngoại, rồi dẫn động chúng khiến cho chúng rơi xuống. Thế năng sẽ lo nuốt công việc còn lại. Sau đó, từng đợt khẩu quyết tu luyện vang lên trong đầu Lưu Chính Minh. Hóa ra Chu Thiên Tinh Thần Hạ Phàm Kiếm có tổng cộng 8 quyết, bây giờ thứ đang hiển hóa tại trước mắt Lưu Chính Minh chính là quyết đầu tiên. Vài ngày sau tại không gian nào, chỉ thấy một thiếu niên đứng đấy, hai con mắt ngưng thần, tà áo phần phật theo gió. Đột ngột hắn mở mắt ra, hét lớn, "Lưu Tinh Vẫn, thiên băng địa liệt." Đột nhiên, cả bầu trời đang có màu sắc trong xanh bỗng tối sầm lại, từng đợt tinh thần hiển hóa tại không trung thiên ngoại, dần dần ngày càng to. Chỉ thấy chỉ sau đó vài giây, vô số thanh kiếm từ trên trời rơi xuống, hủy diệt toàn bộ quân viên xung quanh Lưu Chính Minh trong vòng 3 km. Chỉ có mỗi chỗ đất mà Lưu Chính Minh đang đứng phía trên là được bình an vô sự. Ngắm nhìn phía dưới chôn trong đất đá những thanh kiếm sắc bén trong suốt phát ra ánh sáng màu xanh trắng, Lưu Chính Minh vội bớt mồ hôi trên trán, thầm suy nghĩ, với tinh thần lực của ta thì chỉ có thể điều động nhiều nhất 12 đợt lưu tinh kiếm, mỗi đợt chỉ có 100 thanh. Đối diện với chiêu thức này, đấu linh trở xuống chết chắc, chỉ cần chúng tầm 10 thanh là chết chắc không nghi ngờ, đấu linh thì chắc cũng bị trọng thương nếu bị chúng hắn một đợt, còn nếu coi như là đấu vương nhất tinh hoặc nhị tinh, chúng toàn bộ 12 đợt thì coi như cũng tử vong. Hơn thế ta còn có thể khống chế được vị trí, số lượng và thời gian thả kiếm, điều này khiến cho ta hoàn toàn cũng có thể để cho 100 thanh kiếm trên một đường nối liên tiếp nhau cũng được. Chỉ đáng tiếc là thời gian chuyển hoán tinh thần lực xem ra hơi chậm chút, nhưng đây chính là một loại tuyệt sát AOE rồi, đem đi phá trụ sở địch thì còn gì bằng, hiệu quả dùng tạo chỗ đông người còn có thể gây được hỗn loạn, mà quan trọng nhất là ta sẽ không bị phát hiện. Xem ra 150 vạn là hoàn toàn xứng đáng. Lưu Chính Minh cảm nhận được uy lực của Chu Thiên Tinh Thần Hạ Phàm Kiếm về xong hoàn toàn vô cùng thỏa mãn. Hắn vừa định đứng dậy, vươn vai thì phát hiện khung cảnh xung quanh đã biến đổi. Chắc hệ thống coi như ta học xong được quyết thứ nhất rồi nên bắt đầu đưa ta sang học Quỳnh Thiên Phong đây mà. Lưu Chính Minh nghĩ thầm. Đúng như hắn nghĩ, khung cảnh xung quanh biến đổi về sau vẫn không phải là hệ thống không gian, mà là tại một nơi khác. Khi hắn mở mắt ra về sau, nhìn xuống thân thể của mình hắn lại phát hiện ra không thấy gì cả. Lưu Chính Minh hơi giật mình một chút, rồi ngay lập tức tỉnh ngộ. Thì ra Quỳnh Thiên Phong chính là đem thị giác trở thành cơn gió á, đang lúc hắn chưa biết làm gì thì đột nhiên một cơn gió đẩy hắn đi, khiến cho hắn đập lướt qua một cái cây. Tuy hoàn toàn không có cảm giác đau đớn nhưng Lưu Chính Minh nhận thấy rằng thị giác của mình giờ đã chia làm hai, mỗi bên nhìn một mặt cây. Cảm giác thật là kỳ dị. Sau đó từng đợt gió lại bắt đầu đưa hắn đi khắp không gian xung quanh, Lưu Chính Minh mới bắt đầu minh bạch được là xem ra tập luyện Quỳnh Thiên Phong cần phải khó khăn hơn so với Chu Thiên Tinh Thần Hạ Phàm Kiếm rất nhiều. Đầu tiên là sẽ bắt đầu với cảm giác bị phân chia thị giác ra, sau đó tinh thần còn phải chịu đựng vô số hình ảnh không ngừng nghỉ truyền về, đặc biệt là biến đổi không ngừng. Nơi nào có gió hay chỉ là một dạng khí lưu động nối tiếp nhau, Lưu Chính Minh hoàn toàn nhận được hình ảnh ở đấy. Đây là một trải nghiệm vô cùng thống khổ. Hơn nhưng thế điều quan trọng là Lưu Chính Minh phải triệt để giữ vững ý chí của chính mình, không được để tâm trí tán loạn theo những hình ảnh đưa đến. Ngay đầu tiên, Lưu Chính Minh cảm giác như não mình bị xé tan thành từng mảnh nhỏ, hình ảnh trở nên vô cùng hỗn loạn, không ra hình thù gì. Ngày thứ hai, cảm giác đau đầu vẫn còn, nhưng giờ Lưu Chính Minh do đã có chuẩn bị nên cảm thấy đỡ hơn nhiều, hình ảnh cũng bắt đầu sắc nét lên. Ngày thứ bảy, giờ đây hình ảnh đã trở nên vô cùng rõ ràng, nhưng vẫn chỉ là dưới dạng chụp ảnh bề mặt 2D. Ngày thứ 10, giờ đây dựa vào những hình ảnh khác nhau tới những góc độ khác nhau, Lưu Chính Minh đã hoàn toàn có khả năng tái hiện lại hình ảnh lập thể chiếu 3D. Ngày thứ 14, cảm giác đau đớn không còn nữa. Lưu Chính Minh đã hoàn toàn nắm giữ được đầu vào hình ảnh và tiếp nhận cái nào, bán kính ngày càng mở rộng. Ngày thứ 21, giờ đây Lưu Chính Minh đã hoàn toàn có thể thu thập hình ảnh từ bất kể nơi nào có không khí trong phạm vi 100 km. Chỉ có đến bây giờ hắn mới có thể được tính là nhập môn đầy đủ sở kỳ hiệu này. Quả như hắn nhận định, không gian xung quanh lại bắt đầu biến đổi, hắn đã quay về căn phòng của hệ thống. Nhìn trước mắt của sở kỳ hiệu đã tăng thêm 2 sở kỳ hiệu, mặc dù đều chỉ là sơ quy môn kính, Lưu Chính Minh vẫn thấy thỏa mãn vô cùng. Nhất là đối với Quỳnh Thiên Phong, vì để nhập môn sở kỳ hiệu này mà Lưu Chính Minh phải chịu thống khổ suốt 2 tuần, đến khi hắn triệt để nhập môn mới phát hiện ra nguyên lai sở kỳ hiệu này cũng thoải mái như vậy. Hệ thống thấy Lưu Chính Minh tỉnh lại, thì buông lời đùa, sao, thích cảm giác nhìn gió ngắm sao không? Bây giờ ngươi đã toại nguyện rồi đấy. Lưu Chính Minh trả lời, thích gì mà thích. Quỳnh Thiên Phong không khác gì tra tấn cả, như trực tiếp cầm kiếm xẻ vào linh hồn đấy, đau muốn chết. Nghe vậy hệ thống cũng không có tâm tư luồng nghịch, căn dặn, ngươi lầm sau nếu chọn được cái gì vừa ý thì nhớ thương lượng với ta. Không phải bất cứ sở kỳ hiệu nào ngươi cũng đều có thể luyện. Có một số cái khác hoàn toàn với chấp niệm của ngươi, làm điều mà ngươi không muốn, nhưng cái khác thì lại thử thách sức chịu đựng của ngươi. Ngươi nên may mắn là mới chỉ dừng lại ở Quỳnh Thiên Phong thôi, chỉ có một số sở kỳ hiệu nếu ngươi lựa chọn luyện ít khiến ngươi thống khổ không muốn sống, chỉ là nhập môn cũng như trà tấn, thậm chí sẽ gây ra hệ quả không thể vãn hồi. Ngươi đã lớn rồi chứ có phải trẻ con tay máy đâu. Mặc dù hệ thống ăn nói rất khó nghe, mà lại có chất giọng dạy lời, nhưng Lưu Chính Minh cũng không thấy khó chịu, tương phản hắn còn thấy ấm áp trong lòng. Hắn bội thề thốt rằng lần sau mình sẽ chú ý, ngay sau đó là thoát ly khỏi hệ thống không gian. Thoát ra ngoài xong, nhận ra Càn Minh Nguyệt bắt đầu đi tới, Lưu Chính Minh mỉm cười. Thời gian trong hệ thống không gian với bên ngoài là không đồng nhất, trong đó hắn đã trải qua ít nhất hơn 1 tháng mà ở ngoài mới chỉ trong giây lát mà thôi. Càn Minh Nguyệt ban đầu vốn là được Lưu Chính Minh sắp xếp ở ngay gần đây. Hắn do muốn mượn nhờ áp lực để thức tỉnh kiếm ý nên là hắn chỉ vào một mình, phải để nàng lại. Dù sao lấy chính xác chiến lược của nàng, tên Lệ Quang kia dù là đại đấu sư cựu tinh nhưng chắc chắn không hề là đối thủ. Càn Minh Nguyệt đối đầu tên này chắc còn khuyển cần chiến đấu, trực tiếp tế ra Hoàng Thiên Lôn là đủ đập tên kia ra bã. Tuy thế hắn vô cùng tin tưởng vào chính mình, nhưng đối mặt với hơn 100 tên hơn hẳn cảnh giới, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tốt nhất vẫn là cần một lớp bảo hiểm. Thế là Càn Minh Nguyệt núp tại một tảng đá gần đấy, lặng lẽ ngắm nhìn cuộc chiến, chuẩn bị mọi lúc xông vào. Thế nhưng là đến lúc nàng nhìn thấy Lưu Chính Minh giết được 1-2 tên, Vạn Kiếm Phi Tông khiến cho hắn không bị của tông, khiến cho lo lắng của nàng cũng không cánh mà bay. Sau đó là ngạc nhiên khi thấy hắn giết được 5 tên đại đấu sư, rồi sau đó là chấn kinh khi nhìn thấy con số tiến lên 10, rồi không còn lời nào khi thấy một mình hắn lấy sức tiêu diệt cả 100 tên cung cấp, lại còn đạt được đại đấu sư cựu tinh. Chủ nhân lợi hại thật đấy. Lấy sức một mình chém giết 100 tên cường giả đồng cấp, không, vốn là ban đầu ngươi cảnh giới ngươi còn thấp hơn. Vậy mà ngươi lại rõ ràng sinh sinh từ đấu sư bắt tinh thẳng một đường đến đại đấu sư cựu tinh, lại còn thức tỉnh được thời gian kiếm ý. Nói đến đây thì trán Càn Minh Nguyệt hơi nhăn lại, lông mày nhíu sang một bên, lộ vẻ lo lắng, nhưng mà như thế không sao chứ? Ta nghe đồn là chỉ có ma đạo công pháp mới có hiệu quả giúp người ta tiến cảnh nhanh như vậy, lại còn có thể hấp thu đấu khí của người bị giết thành của mình để tăng nhanh cảnh giới. Chủ nhân ngươi chủ tu công pháp sẽ không là của ma đạo chứ? Lưu Chính Minh nghe vậy trong lòng không khỏi dâng lên chút cảm giác khác thường, cái này là thoải mái. Hắn đương nhiên hiểu rất rõ ý tứ của Càn Minh Nguyệt. Thường nói là ma đạo công pháp có tiến cảnh cực nhanh, nhưng căn cơ lại không vững chắc, lại còn biến đổi tính khí người tu luyện công với một đống hệ lụy tác dụng phụ khác. Hắn vuốt nhẹ mái tóc của nàng, ôn nhu nói, không sao, ta đương nhiên là sẽ không có hành động bỏ gốc lấy ngọn như vậy. Huống chi Phật ma chỉ trong nhất niệm, là chính hay tà thì quan trọng gì? Tuy kể cả nó có là tà công thì nếu nó có tác dụng nhất định mà ta lại có khả năng hạn chế tác dụng phụ ta vẫn sẽ sử dụng. Chính tà là do chính ta định mà, xấu hay tốt là do người sử dụng thôi. Càn Minh Nguyệt nghe vậy thì miễn cưỡng cười một tiếng, nhưng trong thâm tâm nàng lại có một cảm giác cổ quái, hình như là thở phào. Tuy nói thế nhưng nàng vẫn cảm giác không chân thực cho lắm, trước giờ nàng vẫn luôn cảm giác không quá mức thua kém Lưu Chính Minh. Vốn là hắn chiến lược cao hơn nàng, không chế nàng, vô cùng vô tận bí mật, nhưng nàng vẫn luôn có một cái cảm giác hơn được hắn, đó chính là cảnh giới. Nhìn lại đi, dù lực chiến ngươi thế nào thì vẫn là đấu sư bát tinh, còn ta lại là đại đấu sư lục tinh, khỏi phải nói cũng biết kẻ nào hơn rồi chứ. Tuy thế nhưng cái cảm giác ưu việt này chỉ qua một ngày là biến mất. Lưu Chính Minh lấy thế công không thể đỡ, đột phá thẳng từ đấu sư bát tinh lên hắn đại đấu sư cựu tinh, mấu chốt chỉ trong vài phút, điều này làm cho nàng rất bị đả kích. Chương 42, chuẩn bị hí lộng phần không đấu thánh. Dường như nhận ra Càn Minh Nguyệt là đang nhìn chằm chằm mình. Lưu Chính Minh thấy kỳ lạ, sao? Trên mặt ta có dính gì hả? Càn Minh Nguyệt tất nhiên là không thể trả lời là nàng đang cảm thấy ghét tị, bèn quay mặt đi chỗ khác, tiện thể trả lời, có mắt có mũi, có môi có mồm. Không, không có vấn đề gì cả. Lưu Chính Minh nghe câu trả lời thế cộng với thái độ của nàng cũng chẳng hiểu mô tê gì, hắn chỉ rõ ràng là tâm trạng nàng đang thật không tốt. Lý do? Hắn chịu, hắn đâu phải thầy bói. Thấy vậy, hắn liền nói, được rồi, xử lý xong đám này thì chúng ta nên tiếp đến công việc chính chứ nhỉ? Công việc chính? Càn Minh Nguyệt hơi ngớ người ra. Đúng rồi. do chiến đấu vừa nãy quá trùng kích thị giác nên nàng quên luôn mất mục đích chính của mình là tiếp nhận đấu thánh truyền thừa. Nàng vội vã quay về hướng lục sắc phượng hoàng. Rất rõ ràng, con phượng hoàng đấy do tiêu hao quá lớn nên đã lâm vào hôn mê, ngay từ lúc Lưu Chính Minh đại chiến lệ ra rồi. Thấy ánh mắt của nàng nhìn về phía con phượng hoàng, Lưu Chính Minh cũng gật đầu, nói, đúng, truyền thừa của phần không đấu thánh. Chúng ta đã giúp lão nhân gia ông ta vài việc rồi nên là cũng phải có hồi báo chứ nhỉ. Bất quá trước đó ánh mắt Lưu Chính Minh dần trở nên trắng dã, trên môi nở một nụ cười tinh nghịch, ta cũng chưa từng hí lộng qua đấu thánh lần nào, xem như đây là lần đầu tiên vậy. Càn Minh Nguyệt nhìn nụ cười đó của hắn là đã rất quen thuộc rồi. Nàng khá rõ ràng là phần không đấu thánh chuẩn bị ăn một cú lửa. Bất quá biết là biết, nhưng nàng cũng sẽ không ngăn cản, đây chính là tính cách từ nhỏ lớn lên phóng khoáng của nàng, với lại ai biết hí lộng một vị đấu thánh sẽ vui thế nào sao. Lưu Chính Minh bỗng nhiên bước chân lui về sau 10 bước, tay ép sát vào vách đá, gõ gõ vài tiếng. Tiếng vang nghe như tiếng gõ của, hoàn toàn không có vẻ trầm đục như gõ vào một đống đá, chứng tỏ phía sau có không gian. Đúng chỗ này rồi. Hắn tự đủ, sau đó hắn quay người, vẫy vẫy ý là cho Càn Minh Nguyệt tiến tới. Càn Minh Nguyệt thấy vậy, bèn phóng tới bên cạnh Lưu Chính Minh, vẻ mặt phi thường tò mò nhìn lấy cái vách hang đá. Ngươi định làm gì? Nàng hỏi, tính hiếu kỳ lộ rõ trên mặt. Xem kỹ đây, đây là một loại thủ thuật. Nếu sau này ngươi đi trộm mộ hay cái gì tương tự thì có thể tham khảo. Nói rồi tay Lưu Chính Minh co lại, tay chụm lại thành hình mãng xà, liên tục đập tầm chục nhát xung quanh vách đá. Do có bị ạ cựu gằng nên hắn hoàn toàn không có sợ mình đập trượt. Sau đó hắn lùi về phía sau, đồng thời cũng kéo cả Càn Minh Nguyệt lùi cùng. Càn Minh Nguyệt nhìn hắn với vẻ mặt hoài nghi, nhưng chưa đợi nàng phát ra nghi vấn, cả cái vách đá rung chuyển. Dần dần, cả cái vách tường vừa nãy vừa nhìn như gắn liền, đông có một bộ phận bị tách ra, lui về sau, hiện lộ ra không gian phía sau. Lưu Chính Minh nhìn cảnh tượng phát sinh trước mắt, cũng âm thầm thở dài một hơi. Rốt cuộc xem ra kỹ năng của mình chưa bị mai một. Làm một đứa trẻ được nhận nuôi, ngay từ khi còn bé Lưu Chính Minh đã thường xuyên được Lưu Minh Kiệt đưa đi các hầm mộ hoặc các lang mộ cổ nào đấy. Tại đấy ông đã giảng cho hắn rất nhiều về các cơ quan trong lang mộ. Với tình huống của hắn tuy bây giờ không có máy móc nào cả, nhưng với bị ạ cựu gẳng như máy ít quang cùng với cả hắn cũng có thể dựa vào ám kình và đấu khí để thao túng một số cơ quan nhỏ trong đấy, từ đấy khiến cho cơ quan mở ra. Cũng không biết tên chết bầm đấy bây giờ ra sao rồi nhỉ? Lưu Chính Minh tự hỏi. Đừng nhìn Lưu Minh Kiệt đã nuôi Lưu Chính Minh từ bé, chứ thực ra Lưu Minh Kiệt cũng chỉ lớn hơn hắn tầm 20 tuổi thôi, theo chứng minh thư một hôm Lưu Chính Minh nhìn trộm được là như vậy. Từ đó về sau Lưu Chính Minh xưng hô với cả Lưu Minh Kiệt cũng toàn dùng anh làm chủ đạo. Tại một nơi nào đó trên một trái đất nào đó thuộc một vũ trụ nào đó tại một vị trí nào đó trong một không gian nào đó của toàn vũ trụ, một thanh niên nhìn trông tuổi tầm 20, tóc trắng đang ngồi uống cà phê xem TV. Hắn vừa đưa cốc cà phê lên mồm thì bỗng nhiên sặc một cái. Hắn nhướng mày, với tình trạng của ta bây giờ thì sặc tuy có khả năng xảy ra nhưng lại rất nhỏ, nên gần như chắc chắn là có tên nào đó đang nhắc đến hoặc là chửi bới ta rồi. Tốt nhất nên là fan của ta, chứ đừng là cái thằng nhóc đó. Hừ, nếu là nó thật thì khi nó trở về ta sẽ chắc chắn cho nó hiểu thế nào là kính trọng trưởng bối. Nói xong hắn ngửa đầu lên nhìn trời, đôi mắt tựa như ẩn giấu toàn thiên đại đạo, xuyên phá hư không. Hắn vội vàng nháy mắt, đôi mắt lại khôi phục vẻ đen nâu vốn có. Lưu Minh Kiệt hơi thở dốc một chút, vội tự ổn định lại, tay lại cầm cái điều khiển TV, may thật, tí nữa thì thôi được rồi, không nghĩ đến thằng nhóc đấy nữa. Nghĩ nhiều có khi ta lại không nhịn được. Rồi hắn nhìn màn hình TV, nghiền ngẫm, Game of Thrones hay chúa tể những chiếc nhẫn đây, thật là khó chọn a. Quay lại đấu thiên đại lục, Lưu Chính Minh vẫn hoàn toàn không biết một cái tưởng niệm của mình đã chợt gây ra điều gì, hắn đang phấn khích nhìn vào căn phòng trong vách tường đá. Bên cạnh hắn, Càn Minh Nguyệt cũng đang kích động cả lên. Bên trong phòng lấp lóe ánh sáng, ở giữa là hơn 1000 viên đấu thạch thượng phẩm cùng mấy chục viên đấu thạch cực phẩm. Chúng ta Càn Minh Nguyệt nói khó khăn vì kích động. Phát tài to rồi. Lưu Chính Minh hoàn thành một câu. Nhìn xem số lượng đấu thạch cực phẩm, ngay cả Lưu Chính Minh cũng không khỏi vì nó tâm động. Hắn nhanh chóng bảo Càn Minh Nguyệt, nhanh chóng thu tất cả vào Hoàng Thiên Lô. Chúng ta trước đường phục dụng hết đội, bình thường tu luyện chỉ cần dùng thượng phẩm đấu thạch là đủ rồi, chứ cực phẩm thì để dành, cùng lắm ta lấy nó ra để chế tác tụ linh trận, chứ số còn lại thì để dự trữ khi mà đột phá tự nhiên gặp khó khăn bất chấp nào đó. Càn Minh Nguyệt từ một tiếng. Nàng cũng không phải là dạng người khi thấy tiền là đầu óc sẽ tự nhiên trục trặc, nhanh chóng giơ tay lên một cái, cả đám đấu thạch nhanh chóng chui vào trong không gian tầng 1 của Hoàng Thiên Lô. Sau đó hắn cùng Càn Minh Nguyệt lui ra ngoài, tay lại lập một số thủ ấn đảo ngược, cơ quan đóng lại. Sau đó hắn cùng với Càn Mịn nhờ Nguyệt đến đứng ngay trước lục sắc phượng hoàng. Thấy con phượng hoàng vẫn còn đang ngủ, hoàn toàn không biết mình kho tàng đã bị lấy mất, Lưu Chính Minh mới gõ gõ một chút mỏ của nó, hô lên, dậy, dậy. Chúng ta tiêu diệt được hết hồn ảnh đại lục Dương Nghiệt rồi, nói cho chúng ta biết lối ra ở chỗ nào mau lên. Nghe thấy có tiếng động cùng với cảm giác trên mỏ, lục sắc phượng hoàng từ trong mơ mang tỉnh dậy. Nhìn thấy Lưu Chính Minh, phản ứng đầu tiên của nó là lui về thủ thế, đôi mắt e ngại nhìn về phía hắn. Nhưng nhìn về phía sau xác của Lệ Gia nằm lông lốc khắp nơi, lục sắc phượng hoàng mới giật mình tỉnh táo lại, ký ức lại bắt đầu khôi phục về tới trước khi nó bị mất đi. Nó mới vừa nhận ra rằng hai nhân loại trước mắt không hề có chút khí tức nào của hồn ảnh đại lục, thuần chất là của đấu thiên đại lục. Lưu Chính Minh do có hệ thống tự cung cấp khí tức biến đổi khiến cho lục sắc phượng hoàng không biết được, đồng thời nhớ tới những gì mà thiếu niên trước mắt đã làm. Xác nhận hai người bọn họ không có chịu dưới hồn ảnh đại lục khống chế về sau, lục sắc phượng hoàng mới từ trong người mình lấy ra ba cái ngọc giản, một cái màu đỏ, một cái màu vàng, còn một cái lại toát ra một màu xanh lục thuần khiết, khí tức rõ ràng mạnh hơn hai cái còn lại. Nó vô cái mỏ vào cái màu xanh lục, ý là để Lưu Chính Minh đập vỡ nó.
Lưu Chính Minh thấy vậy thì giơ viễn xạ kiếm lên, một đòn đánh xuống, khiến cho ngọc giản ngay lập tức vỡ tan. Bất chợt, một luồng khí tức khủng bố tràn ngập khắp cả hang động, so sánh với khí tức của lão giả kia mạnh hơn không chỉ một phần. Một thân ảnh nam tính xuất hiện, cả người tràn đầy khí tức uy nghiêm, vai phong lẫm liệt. Không gian xung quanh hắn như liên tục dạn vỡ rồi lại khôi phục. Nam tử nhìn từ bề ngoài trông có độ tuổi khoảng chừng trung niên, một thân xích tí đi, lửa cháy quần quần khắp cả cơ thể, dung nham thành áo choàng, mỗi một cử động nhấc tay nhấc chân đều mang theo một loại hỏa diễm đốt được như đốt cả không gian. Lần này thì Lưu Chính Minh hoàn toàn xác nhận được thân phận của người trước mắt. Phần Không Đại Thánh lên sàn. Chỉ là lúc Phần Không Đại Thánh uy phong bắt diện nhìn về phía Lưu Chính Minh, đột nhiên lại có cảm giác như mình đã bị hố. Chương 43, luyện hóa bất diệt linh viêm. Phần Không Đại Thánh cũng không để ý làm ấy, dù sao mình cũng chết rồi, có ai hố được hắn. Nhưng hắn cũng hơi giật mình, dù sao với uy áp vừa rồi của hắn phát ra mà cả hai người trẻ tuổi trước mắt đều không có phản ứng gì lớn cả, đều một bộ cử trọng được khinh. Nhưng cũng vẫn như hắn tâm niệm, hắn đã chết rồi, cần gì phải quan tâm đến những cái vấn đề này, bây giờ chỉ nên lo mỗi truyền thừa mà thôi. Hắn nói, hai tiểu bối, chúc mừng các ngươi vượt qua khảo nghiệm của Tiểu Vũ, ta chính là Phần Không Đại Thánh. Tiểu Vũ. Nghe vậy Lưu Chính Minh vô ý nhìn về phía Lục Sắc Phượng Hoàng, hơi có vẻ không xác định. Đúng vậy, Tiểu Vũ chính là con Phượng Hoàng này. Nó chính là bất diệt linh viêm sinh ra linh trí. Nó đã theo ta ngay từ khi ta còn trẻ rồi. Đừng nhìn nó một bộ hung thần ác sát, thực ra nó vô cùng hiền lành. Ân, chỉ với người mình mà thôi. Phần Không Đại Thánh như lâm vào hồi ức trong giây lát, rồi chợt tỉnh lại. Hắn quay về phía Lưu Chính Minh nói tiếp, có thể ngươi nhìn ta một bộ dáng này đang rất tốt, nhưng rất tiếc đây chỉ là một phần tàn hồn ta để lại trong ngọc giản này thôi. Bản thân ta kỳ thực đã chết từ lâu rồi. Phần tàn hồn này chính là để giao lại truyền thừa của ta mà thôi. Đừng nhìn ta là một trong bát đại thánh uy danh hiển hách, trên thực tế ta cũng không có đồ đệ nào, trước khi chết ta cũng không muốn tuyệt kỹ của mình bị đoạt tuyệt, nên cố ý thiết kế lại khảo nghiệm cùng di tích. Xong, đột nhiên ngữ khí hắn trầm trọng lại, tuy thế, để tiếp nhận truyền thừa của ta, các ngươi phải tiếp nhận cả sứ mệnh và trách nhiệm của chính ta. Sứ mệnh và trách nhiệm của tiền bối. Càn Minh Nguyệt thắc mắc. Đúng, xem lấy niên kỷ cùng tu vi các ngươi có lẽ chưa biết điều này, nhưng thực ra đấu thiên đại lục rộng lớn của chúng ta cũng chỉ là một trong vô số các thế giới. Có rất nhiều thế giới có lực lượng lớn hơn cả chúng ta, cũng có các loại chiến tranh phát sinh giữa các thế giới. Về căn bản là đấu thiên đại lục chúng ta cũng có một kẻ thù, đó chính là hồn ảnh đại lục. Trận chiến giữa chúng ta đã kéo dài mấy ngàn năm, tới mức là đấu thiên đại lục chúng ta cũng có thông lệ rằng là tất cả các thế lực từ tam lưu trở lên mỗi chục năm đều phải cử quân đội đi chinh chiến, thậm chí nếu chiến trường nguy cấp thì ngay cả đấu linh cũng có thể điều động đến, chỉ để lại một phần lực lượng để xử lý tình hình nội bộ mà thôi. Nói đến đây, Phần Không Đại Thánh lại hít một hơi thật sâu, với tư cách là một trong bát đại thánh, ta đương nhiên là có nghĩa vụ thủ hộ đấu thiên đại lục. Đã từng có một lần cách đây 800 năm trước, chiến sự nổ ra rất khốc liệt, rồi cuối cùng hồn ảnh đại lục đã tìm được cách xâm phá phòng tuyến của chúng ta. Theo như ta đã biết thì chúng đã thành công cử được vào đấu thiên đại lục chúng ta 6 tên cấp bậc đấu thánh đỉnh phong cùng một tên đấu đế tầm lục tinh. Nhưng rất may bên đấu thiên đại lục chúng ta đã nhanh chóng phát hiện và khôi phục phòng ngự. Ta được giao nhiệm vụ truy sát một tên. Hồn ảnh đại lục phân chia sức mạnh cảnh giới cùng chúng ta cũng khá tương tự, chỉ có điều ở đây chúng ta gọi là đấu thánh thì chúng gọi là hồn thánh. Ta gọi đấu đế thì sẽ tương ứng cùng hồn đế. Dù sao thì ta cùng tên hồn thánh đấy đã đánh nhau suốt 10 ngày 10 đêm, ta phát hiện ra ta thế mà đánh không lại được hắn. Cuối cùng, để bảo trụ lại nơi đây, ta đã lấy tính mệnh mình làm đại giá, mong muốn cùng hắn đồng quy ư tận. Nhưng linh hồn của hồn tộc quá mạnh, chúng chủ tu chính là linh hồn, khiến cho ta hoàn toàn không triệt để giết được hắn. Ta chỉ đành có cách lập ra phong ấn, cũng chính là di tích này để phong ấn hắn lại, để cho Tiểu Vũ phong ấn hắn. Hồn thánh linh hồn vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần một tàn hồn hắn cũng có thể trùng sinh sống lại, không như chúng ta chủ tu chính là đấu khí, vụ đoạt xá trùng sinh không phải không thể nhưng cần có khá hoàn chỉnh linh hồn cơ, giống ta đây một điểm nhỏ bé tàn hồn hoàn toàn chỉ có cách tồn tại trong thời gian vô cùng ngắn. Thế là ta để Tiểu Vũ lấy thân làm phong ấn. Đây chính là mong muốn của nó. Dù sao thì lấy thuộc tính là bất diệt linh viêm nó cũng sẽ không dễ bị tiêu diệt như thế. Rồi ta để di tích chìm xuống dưới lòng đất, đợi người hưu duyên đến khi nó xuất thế. Nếu các ngươi nguyện ý tiếp nhận truyền thừa, điều đó chính là các ngươi phải gánh trên vai trách nhiệm thủ hộ đại lục, đồng thời cũng tiêu diệt cái tên khốn kiếp này. Nghe vậy, Càn Minh Nguyệt cảm động, nói: "Xin hứa với tiền bối, ta làm con dân của đấu thiên đại lục, đều có trách nhiệm thủ hộ nơi này." Lưu Chính Minh đương nhiên không dễ bị xúc động như Càn Minh Nguyệt, hắn giơ tay xoa cằm, hỏi: "Xin hỏi tiền bối, tên hồn thánh đó nhưng có phải là Thiên Minh hồn thánh?" Phần Không Đấu Thánh nghe vậy kinh ngạc giật mình, sát khí đằng đằng, đội bằng hỏi: "Ngươi nghe từ đầu cái tên đó?" Lưu Chính Minh đối mặt với sát khí như vậy cũng không cảm thấy áp lực, ngược lại hắn chỉ về phía Lục Sắc Phượng Hoàng, ngài cứ hỏi nó vậy. Thế là Phần Không Đấu Thánh nhìn về phía Lục Sắc Phượng Hoàng. Cả hai giao lưu một hồi lâu, nét mặt Phần Không Đại Thánh từ đầy sát khí, sau đó biến thành kinh ngạc, rồi trở nên không thể tưởng tượng nổi. Hắn khiếp sợ nhìn về phía Lưu Chính Minh, không thể tin được. Thiếu niên xuất anh hùng a, ngươi không chỉ giết được 100 tên đồng cảnh giới, mà còn phát hiện ra được sự bất hợp lý của tên tiên minh đấy, từ đó dẫn đến hắn trọng thương, rồi bị tiêu tán trong khối thiên địa này. Xuất sắc. Tiểu bối, ta thật vô pháp dùng từ ngữ khen ngợi ngươi. Phần Không Đại Thánh ngược lại cũng không nghi ngờ Lưu Chính Minh bị đoạt xá, với nhãn lực của hắn làm sao không phát hiện ra được nếu Thiên Minh Đại Thánh đoạt xá thật. Sau đó hắn nhìn về phía đám người lệ ra, trên thân đang xuất hiện khí tức của hồn ảnh đại lục. Hắn thở dài, xem ra hồn ảnh đại lục cũng đã thẩm thấu vào chúng ta rồi. Cái gia tộc tên gọi lệ gian này nếu không phải là của hồn ảnh đại lục thì cũng là thuộc hạ của bọn chúng,
không những thế còn liên kết với tên Thiên Minh để khiến cho hắn có cơ hội tìm được kẽ hở trong phong ấn, rồi từ đó khiến cho di tích nổi lên, rồi tạo ra khảo nghiệm giả thu lấy linh hồn để sống lại. Tiểu bối, ngươi đã lập một công lớn cho Đấu Thiên Đại Lục rồi. Đáng tiếc là ngoại trừ hai món truyền thừa ta cũng không còn gì cho các ngươi nữa. Nói đến đây, Phần Không Đấu Thánh hai mắt hơi híp lại, tựa hồ vừa nhớ ra gì, nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy một bên Lục Sắc Phượng Hoàng kêu lên một tiếng. Phần Không Đại Thánh nghe vậy hơi giật mình, vội vàng câu thông. Lúc sau, hắn mới dung vẻ mặt trầm mặc nói với Lục Sắc Phượng Hoàng, ngươi thật quyết định làm như vậy. Lục Sắc Phượng Hoàng lấy sức mà gật đầu. Thấy vậy, Lưu Chính Minh cũng hơi mờ mịt, hỏi, nó vừa nói gì vậy? Phần Không Đại Thánh dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắn, nói, Tiểu Vũ nói rằng là nó đã sống đủ lâu rồi, chỉ có mỗi ta làm bạn với nó. Bây giờ Thiên Minh Hồn Thánh đã bị diệt trừ, trách nhiệm của nó cũng không còn, vậy nên ý nghĩa tồn tại của nó cũng không cần nữa. Ngược lại là các ngươi, nó cảm thấy các ngươi vẫn còn yếu, nên nó quyết định giao cho các ngươi Bất Diệt Linh Viêm, đây chính là phần thưởng các ngươi nên nhận được, đây là điều cuối cùng nó có thể làm được. Lưu Chính Minh nghe vậy hơi giật mình, Bất Diệt Linh Viêm hình như chính là bản thể của nó mà. Đúng vậy, thế nên lần này nó giao cho các ngươi chính là toàn bộ Bất Diệt Linh Viêm vẫn chưa mở ra linh trí, khi nào nó mở thì sẽ phải xem thiên ý. Thế nhưng là nếu thế thì nó Càn Minh Nguyệt nghe vậy thì cũng đã hiểu được Phần Không Đại Thánh ý tứ. Đúng vậy, linh trí này của Tiểu Vũ sẽ tiêu tán cùng ta ngay tại giữa phiến thiên địa này. Đến đây thì Phần Không Đại Thánh lại nhìn về phía Lục Sắc Phượng Hoàng, chỉ là, ngươi thật sự muốn làm như vậy? Ngươi biết rằng bây giờ phong ấn đã hoàn thành công việc của nó, ngươi cũng có được tự do rồi. Nghe vậy thì Lục Sắc Phượng Hoàng lắc đầu, dùng ánh mắt lưu luyến nhìn về phía Phần Không Đấu Thánh, kêu lên hai tiếng. Chỉ thấy hai hốc mắt của Phần Không Đại Thánh bắt đầu ướt, giọng nói tràn ngập sự xúc động, ngươi nói là muốn. Bồi ta đi trên hoàng tuyển đến đây thì Phần Không Đấu Thánh dường như cũng không nhịn nổi, bắt đầu thổn thức, ta, Phần Không Đấu Thánh, trong đời này thành tựu lớn nhất cũng không phải là đạt được đấu thánh đỉnh, mà chính là có ngươi làm bạn. Lục Sát Phượng Hoàng nghe vậy mặt mũi đầy vẻ vui mừng, nó cao hứng bay ngược lên không trung, rồi toàn thân bốc lên một ngọn lửa xanh. Ngọn lửa tựa như thiêu đốt Lục Sát Phượng Hoàng, khiến cho thân thể của nó ngày càng bé lại. Nhưng Lưu Chính Minh biết, đây chính là Phượng Hoàng tự cưỡng ép xóa đi linh trí của mình, quay về hình thái nguyên thủy nhất, đơn sơ nhất, trở lại bản thể. Thấy vậy, Phần Không Đấu Thánh quay người nhìn Lưu Chính Minh, vũ khí nghiêm trang, ngươi có dám tiếp thu phần truyền thừa này của ta, cũng đón nhận phần nhân quả này hay không? Lưu Chính Minh lộ vẻ suy nghĩ trong 3 phút, rồi nói, nguyện ý. Thấy vậy, Phần Không Đại Thánh tán thưởng, tốt, rất tốt. Nếu ngươi đáp ứng quá nhanh sẽ khiến ta lo ngại xem ngươi có thực sự coi trọng việc này không, nhưng nếu ngươi đáp ứng lâu quá thì sẽ thể hiện sự không quyết đoán. Mà ngươi làm rất đúng như ta mong đợi. Nhìn lấy một đóa lửa lục sắc rơi xuống, Phần Không Đấu Thánh giơ tay ra đỡ lấy, trên mặt tràn ngập nước mắt. Hắn đưa cho Lưu Chính Minh, cầm lấy, thật tốt bảo quản nó. Giờ đây nó chính là của ngươi. Ngươi có thể nhận chủ được nó hay không thì nhìn bản lãnh của ngươi. Lưu Chính Minh nhận lấy Bất Diệt Linh Viêm, đột nhiên có thông tin từ trong hệ thống, Bất Diệt Linh Viêm, chưa khai mở linh trí, cấp bậc, đấu linh tình trạng, vô cùng suy yếu, không có chủ nhân. Tiêu hao 50 vạn hở tờ tờ tiến hành nhận chủ, có không Lưu Chính Minh không chút do dự ấn vào nút có, chỉ thấy nguyên bản vốn đang ảm đạm Bất Diệt Linh Viêm ngay lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ, tràn ngập khắp không gian, bắt đầu dần dần tiến vào trong cơ thể hắn. Lưu Chính Minh ban đầu thì chỉ cảm thấy ấm ấm, càng về sau nó lại ngày càng nóng lên, như thiêu đốt cả trái tim hắn. Cơn thống khổ sộc lên tận trên não khiến cho hắn không thể không nằm lăn xuống đất, quằn quại trong đau đớn. Nhìn lấy Lưu Chính Minh ngã lăn xuống, Càn Minh Nguyệt giật mình, nhanh chóng lại gần vừa sờ lên người Lưu Chính Minh thì thấy nóng tới mức phỏng cả tay, vội rụt tay lại. Nàng hốt hoảng quay sang Phần Không Đấu Thánh, thấy hắn vẫn thản nhiên như không, gặng hỏi, tiền bối đã làm gì? Nghe vậy Phần Không Đại Thánh nhún nhún vai, ta không làm gì cả. Đây chính là điều cần thiết khi luyện hóa một dị hỏa trong top 10. Thằng nhóc này cần phải đối mặt với sức nóng của chính loại dị hỏa này nếu muốn nhận chủ nó. Yên tâm, chỉ là có chút đau đớn thôi. Dù sao thì Bất Diệt Linh Viêm mang trong mình sức mạnh chính là sinh cơ, thế nên hắn chắc chắn là không chết được. Nghe vậy Càn Minh Nguyệt mới thở phào. Thấy Càn Minh Nguyệt như vậy, Phần Không Đại Thánh nói tiếp, bây giờ chính là đến ngươi. Ta. Thời gian của ta chỉ còn lại tầm 2 ngày, giờ thì lấy thời gian thằng nhóc kia luyện hóa xong chắc cũng tầm tầm vậy, đến lúc đó thì ngược lại không kịp để cho ta truyền nốt 2 truyền thừa còn lại. Thế nên bây giờ đương nhiên là đến ngươi tiếp nhận a. Nghe vậy Càn Minh Nguyệt hơi nhíu mày, như vậy không tốt lắm a, có vấn đề gì đâu. Trong truyền thừa của ta chỉ có cái, một là Phần Không Thiên Quyết, là một môn thiên cấp thượng phẩm đấu kỹ, cái còn lại chỉ là truyền thừa về đan đạo thôi. Ta thấy quan hệ giữa hai người các ngươi xem ra cũng không tệ đi, nếu có ấy nấy thì khi nào hắn tỉnh lại thì ngươi lại dạy hắn là được. Càn Minh Nguyệt nghe vậy nghĩ thông suốt, rồi túi đầu chắp tay, xin tiền bối chỉ dạy. Thấy vậy, Phần Không Đấu Thánh mỉm cười trẻ nhỏ dễ dạy. Rồi hắn búng tay một cái, cả hai cái ngọc giản tiến vào mi tâm Càn Minh Nguyệt. Giờ đây nàng đã bắt đầu ngồi xuống lĩnh ngộ đấu kỹ. Phần Không Đại Thánh nhìn về phía cả hai người giờ đều đang trong tu luyện của chính mình, thấy không còn gì để làm, bèn nhìn sang bên phía kia hang động. Lúc trước ở đấy ta có để lại hơn 1000 viên đấu thạch thượng phẩm cùng mấy chục viên cực phẩm nhị, khi nào hai đứa này tỉnh dậy thì lại lấy ra làm quà cũng được. Hắn đưa tay lên lộ vẻ suy nghĩ, nhưng cái cảm giác bất an trong lòng hắn lại càng dội lên. Chương 44, tinh cấp công pháp. Ta thấy nhiều rồi. Ken. Ký chủ nhận chủ lấy Bất Diệt Linh Viêm, trong quá trình thu thập 10000 điểm HP. Ken. Ký chủ nhận chủ lấy Bất Diệt Linh Viêm, trong quá trình thu thập 10000 điểm HP. Ken. Ký chủ nhận chủ lấy Bất Diệt Linh Viêm, trong quá trình thu thập 10000 điểm HP. Ken. Ký chủ nhận chủ lấy Bất Diệt Linh Viêm, trong quá trình thu thập 1000 điểm Ether. Lưu Chính Minh quằn quại đau đến mức không muốn sống, bỏ mặc ngoài thai luôn thông tin của hệ thống. Ở một bên cạnh, Càn Minh Nguyệt giờ phút này liền đã học xong phần không tiên quyết, một mặt lo lắng nhìn lấy Lưu Chính Minh. Nhìn lấy thân ảnh kia đang không ngừng lăn lộn tại dưới đất, cố gắng cử động để bất đi được cảm giác thống khổ, trong nội tâm nàng liền không hiểu có chút đau xót. Một bên phần không đấu thánh cũng đã há hốc cả miệng ra. Cái quỷ gì? Thời gian mới trôi qua mới nửa canh giờ mà thế là nàng đã nhập môn phần không tiên quyết rồi. Dù có yêu nghiệt cũng không tới mức như thế chứ. Phải biết rằng là tại Đấu Thiên Đại Lục, hoàng cấp đấu kỹ nhiều như sao trên trời, huyền cấp như lá rụng mùa thu, địa cấp thì tại các đế quốc thì cũng có số lượng vô cùng nhiều, nhưng thiên cấp thì lại như vượng mao lân giác. Số lượng công pháp nhưng lại nhiều hơn chút đỉnh. Tính hết cả số lượng tiên cấp mà phần không đấu thánh biết, trên cả Đấu Thiên Đại Lục chỉ có gần 100 môn công pháp, tầm 8-90 môn đấu kỹ. Thiên cấp đấu kỹ nổi tiếng và quý không chỉ là bởi vì nó hiếm và có uy lực vượt trội, mà càng là bởi vì nó vô cùng khó học. Hắn nhớ lại năm xưa, từng chiếm được một môn đấu kỹ có độ phức tạp không thua kém gì phần không thiên quyết, thế mà đối với một vị đấu thánh đỉnh như hắn lại cũng phải mất vài tháng mới nhập môn thành thục được. Đối với đấu đế thì nếu không phải đặc biệt thiên cấp đấu kỹ trung phẩm thì cũng sẽ mất mấy ngày. Thế mà nha đầu này lại học xong chỉ trong nửa canh giờ. Hắn không hoa mắt đấy chứ? Tuy thế nhưng phần không đấu thánh cũng tu dưỡng vô cùng tốt, đã kinh lịch mấy ngàn năm tuế nguyệt, có cái gì kỳ lạ là hắn chưa thấy. Thiên tài hắn đã gặp rất nhiều rồi, chỉ là lần này là quá mức yêu nghiệt thôi, đủ để khiến hắn thất thố. Nha đầu này, nếu không phải là sẽ vẫn lạc giữa đường, tương lai chắc chắn vấn đỉnh tiên vực. Phần không đấu thánh trong lòng lẩm bẩm, chỉ là lấy tư chất của nha đầu này, không biết đến cùng có thể học được môn đấu kỹ trong truyền thuyết tinh cấp đấy hay không. Đồn rằng tại thời xa xưa, khi mà lúc đấy Đấu Thiên Đại Lục vẫn chưa giao chiến với cả Hồn Ảnh Đại Lục, đã từng phải chiến đấu với một đối thủ mạnh hơn nhiều. Cuối cùng, một vị thiên kiêu đã đứng lên quật khởi, trở thành truyền kỳ của Đấu Thiên Đại Lục. Hắn trong 200 năm đạp đỉnh đấu đế cảnh tiến lên tiên vực, lấy sức một mình trấn áp cả đại lục kia, nhường cả Đấu Thiên Đại Lục an toàn. Ngay sau đó, hắn đã đắc đạo thành tiên. Lấy cảm ngộ từ việc phi thăng, hắn đã sáng chế ra một bộ đấu kỹ khoáng cổ tuyệt kim, tiền cổ vô nhân, hậu vô lai giả, lấy đó vì tình cấp công pháp. Chỉ sau khi đó, Đấu Thiên Đại Lục mới biết được thì ra phía trên vẫn còn có một vị diện khác khủng bố hơn nhiều, xưng là tiên vực. Mặt khác, tuy vị kia đã lấy sức một mình kết thúc chiến tranh, mấy chục năm sau, Đấu Thiên Đại Lục vẫn chưa khôi phục nguyên khí hoàn toàn, chỉ có tầm độ 5-6 phần tả hữu. Chính là lúc này, Hồn Ảnh Đại Lục tấn công. Tuy số lượng cường giả đỉnh cấp bên Đấu Thiên Đại Lục nhiều hơn và mạnh hơn, nhưng bên Hồn Ảnh Đại Lục có rất nhiều ưu thế. Thứ nhất, không khí tại Hồn Ảnh Đại Lục vô cùng độc hại với người ở đây, nên việc điều động đại quân là vô nghĩa. Thứ hai, người của Hồn Ảnh Đại Lục lại vô cùng dễ dàng sinh sống tại Đấu Thiên Đại Lục, đồng thời có vô số biện pháp kỳ dị khống chế, khiến cho chúng có thể thực hiện rất nhiều vụ mai phục và đả kích, khiến cho mọi người không thể nào hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, sĩ khí giảm sút nặng nề sau nhiều lần bị phục kích. Thứ ba rằng là sinh mệnh của Hồn Ảnh Đại Lục cũng rất mạnh, linh hồn của chúng vô cùng ngưng tụ, khiến cho chúng khó có thể triệt để giết chết hợ rất nhiều. May mắn là thân thể của hồn giả tại Hồn Ảnh Đại Lục yếu hơn rất nhiều so với đấu giả tại Đấu Thiên Đại Lục, khiến cho tại trên cùng một cảnh giới, một tên đấu thánh có thể lấy sức cản xa luân chiến hai tên hồn thánh. Tuy có rơi vào hạ phong nhưng khó mà mất đi tính mạng được. Lực lượng tinh thần lực và linh hồn lực của chúng tuy mạnh, nhưng không tới mức khống chế nổi đồng cấp, cộng thêm số lượng cường giả đỉnh cấp tại Đấu Thiên Đại Lục nhiều hơn rất nhiều so với Hồn Ảnh Đại Lục. Đó chính là lý do hai đại lục đang được đặt trong tình thế chiến tranh khốc liệt như bây giờ. Nghĩ đến đấy, hắn lại nhìn về phía Càn Minh Nguyệt với một ánh mắt mong đợi, có lẽ nàng chính là người thích hợp nhất để học tập môn đấu kỹ này sao? Thật là đáng mong đợi a. Một ngày sau, Lưu Chính Minh thở dốc liên hồi, mồ hôi nhễ nhại. A, đau chết ta mất. Hắn cằn nhằn một chút rồi lại bắt đầu đứng lên. Dậy rồi à? Cách đó không xa, phần không đấu thánh nhìn thấy Lưu Chính Minh đã tỉnh lại, bèn hỏi. Lưu Chính Minh gật gật đầu. Thấy vậy, phần không đấu thánh cười, nói, nhận chủ thành công. Lưu Chính Minh trên tay bùng lên một ngọn hỏa diễm màu xanh lục, tản mát ra một luồng sinh cơ hùng hậu. Tốt. Xem như ngươi đã nhận chủ thành công. Nên nhớ, bây giờ bất diệt linh viêm vẫn còn đang rất yếu, ngươi khi chiến đấu cũng đừng đội sử dụng nó, kẻo thất phu vô tội ngọc bích có tội. Cứ giữ nó tại trong thê nội vậy, nó sẽ giúp ngươi hồi phục tốt hơn. Và cũng đừng ghét bỏ quá trình nhận chủ. Chỉ có người nào có thể hiểu được nỗi đau chân chính do dị hỏa mang lại mới có thể làm được chủ nhân thực sự của nó. Không những thế, việc nhận chủ sẽ còn rèn luyện lại thân thể của ngươi, đồng thời gia tăng sức chịu đựng đau đớn. Lưu Chính Minh nghe vậy, bèn mở bảng thông tin ra, thông tin nhân vật ký chủ, Lưu Chính Minh, chưa có danh xưng, trạng thái, 100 công pháp, hôn chân công, luyện kiếm quyết. Thân pháp, Lang Ba Vi Bộ. Sở kỳ hiệu, Lý Bạch Kiếm Pháp, Vạn Kiếm Quy Tông. Trang bị, Viễn Xạ Kiếm, Giày Thép. Cảnh giới, Vật Một Thập Trọng Thiên, Đại Đấu Sư Cửu Tinh, 568000999999. Năng lượng 9000, 9000 thần thông, phân thân thần thông dị năng, kết lực ý cảnh, thời gian kiếm ý tiên thiên linh vận, bất diệt linh viêm start, HP, máu 200000 Ether, lực lượng 60000 sở tín, tốc độ 52000, độ suy tính 43000 oán, vận tốc suy nghĩ 11999 men, cường độ tinh thần 11999 sạc ổ, cường độ linh hồn 11999 đẹp, độ linh mẫn 11999 ạc, độ chính xác khả năng quan sát cơ dị 48400 đẹp, cường. Độ thân thể, phòng ngự 11999. Túi đồ, 264.000 hờ tờ tờ, 6 lần rút thưởng đồng 5 lần rút thưởng bạc, 4 lần rút thưởng vàng quả nhiên đúng như phần không đại thánh nói, HP của Lưu Chính Minh cùng Ether đều có mức độ tăng lên trên diện rộng. Hắn cũng không để ý nhiều đến phần số liệu nữa, mà quay sang nhìn kệ một mục vừa mới mở ra. Tiên thiên linh vật, tượng trưng cho thiên địa sơ khai, dưỡng dục ra các loại sở hữu các thuộc tính khác nhau, không hề do nhân tạo. Ví dụ, hỗn độn thần lôi, hư không phong bạo, dị hỏa, dị thủy, dị thổ, dị lôi. Tại đây, Lưu Chính Minh đang nhìn lại thông tin của Bất Diệt Linh Viêm. Bất Diệt Linh Viêm đang suy yếu nặng, thuộc loại dị hỏa. Cấp bậc: Khai sinh linh trí. Cảnh giới: Đấu linh. Mô tả: Mang theo nồng đậm sinh cơ, có thể tăng tốc độ hồi phục và bù đắp khi bị trọng thương, đồng thời gia tăng thêm võ nguyên. Tiện tiện, cấp bậc có thể sinh ra linh trí là sao? Hệ thống nghe vậy, đáp: Thiên địa sở khai dưỡng dục ra vô số các loại dị chủng, phân làm không thể sinh ra linh trí, có thể sinh ra linh trí, thành đạo. Tuy vậy cái đẳng cấp này cũng không phải mãi mãi, luôn có các loại dị chủng có thể tiến hóa được, giống như diễm linh hỏa của nha đầu kia vậy. Bất Diệt Linh Viêm đẳng cấp hiện tại đang là tại, có thể sinh ra linh trí, đồng thời cảnh giới tại đấu linh. Đúng như tay kia nói, Bất Diệt Linh Viêm vẫn đang còn rất suy yếu, tốt nhất ngươi nên đi ôn dưỡng nó trong cơ thể, đợi khi nào cảnh giới của ngươi đột phá đến tầm đấu linh, đấu vương thì hắn sử dụng. Nghe hệ thống nói vậy thì Lưu Chính Minh gật đầu. Hắn rất rõ ràng chính cơ thể của mình, bây giờ nếu như muốn điều động cái loại dị hỏa này để chiến đấu thì quả khó như lên trời, vẫn là phải dành thời gian hồi phục. Sau đó hắn quay sang Càn Minh Nguyệt, thấy nàng vẫn đang chìm vào trong truyền thừa luyện đan của Phần Không Đấu Thánh, Lưu Chính Minh mới hơi nghi ngờ nhìn về phía hắn. Thấy Lưu Chính Minh nhìn mình, Phần Không Đại Thánh bèn kể lại những gì đã xảy ra. Quả đúng như hắn dự liệu, Lưu Chính Minh cũng không hề có động tác trách cứ gì, mà chỉ lặng lặng gật đầu. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói, ngươi nên biết rằng nha đầu này sở hữu một thiên tư tuyệt cao đấy, có thể học xong thiên cấp đấu kỹ trong nửa canh giờ, nàng hoàn toàn có thể đi lĩnh ngộ môn đấu kỹ đấy. Môn gì? Lưu Chính Minh thắc mắc. Một môn đấu kỹ tinh cấp, Thiên Địa Huyền Hoàng, không phải điểm kết. Vì ý ạ trên còn có tinh cấp. Phần Không Đấu Thánh trong mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ. Tinh cấp, số lượng ra sao? Tại khắp cả đấu thiên đại lục tinh cấp chỉ có một bản. Nhưng đây không phải vấn đề chính. Cái chính là môn tinh cấp đấy quá khó nên chưa ai có thể lĩnh ngộ được, ngoại trừ người đã tạo ra nó. Rất tiếc, lão nhân gia ông ta đã phi thăng tiên vực lâu lắm rồi mà vẫn chưa quay lại. Do không ai lĩnh ngộ được nên môn đấu kỹ này đã rơi vào trong dòng sông của lịch sử. Phần Không Đại Thánh nói với vẻ mặt vô cùng tiếc hận. Thế nó có quý không? Quý một cách vô giá. Ta đảm bảo đám đấu đế kia hoàn toàn có thể táng ra bại sản của mình chỉ để nhìn qua một lần tinh cấp. Lưu Chính Minh nghe vậy thì mắt tròn mắt dẹt. Tinh cấp? Hệ thống bán đầy kia kìa. Chẳng lẽ giờ lại muốn bảo hắn nói tinh cấp công pháp? Ta nhìn thấy nhiều rồi. Muốn một bản không? Không không, trang bức phải có giới hạn, nhất là liên quan tới việc lớn thế này, Lưu Chính Minh tự lắc đầu. Chương 45, đối luyện Phần Không Đấu Thánh. Tuy nhiên, đến khi nghe đến việc Phần Không Đấu Thánh nói rằng là Càn Minh Nguyệt dùng nửa canh giờ để nhập môn một môn tiên cấp trung phẩm đấu kỹ, Lưu Chính Minh cũng vì thế mà hơi động dung. Hắn quay sang với hệ thống, đây là bẩm sinh hay là do kỳ ngộ vậy? Hệ thống nghe vậy liền trả lời, theo đo đạc của bản hệ thống, Càn Minh Nguyệt ngay từ khi sinh ra đã có căn cơ cùng tư chất cao ngất trời, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Trong quá trình nàng luận dưỡng Hoàng Thiên Lô, Hoàng Thiên Lô cũng từ từ thay đổi căn cơ cùng tư chất của nàng, ít nhất khiến cho nàng có đủ tiên đế chi tư. Cái bây giờ nàng còn thiếu chỉ là thời gian mà thôi. Vậy thật, đây là ích lợi của nhân vật chính sao? Thế tư chất và thiên tư của ta ra sao? Tương tự với ký chủ thì là Hỗn Chân Công cũng không ngừng đề cao tư chất của ký chủ, chỉ riêng tư chất thì ký chủ vẫn đang dừng lại tại bậc một đỉnh phong, đó là lý do ký chủ học hai sở kỵ kia tiêu tốn thời gian như vậy. Cũng may là ký chủ sở hữu hệ thống, có thể diễn hóa cùng in thẳng vào thông tin một cách trực quan mà dễ hiểu nhất, chứ nếu không thì Chu Thiên Tinh Thần Hạ Phạm Kiếm ký chủ cũng không lĩnh hội được. Lưu Chính Minh nghe vậy gật gù, nhưng ngay sau đó lại có thắc mắc, khoan đã, tại sao trong sóc ta chưa từng nhìn thấy một bình tư chất cải tạo dịch từ cấp bậc trung phẩm trở lên nào? Ta tưởng ngươi bảo trong sóc không gì không có mà. Thanh âm bất đắc dĩ của hệ thống vang lên, tất nhiên là có, chỉ có điều hệ thống cấp bậc chưa đủ quyền hạn để ngươi mua nó. Thế bao nhiêu là đủ? Tính toán ra, chỉ cần ngươi lên được tới đấu linh là được, cơ bản không cần quá mức phức tạp. Tốt. Lưu Chính Minh gật đầu. Hắn vừa mới họ phơ lìn với hệ thống, thì đã gặp Phần Không Đại Thánh một mặt nhìn hắn, sau đó lại quay đi nhìn lại Càn Minh Nguyệt. Có vấn đề gì thế tiền bối? Lưu Chính Minh nghi hoặc. Nghe vậy thì Phần Không Đại Thánh mới nghiêm túc nhìn về phía hắn, nói, thế ngươi với nha đầu này có quan hệ thế nào? Hửm. Lưu Chính Minh hơi ngạc nhiên vì Phần Không Đại Thánh lại hỏi cái này. Dù sao thì nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống cái thể loại mồm tay tay mò thế chứ. Nhận ra ánh mắt của Lưu Chính Minh nhìn về phía mình bắt đầu có chút không giống, Phần Không Đại Thánh đương nhiên nhận ra rằng là hắn bị hiểu nhầm, bèn húng hắng đính chính lại, không phải như ngươi nghĩ, ta hỏi cái này cũng không hoàn toàn là tò mò. Về cơ bản là nha đầu này tiếp nhận của ta truyền thừa, nên về mặt nào đó cũng được coi là đệ tử của ta. Hơn thế nàng còn có thiên tư vô cùng đặc biệt, thậm chí có thể sẽ là chấm dứt cho chiến tranh giữa cả hai đại lục, nên là các mối quan hệ của nàng ta cần phải rõ ràng, vì tương lai của nàng có thể ảnh hưởng được tới cả đại lục, ta mơ hồ thấy được như vậy. Đừng xem thường năng lực cảm biến của một vị đấu thánh, tuy ta không biết chút nào thiên cơ thuật, nhưng trực giác của ta thường thường rất hay đúng, vậy nên việc này rất trọng yếu, ngươi hiểu? Hiểu cái em gái ngươi. Lưu Chính Minh trong lòng nghĩ thầm, sao ta cứ có cảm giác không tín nhiệm là như thế nào, nhìn ta giống loại người sẽ lừa giá bán trẻ sao? Dù cho lý do có quang minh chính đại cỡ nào cũng không thể phủ nhận là ngươi đang nghi ngờ ta nha. Tuy vậy hắn cũng rất nhanh hiểu được suy nghĩ cùng tâm lý của Phần Không Đấu Thánh, hắn bèn trả lời lấp lửng, quan hệ giữa chúng ta nói tốt có lẽ đúng nhưng thực ra không có gì quá đặc biệt, tiền bối ngài có thể xem chúng ta như tình bằng hữu. Chí giao lời còn chưa nói hết thì một bên Càn Minh Nguyệt vừa mới mở mắt tỉnh dậy sau khi tiếp nhận đan đạo truyền thừa. Vừa mới thấy bóng hình của Lưu Chính Minh, nàng mở miệng, trong mắt tràn ngập vui mừng, chủ nhân. Vừa mới nghe được âm thanh này thì Lưu Chính Minh cảm thấy rõ là dông bão sắp kéo đến rồi. Hắn nhìn sang Phần Không Đại Thánh, kẻ mà lúc này nụ cười trên mặt đã dần trở nên thiếu đạo đức, đôi mắt sâu thăm thẳm như muốn nói, "Hừm, có vẻ như bằng hữu thời bây giờ có thể gọi nhau là chủ nhân nhỉ. Giới trẻ thật là kỳ lạ." Lưu Chính Minh bèn nở một nụ cười khổ, khóc không ra nước mắt, cố giải thích, "Cái này ở, có lẽ là siêu việt tình bằng hữu một chút thôi. Một chút em gái ngươi." Phần Không Đại Thánh trên tay bốc lên một ngọn lửa màu lam, trực tiếp đấm về phía Lưu Chính Minh. Lưu Chính Minh nhanh chóng lấy tay thủ thế, hai người ngay lập tức tiến đánh hơn 100 chiêu. Tuy thế, chỉ đến tầm chiêu thứ 200, Lưu Chính Minh bị bức đến không thể không lùi về sau, cả người lộ ra vô cùng chật vật. Bên còn lại kia Phần Không Đấu Thánh tuy có đổ mồ hôi chút đỉnh, nhưng không hề có Lưu Chính Minh khó khăn như vậy, trên mặt như cũ treo lên vẻ phong khinh vân đạm. Lưu Chính Minh thở dốc, một bên dâng lên thủ thế, trong lòng thầm suy nghĩ, quả nhiên, đấu thánh không hổ là đấu thánh. Lấy ta thuộc tính phải gấp tầm 6, 7 lần một tên đại đấu sư cựu tinh viên mãn bình thường, thế mà hắn chỉ lấy cảnh giới cùng thuộc tính cơ thể ngang tầm đại đấu sư cựu tinh thông thường, vậy mà chỉ trong 200 chiêu đánh lùi ta. Quả là kinh nghiệm chiến đấu siêu quần bạc trụy, xem ra đúng như hắn nói, đấu thánh về mặt ý chí chiến đấu cùng với cả kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn không cùng tên hồn thánh kia là một cấp bậc, hoặc chỉ đơn giản là tên kia yếu nhất à. Nếu thiên minh hồn thánh nghe được lời này của Lưu Chính Minh mà nói, át sẽ hồn tụ xuống lại, tức giận đến mức lại bị hồn phi phách tán một lần nữa. Tổ sư ngươi, ta thế nhưng mà chủ tu là tinh thần lực cùng linh hồn lực, có bao giờ đánh đấm kiểu này đâu, có giỏi thì solo tinh thần lực xem người nào mới là cháu trai nhé. Tất nhiên là Phần Không Đại Thánh cũng hoàn toàn không muốn đánh thật nên ra tay vô cùng vừa phải, tất cả các chiêu thức mang tính chất thăm dò là chủ yếu, đồng thời cũng từ đấy củng cố thêm cho Lưu Chính Minh về phương thức chiến đấu. Điều này cũng làm cho Lưu Chính Minh đã từ lâu rồi nhận lại cảm giác được chiến đấu, cái cảm giác này đã từ rất lâu rồi, từ khi mà Lưu Minh Kiệt dạy hắn học võ, đó là lúc mà hắn mới thật sự được cảm giác là được thỏa mãn, điều này khiến chiến ý của hắn lại càng tăng cao. Lưu Chính Minh đương nhiên là biết vậy nên hắn cũng chỉ dùng mỗi man lực cùng quyền cước của mình để chống đỡ, sắp thực khiến cho hắn gặp ích lợi rất nhiều, càng khiến cho hắn quen thuộc hơn với lực lượng vừa mới có được. Tất nhiên nếu mà cả hai người muốn đánh thật, thì trận chiến vẫn không chắc chắn được, dù sao mặc dù Lưu Chính Minh có thuộc tính thân thể cùng mấy thể loại sở kỳ hiệu đỉnh cao, nhưng bên kia lại là một vị đấu thánh đã sống mấy ngàn năm tuế nguyệt, một thân kinh nghiệm chiến đấu đầy mình, ai mà biết hắn đến cùng hội bao nhiêu thể loại đấu kỹ. Nhưng Lưu Chính Minh cũng không biết là giờ phút này, ẩn dưới vẻ mặt thoải mái tựa trời sập cũng không đổi sắc của Phần Không Đấu Thánh, trong lòng hắn cũng đang sóng dâng ngập trời. Cha mẹ ơi, tay ta! Phần Không Đại Thánh trong lòng gầm hét, tiểu tử này là quái vật sao? Cả về lực lượng, phòng ngự, tốc độ cũng nhanh gấp 7,8 lần một tên đại đấu sư cựu tinh bình thường. Vậy mà ta còn ẩn ẩn cảm thấy hắn đây là vẫn chưa đạt được hoàn toàn viên mãn. Nếu không phải là do kinh nghiệm chiến đấu còn thiếu thốn cùng vẫn chưa hoàn toàn nắm vững được sức mạnh thì giờ phút này kẻ bị treo lên đánh tất sẽ là ta rồi. Tuy trong lòng kinh hãi nhưng ngoài mặt hắn vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên, thậm chí còn ẩn ẩn một chút giễu cợt. Hắn cất giọng, chỉ thế thôi sao? Lưu Chính Minh vốn đang chiến ý hừng hực, nghe vậy, cơ hồ không chút do dự nào, rút viễn xạ kiếm ra. Phần Không Đại Thánh hiểu ý, bèn lấy chính ngọn lửa trên người mình làm thành một thanh kiếm, tuy được tiện tay tạo ra nhưng chất lượng kiếm vẫn tương đối tinh xảo. Điều này càng khẳng định rõ ràng số lượng trận chiến mà hắn đã trải qua. Lưu Chính Minh thấy vậy, bèn không còn chần chờ nữa, viễn xạ kiếm trong tay lao đến, ánh kiếm lóe sáng. Ngân An chiếu bạch mã, tác đạp tựa Lưu Tinh. Phần Không Đại Thánh bộ giơ kiếm lên chống đỡ, hai bên lại lâm vào giao chiến. Tuy nhiên lần này Lưu Chính Minh lại không hề rơi vào thế hạ phong như lần trước, mà thậm chí còn ẩn ẩn áp đảo. Phải biết là Phần Không Đại Thánh gần như không lấy kiếm làm chủ, vậy mà trên tu vi kiếm đạo vẫn đã vượt xa Lưu Chính Minh. Chả qua là Lưu Chính Kinh lại sở hữu được Lý Bạch kiếm pháp nên mới có thể chiếm được thế chủ động. Lấy theo ra tiền mà tình, Lý Bạch kiếm pháp hoàn toàn có thể xem như một sở kỵ có cấp bậc thiên cấp thượng phẩm, mà Lưu Chính Minh cũng đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực, hoàn toàn nắm vững chiêu thức, khiến cho Phần Không Đại Thánh không thể không hết mức chống đỡ. Nhận thấy rằng mình có vẻ như sắp bị đánh lui, vì mặt mũi, Phần Không Đại Thánh hoàn toàn không chấp nhận được, bèn bắt đầu thi triển kiếm ý hỏa diễm kiếm ý, liệt hỏa phần không. Nương theo thanh âm vang lên, cả thanh kiếm của Phần Không Đại Thánh bốc lên một ngọn lửa to lớn, lưỡi kiếm tóe ra từng tia lửa đỏ, cả không gian xung quanh nhiệt độ nhanh chóng tăng lên mấy phần. Rất rõ ràng, Phần Không Đại Thánh cũng đã đạt được lục đoạn hỏa diễm kiếm ý, thấy Phần Không Đại Thánh cường thế lao tới, Lưu Chính Minh cũng không hề lộ vẻ né tránh, ngược lại chiến ý trong mắt lại càng đậm. Viễn xạ kiếm được đảo ngược ra sao, hắn dẫm một bước tại trong không trung, viễn xạ kiếm nương theo lực chém xuống. Mắt nhận thấy viễn xạ kiếm lấy thế không thể đỡ lao xuống, Phần Không Đại Thánh nhanh chóng hướng mũi kiếm lên trên, nhằm đỡ lấy một kiếm kia. Nào ngờ trường kiếm vừa mới di động lại gần viễn xạ kiếm liền lộ ra vẻ rất chậm chạp, mà tốc độ của viễn xạ kiếm lại càng ngày càng nhanh. Thấy cảnh tượng đó, hai trong mắt của Phần Không Đấu Thánh co rút lại, trong đầu không tự chủ được xuất hiện mấy từ, thời gian kiếm ý. Rất nhanh, mũi kiếm vừa chạm tới đầu của Phần Không Đại Thánh thì dừng lại, Lưu Chính Minh lại đạp nhất bộ nhảy ngược về phía sau, tiện tay thu hồi viễn xạ kiếm. Mà giờ phút này thì Phần Không Đại Thánh lại nhìn Lưu Chính Minh con mắt đã không giống như xưa, mở miệng cười khổ nói, nên nói thế nào đây nhỉ, trường giang sóng sau đẻ sóng trước chăng, hay là thiếu niên xuất anh hùng. Quả nhiên chúng ta đều đã già rồi, thiên hạ ngày nay đều là của những người trẻ tuổi. Còn trẻ thế mà đã lĩnh ngộ được thời gian kiếm ý tứ đoạn rồi. Phải biết rằng không gian vi vương, thời gian vi tôn là không có nói ngoa, chỉ dựa vào tứ đoạn thời gian kiếm ý đã đủ để chiến thắng được lục đoạn liệt diễm kiếm ý của ta, quả là nhân tài. Tiền bối quá khen, chả qua là vãn bối ăn may mà thôi. Lưu Chính Minh khiêm tốn quát tay. Quả nhiên không có vì thế mà tự mãn, ta không có nhìn lầm ngươi. Nha đầu này ta hoàn toàn an tâm rồi. Nói rồi ông quay về phía Càn Minh Nguyệt, người lúc này đang làm một vị quần chúng ăn dưa, hỏi, nha đầu. thế nào, có chấp nhận ta làm sư phụ không? Dù sao từ trước đến nay chỉ có mỗi ngươi học tập được một thân sở học của ta, yên tâm là kể cả ngươi không muốn ta cũng nhất quyết không cưỡng ép. Nghe vậy, Càn Minh Nguyệt lại nhìn sang phía Lưu Chính Minh như là trưng cầu ý kiến của hắn. Lưu Chính Minh thấy vậy thì gật gật đầu. Nhận được Lưu Chính Minh đồng ý, Càn Minh Nguyệt không hề quá mức do dự, nhanh chóng quỳ xuống hành lễ sư đồ, gọi một tiếng, đệ tử Càn Minh Nguyệt bái kiến sư phụ. Thấy cảnh này, Phần Không Đấu Thánh cười lớn, đứng dậy đi, giờ đây ngươi chính là đại đệ tử của ta. Được rồi, đã ngươi bái ta vi sư, ta cũng nên cho ngươi một chút đồ tốt vậy. Đi theo ta. Nói xong hắn đi thẳng ngay ra cái chỗ cơ quan tại sau vách đá. Chương 46, Phần Không Đấu Thánh chính thức vẫn lạc thấy vậy, Lưu Chính Minh cũng không có biểu lộ gì đặc biệt, chỉ liếc mắt nhìn Càn Minh Nguyệt một chút, ra hiệu nàng đừng có nói gì. Dù sao số đấu thạch đấy bây giờ vẫn còn nằm trong Hoàng Thiên Lô đây, tính theo một góc độ nào đó thì Càn Minh Nguyệt cũng là thủ phạm, vậy đương nhiên nàng không thể tự khai ra chính mình được. Thế là hai người cùng đạt được một sự ăn ý, chỉ lặng lặng đi theo sau lưng Phần Không Đại Thánh. Mà Phần Không Đại Thánh cũng không phát hiện ra cái gì, ham hở đi ra ngay trước cơ quan. Hắn đặt một tay lên vết hang, trên mặt đầy vẻ khoe khoang hướng Lưu Chính Minh cùng Càn Minh Nguyệt nói, đây chính là tích lũy cả đời của ta, nhìn xong chớ có sốc đấy. Nói rồi một tay của hắn ấn liên tục trên mặt đá, thủ ấn liên tục biến đổi. Ấn xong, cả cơ quan rung lên, lộ ra một cánh cửa đá. Cánh của đấy liên tục lùi về sau, lộ ra một thông đạo dẫn vào căn phòng. Phần Không Đại Thánh vừa bước vào, đột nhiên sắc mặt hắn đại biến. Vội vã nhảy vào căn phòng, hắn hốt hoảng khi không thấy bất kỳ viên đấu thạch nào, một viên cũng không tại. Nộ khí xung thiên, hắn tung một đấm vào ngay mặt tường, cả bức tường ngay lập tức phân liệt làm mấy mảnh. Nhìn thấy Phần Không Đại Thánh như vậy, Càn Minh Nguyệt trên mặt trang một bộ ngây thơ, quan tâm hỏi, có việc gì thế sư phụ? Nhìn lấy Càn Minh Nguyệt lễ phép như thế hỏi mình, một mặt đằng đằng tức giận Phần Không Đại Thánh cũng cảm thấy thanh minh hơn chút, hắn quay người, ôn hòa cười với Càn Minh Nguyệt, không có gì, chả qua là có quân vô lại nào đó trộm mất chút đồ của ta thôi. Không phải là hắn chưa từng nghi ngờ Lưu Chính Minh cùng Càn Minh Nguyệt, nhưng mà hắn vô cùng tự tin là lấy có quan mà hắn để lại, không có am hiểu đỉnh cao về mặt thiên công thuật cùng sức trưởng khống đấu khí vô cùng tốt thì hoàn toàn không thể mở được cơ quan. Tất cả mọi người ở đây đều hiện tại là đại đấu sư, tất nhiên là đều không thể nhìn vào bên trong được. Nghe vậy, Càn Minh Nguyệt lại càng diễn đến cùng là quân nào thất đức tới mức làm cái chuyện táng tận thiên lương này, lại dám cướp đồ sư phụ. Ta mà biết ta sẽ cho hắn biết tay. Cảm nhận được Càn Minh Nguyệt quan tâm, Phần Không Đại Thánh trong lòng ấm áp, không hề chú ý tới một bên Lưu Chính Minh đang có hơi chút giật mình. Cảm thấy cứ tiếp diễn như vậy cũng không phải ý hay, Lưu Chính Minh bèn giả vờ hỏi, tiền bối, lúc trước khi ngài thiết kế là có thiết kế chống lại tinh thần lực nhìn trộm có quan không? Tinh thần lực nhìn trộm? Không, ta thiết lập cài đặt là để cho đấu linh cấp tinh thần lực, dù sao ta cũng không muốn để lại cấm chế cao quá tới mức có khi chính ta lại không giải được. Nghe vậy Lưu Chính Minh lại bồi tiếp một câu, thế như vậy thì rất có khả năng kẻ trộm sẽ là một kẻ sở hữu tinh thần lực đủ để sánh được với đấu linh, tiền bối ngài có nghĩ đến người nào không? Người nào? Nghe vậy Phần Không Đại Thánh mới bừng tỉnh, đúng rồi, tên Thiên Minh Hồn Thánh kia cũng là kẻ sở hữu tinh thần lực cao nhất ở đây, cũng chính hắn thoát ra được lâu như vậy rồi, chả lẽ lại không thể nhìn ra nơi này nguy cơ. Đúng rồi, chỉ có hắn thôi. Khốn nạn Thiên Minh Hồn Thánh đã chết rồi mà vẫn còn gây được cái sự tình này. Thánh cấp cường giả phong độ nghĩa vứt đi đâu rồi? Nói rồi hắn quay sang phía Lưu Chính Minh, tiểu bối, ngươi rất thông minh, chính hợp ý ta. Lưu Chính Minh một mặt làm bộ khiêm tốn, không không, vãn bối đâu có nói gì nhiều, chính ngài cũng sẽ tự suy luận được. Ta chỉ là suy đoán một số sự tình mà thôi. Chính ở dưới Hoàng Tuyền Thiên Minh Hồn Thánh cũng không biết mình đã chết rồi lại còn phải con thêm cái nồi này, nếu không hắn nhất định sẽ tát mấy phát vào mặt tên Phần Không Đại Thánh. Ngươi cờ mở nở thế mà quên rằng ta là hồn ảnh người sao? Cùng là cấp bậc thánh đỉnh thì sao ta lại phải ham mấy viên đấu thạch của các ngươi? Ân, nếu như hắn đánh lại được Phần Không Đại Thánh, cứ thế, dưới trạng thái bị Lưu Chính Minh hốt dù cùng vỗ mông ngựa, Phần Không Đại Thánh tuy cứ có cảm giác sai sai nhưng vẫn không phát hiện được gì cả, bèn thở dài, ân, âu cũng là số mệnh rồi. Lấy tàn hồn của ta như bây giờ là hoàn toàn không thể cho các ngươi thêm điểm chỗ tốt nào nữa, vi sư xin lỗi ngươi, nha đầu. Thấy vậy, Càn Minh Nguyệt tẩn ẩn cảm thấy nhói lòng, nàng lại gần an ủi, không sao, sư phụ đã có lòng thì đổ nhi cũng nên lĩnh. Dù sao nếu không có người thì Đại Khôn Quốc cũng đã gặp nguy rồi. Nghe vậy thì Phần Không Đại Thánh trong con mắt đột nhiên có tinh quang lóe lên, Đại Khôn Quốc, Hoàng thất. Đúng, ta nhớ ra rồi, sao ta lại có thể quên được nhỉ? Lần này đến cả Lưu Chính Minh cũng ngạc nhiên, tiền bố nhớ ra cái gì? Nghe Lưu Chính Minh hỏi, Phần Không Đại Thánh trên mặt lộ vẻ bí hiểm, đúng là bây giờ ta không còn có gì để đưa cho các ngươi, nhưng các ngươi nên nhớ ta đã từng là một trong Bát Đại Thánh. Năm xưa, khi Đại Khôn Quốc tổ sư mới lập quốc, trên trời đã lóe xuống một dị tượng, nghe đồn là một tiên khí từ trên tiên vực rơi xuống. Nhưng ngay sau đó nó đã biến mất. Điều này cũng dẫn đến mấy gia hỏa đấu đế kia cũng tiến tới, sau đó họ cũng không có tìm ra cái gì cả. Nhưng họ vẫn có thể xác định được rằng là món tiên khí đấy vẫn ở đấy, chỉ là bị ẩn nút mà thôi. Nghe vậy Càn Minh Nguyệt lại lộ vẻ tò mò, nếu họ không tìm thấy làm sao họ vẫn có thể xác định được. Phần Không Đại Thánh bèn trả lời, đơn giản là Thanh Long Đế Quốc cũng sở hữu một món tiên khí như vậy, đây cũng chính là lý do Thanh Long Đế Quốc mới có thể cầm được vị trí đứng đầu tất cả thế lực tại Đấu Thiên Đại Lục. Khi lão tổ của họ đem món tiên khí đến, thì có thể cảm giác được là có dị động xảy ra. Vậy nên theo họ suy đoán thì món tiên khí kia tuy không nằm ở đấy nhưng cũng sẽ không xa lắm, cụ thể là tại Đại Khôn Quốc. Ta nói cái này là để nếu các ngươi sau này có cơ hội thì có thể đi loanh quanh Đại Khôn Quốc tìm thử một chút, nếu như mà dưới cơ duyên xảo hợp mà tìm được thì đây có thể chính là vốn liếng của các ngươi đứng vào hàng ngũ đỉnh phong tại Đấu Thiên Đại Lục. Lưu Chính Minh bèn hỏi nốt, thế tiền bối có biết được rằng món tiên khí đấy là cái gì hay không?
Ý ngươi là hình dáng?
Ta cũng không biết, có người nhìn nó giống một cây đồng, có người lại thấy nó giống như một cây trượng, riêng ta là một tên lục tinh luyện đan sư thì ta lại thấy nó giống một cái chân đỉnh. Nhưng suy nghĩ của ta có vẻ không thực cho lắm, dù sao cái kia cũng là một món tiên khí, làm sao lại có hình dáng của một cái chân đỉnh được?
Phần Không Đại Thánh cảm thán.
Tuy thế hắn lại không biết là chỉ một câu nói của hắn lại làm cho cả Lưu Chính Minh lẫn cả Minh Nguyệt trong lòng đều nổi lên thao thiên hải lãng. Hai người ngay lập tức trao đổi thông qua thân nô ấn.
Ngươi nghĩ có thể là nó không?
Càn Minh Nguyệt hỏi.
Gần như 99.
Lưu Chính Minh tự tin đáp, bởi vì hắn đương nhiên hiểu rõ điều này đại diện cho cái gì. Cơ duyên của nhân vật chính A đồng thời cũng không phải như hệ thống nói sao, cái chân đỉnh thứ nhất chính là tại Đại Khôn Quốc. Kết hợp cùng với cả diễn biến thế giới này nếu không phải hắn xuyên qua đến, Càn Minh Nguyệt đương nhiên là sẽ đi đến Đại Khôn Quốc. Tuy không biết rằng là có thể gặp được phần không di tích hay không chứ nàng gần như chắc chắn sẽ bị cuốn vào cái vòng xoáy này, đồng thời khả năng vô cùng cao là từ trong loạn thế chiếm được cái chân đỉnh. Từ trong trực giác Lưu Chính Minh tựa như cảm thấy được rằng đây chính là số mệnh, là khí vận của nàng. Tất nhiên, hắn vẫn tôn trọng lý trí bình thường của hắn, đồng thời cũng đề phòng một số tình huống cầu huyết, nên là tỷ lệ hắn đưa ra cũng chỉ có 99 mà thôi. Phần Không Đại Thánh đương nhiên là không biết hai người đang tại trao đổi điều gì, chỉ coi rằng là hai người đang thâm tình nhìn nhau, bèn ho khan một tiếng, được rồi, thời gian của ta cũng đến rồi.
Hậu bối, nhớ chăm sóc Bất Diệt Linh Viêm cho tốt đấy.
Còn đồ đệ của ta, tuy vi sư cùng ngươi chưa phải biết đã lâu, cũng không quá trực tiếp hướng dẫn ngươi điều gì cả. Ta rất mong là có thể thấy được tương lai khi ngươi dương danh khắp cả Đấu Thiên Đại Lục, mọi người sẽ không còn biết ta như một vị trong Bát Đại Thánh nữa, mà sẽ biết ta dưới cương vị là sư phụ của nói đến đây thì hắn lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, nói, thật có lỗi, vi sư đến giờ vẫn chưa biết tên ngươi là gì.
Càn Minh Nguyệt đáp lại, đồ nhi họ Càn tên Minh Nguyệt.
Nghe xong câu trả lời đấy, Phần Không Đại Thánh lại dường như có chút trầm âm, Hoàng Thất Đại Càn Quốc cả.
Tên cũng rất hay.
Được rồi, vi sư chờ mong ngày đấy, cái ngày mà ngươi trở thành trụ cột của Đấu Thiên Đại Lục. Nói xong lời này, Phần Không Đại Thánh ngửa đầu lên trên, cả thân ảnh cũng bắt đầu dẫn mờ nhạt đi, hắn thì thào, nhẹ tới mức không ai nghe được, Hoàng Thất Đại Càn Quốc sao, xem ra nhân quả ta thiếu ngươi giờ đã được hoàn trả hết rồi, giờ hai chúng ta đều như nhau.
Ân, quả là vận mệnh an bài.
Càn Minh Nguyệt lúc này hai mắt đã dâng trào ra hai dòng nước mắt, mọi chân vẫn bị hướng xương cốt của Phần Không Đại Thánh, nghẹn ngào nói, đồ nhi xin hứa sẽ không làm cho sư phụ thất vọng. Còn Lưu Chính Minh, tuy hắn không có quá nhiều cảm tình với Phần Không Đại Thánh, nhưng cũng là nhận của người ta ân huệ, cùng túi người ô quyền.
Thấy vậy, Phần Không Đại Thánh ôn hòa mỉm cười, hướng hắn gật đầu, rồi thân ảnh dần dần tan biến, đến khi không còn sót lại chút nào.
Giây phút này, một tôn đấu thánh đỉnh phong chính thức vẫn lạc, thế gian lại không Phần Không đấu thánh.
Chương 47, kế hoạch bắt đầu. Nhìn thấy tận mắt một tôn đấu thánh vẫn lạc, trong lòng Lưu Chính Minh cũng không có nhiều rung động cho lắm. Hắn dù sao cũng tính là xuyên biệt giả, đã từng tận mắt nghe được hệ thống giới thiệu về các cấp bậc rồi.
Đấu thánh, bất quá cũng vẫn chỉ là bậc ba mà thôi.
Nhưng đối với Càn Minh Nguyệt mà nói, trong đại càn hoàng thất người mạnh nhất cũng bất quá là đấu thánh bát tinh mà thôi, nên việc một tôn đấu thánh đỉnh tiêm vẫn lạc vẫn là một cái gì đó vô cùng là lớn lao, ảnh hưởng vô cùng lớn tới tâm tình của nàng. Hơn thế nàng còn thực sự coi Phần Không đấu thánh làm sư phụ, dù sao ngoại trừ Lưu Chính Minh cùng với mẹ nàng ra, đây chính là người thứ ba từng có ân với nàng.
Thấy vậy, Lưu Chính Minh đặt tay lên vai nàng, nhẹ giọng an ủi, đừng buồn, tiền bối đã ra đi vô cùng hạnh phúc, với lại lao nhân gia ông ta đã sống vài ngàn năm rồi, âu cũng là sinh tử.
Nghe đến vậy, Càn Minh Nguyệt mới tỉnh táo lại, hai bàn tay nắm chặt, nghiêm túc nói, chủ nhân nói đúng, sư phụ cũng sẽ không mong muốn thấy ta như vậy, chắc chắn sẽ có một ngày ta đặt chân đến Đấu Thiên Đại Lục đỉnh phong, thành tựu tiên ban, khiến cho tên tuổi lão nhân gia ông ta được vạn chúng chú mục ngàn người biết đến.
Nhìn thấy một vẻ hùng tâm tráng trí Càn Minh Nguyệt, Lưu Chính Minh cũng không định nói gì.
Nói gì sao, chẳng lẽ hắn còn muốn nói là đạt được tiên cảnh vẫn chưa phải là kết thúc sao, vẫn còn có thánh nhân siêu thoát các loại cảnh giới sao?
Có những chuyện chưa đến lúc có thể cho nàng biết được, bây giờ nàng mới bắt đầu trưởng thành, chưa hiểu được con đường tu luyện dài bất tận.
Càn Minh Nguyệt nói xong như nghĩ đến cái gì, quay sang với Lưu Chính Minh, chủ nhân, ngài có cần phải học tập đan đạo hay phần không thiên quyết hay không?
Phần không thiên quyết là như thế nào?
Lưu Chính Minh chính ra cũng ôm lòng hiếu kỳ, dù sao đây cũng là tuyệt kỹ thành danh của Phần Không Đại Thánh.
Nghe thế, Càn Minh Nguyệt đáp, như vậy thì chủ nhân ngài nhìn xem.
Dứt lời, trên tay của nàng bốc lên một ngọn hỏa diễm, chính là diễm linh hỏa.
Khác biệt duy nhất là giờ đây diễm linh hỏa cũng không còn như thế ôn nhu, mà lại bừng bừng nhảy nhót, tựa như muốn thiêu đốt vật.
Càn Minh Nguyệt bắt đầu giải thích, phần không thiên quyết thực ra chính là một môn lấy dị hỏa làm chủ. Năm xưa sư phụ lúc nhận chủ lấy bất tử linh viêm thì đã phát hiện ra rằng là bất tử linh viêm không hề thuộc loại dị hỏa có khả năng tấn công mạnh, do vậy ông đã làm ra môn đấu kỹ này, có thể để cho các loại dị hỏa bản tính ôn hòa sở hữu lực sát thương lớn hơn.
Phần không tiên quyết chia làm tam trọng.
Sau đó diễm linh hỏa bắt đầu bao bọc lấy thân thể nàng, tạo thành một loại áo giáp, đồng thời còn tụ tập trên tay thành một cây thương.
Nàng giải thích tiếp, nhất trọng là có thể điều động lấy dị hỏa bao bọc khắp cơ thể, tạo thành đấu giáp cùng với vũ khí.
So sánh với đấu giáp hộ thể bình thường đồng giai mạnh hơn rất nhiều lần.
Ta bây giờ mới chỉ nhập môn được đến như vậy mà thôi.
Nhị trọng chính là tạo nên cả một không gian tràn ngập hỏa diễm xung quanh cơ thể, ta vẫn chưa thể đạt được đẳng cấp như vậy.
Yêu cầu của nhị trọng kỳ thực cũng đơn giản, chỉ cần có thể thi triển bất kể loại hỏa chi lĩnh vực nào đều có thể rồi.
Cuối cùng là tam trọng, nâng cao nhiệt độ của dị hỏa, tập trung nén lại một chỗ, tại đấy có thể thiêu đốt được cả không gian.
Đây chính là phần không đại thánh đẳng cấp, cũng là lý do tại sao môn đấu kỹ này lại có tên là phần không tiên quyết. Lưu Chính Minh tiếp thu Càn Minh Nguyệt giải thích về sau thì cảm thấy hơi chút nghi hoặc, câu thông hệ thống, tiện tiện, ta nhớ rằng là tiền bối khi nãy chỉ có thi triển được là liệt diễm kiếm ý lục đoạn thôi cơ mà, tại sao hắn lại có thể tu luyện đến tầng 3 được? Ký chủ không nên hiểu lầm, đó chính là vì phần không đại thánh tu vi tại kiếm đạo cũng không cao lắm, chứ tại hỏa đạo thì hắn đã đạt được đến cấp độ giới vực rồi. Lưu Chính Minh lộ ra biểu lộ ra là thế, nói, thì ra là vậy, thế nên ta mới nói không có lý gì mà đấu thánh lại chỉ có như vậy. Thảo nào nhận thấy Lưu Chính Minh không nói gì thì Càn Minh Nguyệt lại hỏi lại, chủ nhân, rốt cuộc ngài có muốn học hay không? Lưu Chính Minh vô cùng quả quyết đáp lấy, học, nhưng không phải bây giờ. Chúng ta còn có chuyện phải giải quyết. Càn Minh Nguyệt nghi hoặc, hỏi, chuyện gì? Lưu Chính Minh thần sắc trên mặt biến đổi, giọng nói cũng trở nên băng lãnh, xử lý nốt bọn hồn ảnh dư nghiệt. Quay lại ở bên ngoài, lúc này cả ba vị gia chủ vẫn đang đứng chờ tại trước cửa phần không di tích. Lệ Hàn vẫn đang đứng phía sau cha hắn, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phía hai cánh đại môn. Vậy là không có vấn đề gì chứ, đã hai ngày rồi. Đồng Minh lên tiếng. Đồng huynh đừng có lo lắng như vậy, chắc là do khảo nghiệm của tiền bối hơi mất chút thời gian thôi, dù sao đối với đại đấu sư mà nói hai ngày không ảnh hưởng gì quá nhiều. Thạch Thái Minh nói. Đột nhiên, một tiếng trầm thấp vang lên kéo kẹt. Hai cánh đại môn đồng thời mở ra, có điều bây giờ hoàn toàn không có chút tử khí mờ ảo nào, hoàn toàn chỉ có bóng đêm sâu vô tận. Một thân ảnh bước ra, trên thân hắn mặc toàn sắc hắc y liễu, khuôn mặt thể hiện một vẻ giàn mua, tựa hồ trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt. Sau lưng hắn, không khí quần quần từng đợt hắc vụ, mà tất cả đều là từ tinh thần lực và linh hồn lực biến thành. Hắn lặng lặng bước lên không trung, dùng ánh mắt nhìn sâu kiến mà nhìn cả ba người. Đấu tông cường giả, làm sao có thể? Đồng Minh nói lắp bắp, trên mắt tràn ngập thần thái kinh nghi bất định. Tuy cả ba người bọn họ không cảm thấy bất luận cái khí tức gì từ hắc y nhân kia, nhưng năng lực ngự không mà không cần đến cánh thì chỉ có đấu tông mới có được, còn về đấu tông trở lên, hắn không dám nghĩ. Thạch Thái Minh thì có vẻ tỉnh táo hơn, đây chính là Tương Liên Thành, nơi này cũng có một vị đấu tông tọa trấn, nên hắn cũng không quá mức giật mình, giọng điệu thấp hỏi, xin cho hỏi vị tiền bối này là ai? Người của chúng ta bên trong đâu hết rồi? Hắc y nhân nghe vậy thì hơi nghiêng đầu, tay trái móc ra một cây xỉa răng, một bộ thản nhiên nói, người của các ngươi. Đám yếu đuối đó thật là yếu mà, thế mà cũng không đủ để cho ta thôn phệ. Nghe câu này, cả Đồng Minh cùng Thạch Thái Minh đều kinh hô, cái gì? Thôn phệ? Tiền bối mong ngài đừng có nói giỡn với chúng ta. Hắc y nhân làm một bộ không nghe được, chỉ lặng lặng nhìn Lệ Thần, nói, ngươi chính là hậu bối đã đưa tặng lễ vật đúng không? Làm tốt lắm. Bây giờ kế hoạch không sai biệt lắm đã có thể bắt đầu. Nghe vậy thì Lệ Thần trên mặt đã hoàn toàn xác định, hắn quỳ một thân xuống, vãn bối Lệ Thần nghe lời tiền bối. Nhìn thấy cảnh này, tuy còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng cả Đồng Minh cùng Thạch Thái Minh đều nhìn về phía Lệ Thần, lờ mờ hiểu rằng chuyện này chắc cùng hắn có quan hệ, giận dữ quát, Lệ Minh, rốt cuộc là chuyện gì? Hắc y nhân này là ai? Chuyện gì đang xảy ra? Nghe vậy, Lệ Thần giờ phút này cũng nhìn về phía hai người, trên mặt tràn ngập vẻ vô tình, đây chính là Thiên Minh Hồn Thánh, chúng ta là người của Hồn Ảnh Đại Lục. Hồn Ảnh Đại Lục, đó là cái gì? Đồng Minh cùng với Thạch Thái Minh đều nghi hoặc. Tin tức lưu thông về Hồn Ảnh Đại Lục vô cùng ít, còn những người đã biết thì một là đã bị xóa mất ký ức, hai là cũng là cường giả đấu tôn trở lên. Không còn cách nào khác, đây cũng là phương án để cả đại lục không bị lâm vào bạo động. Đối với Đồng gia cùng Thạch gia mà nói, lão tổ của họ bây giờ còn đang lấy trùng kích đấu tông làm tiêu chí, lấy đâu ra khả năng biết đến việc này, nên cả hai người bọn họ đều không tránh khỏi có chút mê man, nhưng có một thông tin khiến cho họ nghe mà giật cả mình. Hồn Thánh, có một chữ thánh trong tên là đã đủ để thấy được lực lượng của người này. Tuy thế không đợi hai người bọn họ tỉnh lại, xung quanh đã nhanh chóng ngay lập tức xuất hiện 10 tên đấu vương, nhanh chóng bao vây hai người. Cả hai đều kinh hãi, 10 đấu vương. Vẫn là Thạch Thái Minh nhanh chóng tỉnh táo lại, không, cỗ sức mạnh này hoàn toàn không phải là đấu vương, những kẻ này đều cùng cảnh giới với chúng ta, nhưng năng lượng chúng phát ra chính là tinh thần lực. Chúng chẳng lẽ giống như lời tên Lệ Thần kia nói, người của Hồn Ảnh Đại Lục. Nghe Thạch Thái Minh phán đoán, Lệ Thần vỗ tay, không hổ là Thái Minh, nhanh chóng tỉnh táo lại. Đúng vậy, đây chính là người của Hồn Ảnh Đại Lục chúng ta. Nể tình nghĩa bao năm, ta cho hai ngươi được phép lựa chọn cách chết. Nói xong trên thân của hắn bộc lộ ra một luồng khí thế kinh hãi thế tục. Ngay cả không gian xung quanh nhanh chóng tràn ngập một luồng linh hồn lực có thể thấy bằng mắt thường. Hồn hoàng cảnh, cảnh giới thực sự của Lệ Thần. Lúc trước hắn chỉ dùng có môi đấu khí chỉ để ngụy trang thôi, cũng là thân thể của hắn cũng chỉ tương đương với đấu vương cảnh. Trên thân Lệ Hàn cũng bắt đầu bộc lộ ra khí tức của mình, hồn linh cảnh lục tinh. Nhưng không giống như cha hắn trang bức như vậy, hắn vừa mới sử dụng đến linh hồn lực thì như bị người đánh vỡ, nhanh chóng ngã xuống như quả bóng bị xẹp hơi. Chương 48, ảnh đế Lưu Chính Minh Lệ Hàn. Có vấn đề gì thế? Nhìn thấy con mình ngã xuống, Lệ Thần ngay lập tức chạy tới bên cạnh, cố dùng hồn lực thẩm thấu vào thể nội giữ lấy tính mạng của Lệ Hàn. Quần quận linh hồn lực đi vào, nhưng triệu chứng của Lệ Hàn không có tốt lên, mà ngày càng tệ hơn. Lệ Thần bất lực nhìn về phía nhi tử độc nhất của mình, quần quận linh hồn lực cố gắng níu giữ tính mạng cho hắn, nhưng tất cả đều là tốn công vô ích. Sát mặt Lệ Hàn ngày càng trắng, hắn suy yếu không nói lên lời. Sinh cơ của hắn đang dần dần trôi đi, thể nội của hắn một thứ lực lượng nào đó liên tục tàn phá các nội tạng của hắn, đồng thời việc Lệ Thần thúc dục linh hồn lực càng có vẻ khiến cho nó tệ hơn. Lệ Thần thấy linh hồn lực ngày càng vô hiệu, quay sang phía Hắc Y Nhân, cầu xin ngài làm ơn ban thương xót cứu giúp quỷ tử. Tiểu nhân nguyện làm thân châu thân chó phục vụ ngài. Hắc Y Nhân nghe vậy một mặt hờ hững, nhẹ nhàng nói, phục vụ ta. Hồn hoàng, ngươi chưa xứng. Ngay tại lúc mà Hắc Y Nhân nói ra lời này, một quả trái tim của Lệ Thần nhanh chóng chìm sâu vào trong đáy cốc. Đúng lúc hắn đang sắp không ức chế nổi tâm tình của mình, lại nghe tiếp Hắc Y Nhân nói, thôi được, bổn thánh xét thấy ngươi chính là đã có công rất lớn, ngược lại có thể để cho bổn thánh xem xét một lần. Bất quá chỉ có lần này thôi, không thể chiếu theo lệ này được nữa. Lệ Thần nghe vậy ngay lập tức kinh hỉ, vội vã dập đầu, tạ ơn ngài. Tạ ơn ngài. Hắc Y Nhân khoát tay, tạ ơn gì chưa cần nói, bây giờ ta cũng không có nắm chắc có thể giúp cho tiểu tử này được đâu. Sau đó thấy Hắc Y Nhân một tay đặt trên ngực của Lệ Hàn, một luồng khí thế kinh người kéo tới. Nhưng rất nhanh, nét mặt hắn đang từ vô cùng nhàn nhã ngay lập tức trở nên nghiêm trọng, nhanh chóng trở nên kinh hoàng. Hắn phụt máu ngay tại chỗ, thân thể ngay lập tức bị đánh lùi về phía sau. Khắp mặt toàn một nét kinh hoàng, hắn chỉ kịp thì thào hai tử, đầu đầu đế. Rồi ngay lập tức, thân hình hắn tiêu thất ngay tại chỗ. Mọi người chợt sững sờ trong giây lát rồi mới kịp tỉnh lại. Cơ mờ nở, thế quái nào? Cứ như vậy một tên thánh cấp tử vong rồi. Tuy rằng rất sốc nhưng giờ đây Lệ Thần cũng đã không còn thời gian để cân nhắc. Hắn nhìn xuống nhi tử mình, người giờ phút này đang quằn quại trong đau đớn, thật sâu cảm giác được sự bất lực của mình, chỉ có thể nhìn lấy một luồng năng lượng kỳ dị đang không ngừng gặm nhấm trong cơ thể của Lệ Hàn, ngày càng mạnh hơn. Luồng sức mạnh đấy cuộn dần thành một vòng xoáy, càng ngày càng mạnh, ngay lập tức phá vỡ thể nội của Lệ Hàn, khiến cho hắn bạo thể mà chết ngay lập tức, tứ chi phân liệt, tan xương nát thịt, chết không toàn thây. Nhìn lấy nhi tử mình chết ngay trước mắt, nhất là khi mà cảm giác sắp thành đại sự bốn chiếm lấy hắn, khiến chi Lệ Thần ngay lập tức bạo tạc. Một luồng khí thế kinh người bước tới, bao vây khắp khuôn viên cả trăm mét. Hắn hét to, tất cả, ta muốn tất cả tương liên thành đều phải bồi táng cho nhi tử của ta. Đôi mắt hắn lệ rơi ngập tràn, cả hai tròng mắt giờ đã biến thành màu đỏ. Hắn chỉ xuống đồng minh cùng Thạch Thái Minh, gan giọng nói, 10 người các người, trong vòng 10 phút xử lý hai tên này, nếu không thì bắt đầu tự mình đi gặp ta. 10 tên hồn vương kia kính cẩn đáp, vâng thưa ngài. Lệ Thần gật gật đầu, liếc xéo một chút về phía hai vị Đồng gia gia chủ cùng với Thạch gia gia chủ. Sau lưng hắn đã mọc ra một đôi cánh, bất quá đôi cánh này hoàn toàn không được làm từ đấu khí, mà chính là từ tinh túy của linh hồn lực. Vút một cái, Lệ Thần đã nhanh chóng bay đến Tương Liên Thành. Đứng nhìn Tương Liên Thành từ trên cao, vốn là tâm tính của hắn đang vô cùng vui vẻ, đột nhiên lại có cảm giác tựa thiên đàng xuống tận địa ngục. Nhi tử hắn chết rồi, Thiên Minh hồn thánh chết rồi. Bây giờ có lẽ không có tin tức nào có thể khiến cho hắn thấy nản lòng hơn nữa. Đột nhiên, một tên hồn hoàng bay tới cạnh hắn. Từ khí tức trên người chúng ta cũng có thể thấy đây chính là một tên hồn hoàng ngũ tinh cường giả. Tên ngũ tinh hồn hoàng vẻ mặt tâm trầm, giọng điệu tràn ngập sự tức giận, Lệ Thần, có chuyện lớn. Chuyện gì? Lệ gia gia chủ giờ phút này đang lâm vào tình trạng có thể gọi là một loại tương đương với trầm cảm, tự tin rằng không có gì có thể khiến cho hắn đau khổ thêm được. Tên hồn hoàng kia nghe giọng điệu Lệ Thần thì có phát giác là tâm tính tên kia đang không ổn, nhưng hắn cũng không để ý đến điều đó, có chút ngập ngừng nói, tất cả độc ảnh lưu tinh đan đều đã biến mất, đồng thời toàn bộ dược thảo không sai biệt lắm đều đã bị trộm hết. Lệ Thần kém chút không phun ra ngụm máu, cái gì? Phương nào to gan dám tại đây ăn trộm? Hắn có biết là hắn đang nuốt dâu hùng không? Mà bao nhiêu người như vậy vẫn không bắt được hắn. Kỳ thực, đừng nói bắt được, chúng ta ngay cả bóng lưng của hắn cũng không nhìn thấy được, càng không cần xác nhận thân phận hắn. Lệ Thần giây phút này sắc mặt cơ hồ trầm thấp đến cực hạn. Đây là báo ứng sao? Là báo ứng cho việc hắn phản bội đấu thiên đại lục sao? Có thể hắn cũng chỉ muốn vững mạnh gai tộc cùng với cho con mình có hoàn cảnh tốt hơn thôi. Hắn làm vậy là sai sao? Dẹp bớt các suy nghĩ linh tinh trong đầu, hắn quay sang tên còn lại, trước cứ đi liên lạc với ba vị hồn tông đã, họ sẽ có cách xử lý sau. Nói rồi thân ảnh cả hai người nhanh chóng biến mất, mục tiêu chính tại Lệ gia. Quay trở lại với bên này, hai gia chủ Đồng gia cùng với Thạch gia đều đang lưng đối lưng, cố gắng nên đón kẻ địch. Cả 10 người kia tuy đều là hồn vương, nhưng tất cả đều chỉ là tam tinh cùng tứ tinh. Còn bên kia cả hai người đều là đấu vương ngũ tinh tồn tại, trang diện tuy bên hồn ảnh đại lục chiếm thượng phong rất lớn, nhưng trong vòng thời gian ngắn tiêu diệt được hai người là không thể nào. Thật không ngờ đến tận lúc cuối cùng kẻ mà ta cần kề vai sát cánh, chung lưng đấu cật lại chính là kẻ mà ta không muốn gặp mặt nhất, đúng không Đồng huynh? Thạch Thái Minh một bên tung quyền, một bên vừa hướng Đồng Minh cảm khái. Cũng thế. Tuy rằng nhân số bên hồn ảnh nhiều, nhưng họ đều chủ tu là tinh thần lực cùng với cả linh hồn lực, nên thân thể của họ so sánh Đồng gia yếu hơn rất nhiều, càng không cần phải nói đến một bên tu luyện đấu khí hệ thổ Thạch Thái Minh. Tuy thế, cứ giữ vững thế trận như này, họ sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt đấu khí, đến lúc đó, họ sẽ không khác gì cá nằm trên tớt, chờ người mổ thịt. Doanh một tiếng, khiến cho cả song phương đều chấn động. Thì ra là phần không di tích đã tại sụp đổ. Không còn có Thiên Minh hồn thánh cùng phần không đấu thánh các loại duy trì, đồng thời vốn cũng đã hoàn thành sứ mệnh của chính nó, phần không di tích nhanh chóng chìm xuống, trở thành nơi cho phần không đại thánh ăn nghỉ một đời. Song Vương chỉ sửng sốt trong chưa tới một phần 10 giây rồi lại loa vào đánh tiếp. Nhưng giờ phút này không ai để nguyên bản vốn là có mấy chữ vàng ghi phần không đại thánh, giờ đây đều cũng biến mất không có dấu vết. Cách đó mấy trăm cây số, Hắc Y Nhân giờ phút này đang thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Hắn rút từ dưới cầm ra một cái biển, từ đó để lộ ra một khuôn mặt anh tuấn. Lưu Chính Minh thở phào một tiếng. Thật là mẹ nó kích thích, diễn trò trước mặt cả đống hoàng cấp cùng vương cấp, không có gì sướng hơn. Ký chủ diễn rất là tốt, nhất là cái vụ phun máu ba thước, nếu không phải buồn hệ thống suốt ngày ở trong đầu ký chủ có lẽ đến cả ta cũng bị lừa. Hệ thống tán thưởng, dường như việc diễn kịch khiến cho hệ thống sinh của nó càng thêm sôi động hơn vậy. Một bên Càn Minh Nguyệt vừa mới xuất hiện, hóa ra ngay từ đầu Lưu Chính Minh cho nàng vào lại bên trong Hoàng Thiên Lô, bây giờ đã hết việc rồi thì nàng cũng đã lại ra ngoài. Nàng chấp chấp đôi mi xinh đẹp của mình, ánh mắt có vẻ hơi lo lắng nhìn hắn, như vậy thì nhưng người tại Tương Liên Thành không có sao chứ. Lưu Chính Minh nghe vậy cười ha hả, vẫn là ngươi có tâm địa thiện lương như vậy. An tâm đi. Ta ngay từ đầu đã để cho phân thân đi thông cáo Đan Tông cùng Dược Tông rồi. Ta thậm chí còn đưa cho họ cả độc ảnh lưu tinh đan rồi. chỉ cần não họ còn là não người sẽ rất nhanh đến chi viện nơi này thôi. Ta cũng cho tên tiền quản lý mấy viên liệu thương đan làm hối lộ rồi, hắn chắc cũng sẽ không để lộ chúng ta ra. Nghe vậy thì Càn Minh Nguyệt thở phào an tâm, nhưng sau đó nàng rất nhanh có nghi hoặc, thế nhưng vì sao lại không để cho họ biết chúng ta? Làm thế chúng ta sẽ vô cùng nổi tiếng nha. Lưu Chính Minh nghe vậy thì thở dài, ngươi tuy đã tiến bộ rất nhiều nhưng có nhiều thứ vẫn chưa nhìn thấu được. Thứ nhất, danh vọng chỉ là hư vô. Đây là thứ ngươi luôn cần phải nhớ kỹ, chỉ có thực lực mới là quan trọng nhất. Nếu có đầy đủ thực lực thì chúng ta đã đâu phải vướng vào cuộc chiến này, một phát sang kia tiêu diệt hồn ảnh đại lục luôn, đúng không? Thứ hai là ta đã vung nổi cho một tay đấu đế với màn diễn xuất thần thánh rồi, chứ không lấy việc ta sở hữu không gian truyền tống phủ thì sao không đi luôn ngay từ đầu. Tuy vậy, bằng cách vung nổi này là không ai sẽ hoài nghi đến chúng ta, chỉ coi như là những kẻ xấu số bị thiên minh hồn thánh giết. Thứ ba, ta cũng không tin tưởng tông môn. Việc hồn ảnh đại lục thâm nhập sâu vào tại nơi này, đâu có nghĩa là nơi khác không có khi đã có nội gian ngay tại trong tông. Đó chính là lý do việc này càng ít người biết càng tốt. Có những chuyện, xử lý trong bóng tối sẽ luôn dễ hơn là ngoài sáng nhiều. Dù sao kẻ địch đang ở trong bóng tối, nếu chúng ta lộ ra ngoài sáng đó nhất định sẽ là nguy hiểm chí mạng. Dù sao thực lực chúng ta bây giờ cơ hội là không có cơ hội phản kháng, phải nghĩ cách nhanh chóng tăng cường thực lực lên. Đây mới là điều trọng yếu nhất. Trước lúc có thực lực tuyệt đối, cứ để chúng ta chơi trò chơi này đi, trò chơi của bóng tối.